bất kỳ xe nào khác dừng lại, nhất thời có người hô lớn. Chúng ta nghĩ biện pháp trước đem người trong xe cứu ra. Có người quyết định thật nhanh nói. Gặp tai nạn, sinh mạng là trọng yếu nhất, trước cứu ra người nói sau. Đó là Vũ Huyên tỷ xe. Vũ Huyên tỷ xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Tiểu Ngư, Trương Mộng thấy phía trước tình cảnh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù các nàng mới biết Chu Vũ Huyên, nhưng là dẫu sao là mình bạn cùng phòng tỷ tỷ, các nàng cùng Chu Lãnh Huyên quan hệ rất tốt, nếu như Chu Vũ Huyên đã xảy ra chuyện gì, Chu Lãnh Huyên nhất định rất đau đớn tim. Chúng ta xuống đi xem một chút đi. Trương Mộng nhanh chóng nói. Lâm Tiểu Ngư vậy vội vàng gật đầu một cái. Diệp Tinh ánh mắt nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói, xe vỡ thành như vậy nhất định có nguy hiểm, thậm chí có thể bốc cháy, các ngươi ở chỗ này, ta đi nhìn một chút. Hắn trực tiếp rời đi xe, nhanh chóng đi tới tai nạn xe cộ. Lúc này có một người đã bị cứu ra, có một vị đối với y thuật có chút nghiên cứu đang tiến hành trị liệu đơn giản. Cái khác bốn chiếc xe cơ hồ dính chung một chỗ, xe có vằn mèo. Xe bị khóa, không mở ra đầu tiên phát. Có hay không kéo tử các loại đồ. Một số người vội vàng nói, có mấy người ở ra sức kéo cửa xe, nhưng là xe từ bên trong khóa, căn bản khó mà mở ra. Thông qua cửa xe, có thể thấy người ở bên trong đã hôn mê, không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Lúc này Chu Vũ Huyên trên đầu tràn đầy máu tươi, nàng ý thức đổi được mơ hồ, mở ra dính máu tươi ánh mắt, miễn cưỡng nhìn chung quanh tình cảnh. Xe của nàng cơ hồ bị cái khác ba chiếc xe bao quanh, chỉ có một phần chưa quang thấu đi vào, nàng xem thì ở vào một đạo phong bế bên trong không gian. Giọt, giọt. Chu Vũ Huyên thậm chí có thể cảm giác được mình máu đang không ngừng nhỏ xuống thanh âm, không có ánh sáng mang, nàng cảm thấy sinh mệnh lực của mình tựa hồ đang không ngừng trôi qua, thân thể cũng thay đổi được càng ngày càng lạnh như băng. Phải chết sao? Chu Vũ Huyên lẩm bẩm nói. Nàng tựa như cảm ứng được chết không ngừng đến gần. Bên ngoài, cái khác mấy người đang dùng lực bẻ cửa xe, Diệp Tinh sai bước tiến lên, gia nhập trong đó, hắn tay phải trực tiếp nắm một chiếc xe vặn vẹo bên cửa xe duyên. Huynh đệ, bắt nơi đó không dùng, mọi người lực lượng tác dụng chung một chỗ khẳng định khá một chút. Có người nhanh chóng đề nghị. Nhưng mà mới vừa nói xong, hắn trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ là hắn, trong mắt người khác vậy tràn đầy khiếp sợ. Có két. Một hồi thanh âm chói tai vang lên, Diệp Tinh tay phải nắm vặn vẹo cửa xe lại xuất hiện một đạo lỗ hổng. Sau đó lỗ hổng đang nhanh chóng phóng đại. Ước chừng mấy giây, cửa xe này lại bị rất lực rất miễn cưỡng xé kéo xuống. Cửa xe mở ra. Trời ạ, chúng ta nhiều người như vậy hợp lực cũng chưa mở, thanh niên này lực lượng thật là lớn. Chung quanh có người kinh hô. Xem Diệp Tinh dáng vẻ cũng không phải là nam cơ bắp, nhưng là một tay ban mở khóa chết cửa xe, lực lượng kia nên bao lớn. Mọi người và nắm tay, đem chiếc xe này rời xuống tới. Diệp Tinh trầm giọng nói. Hắn lúc này bắt chính là Chu Vũ Huyên trên xe phương xe, Chu Vũ Huyên xe bị hắn đè lại 2/3. Không lấy xuống, căn bản không cách nào cứu viện Chu Vũ Huyên. Hắn đem một trong bưng hoàn toàn kéo, những người khác cũng không có bất kỳ do dự, nhanh chóng bắt một đầu khác. Két. Lại là từng đạo thanh âm vang lên, sau đó chiếc xe kia lại trực tiếp dơ cao một ít. Dậy rồi. Mọi người tiếp tục dùng sức. Nhất thời, chung quanh truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Ở bọn họ liên hiệp hạ, chiếc xe này dơ cao rất nhiều, sau đó hướng bên cạnh hướng di động. Trên thực tế, lấy Diệp Tinh lực lượng bây giờ, hoàn toàn có thể hai cái tay liền có thể đem xe này dơ lên. Bất quá cảnh tượng này quá mức làm người ta kinh hãi, cho nên hắn không sẽ làm như vậy. Chỉ là cứu Chu Vũ Huyên, để cho hắn bại lộ thực lực ở hắn xem ra là không đáng giá. Xe bị rời đi, phía dưới màu đỏ, đã vặn vẹo hơn phân nửa xe thể thao lại lộ ra. Mọi người còn có thể xuyên thấu qua bể nát một chút cửa kính xe thấy bên trong mặt đầy máu tươi Chu Vũ Huyên. Quang Minh xuất hiện lần nữa, lúc này Chu Vũ Huyên mở ra mông lung ánh mắt, lặng lặng nhìn vậy Diệp Tinh đem phía trên xe hơi rời đi. Xe rời đi sau đó, Diệp Tinh hai tay bắt xe nắm tay. Sau đó dùng sức một ban, vặn vẹo cửa xe liền bị hoàn toàn ban mở. Thật lợi hại. Vị này chủ xe đầu bị thương, có ai tới xử lý một chút. Người chung quanh gặp được Diệp Tinh nhanh chóng đem cửa xe ban mở, lại thấy được Chu Vũ Huyên dáng vẻ, nhanh chóng nói. Mà Diệp Tinh ban mở cửa xe sau đó, nhanh chóng tháo ra trên người dây nỉ tan toàn, đem Chu Vũ Huyên ôm ra. Lúc này xe thể thao bên trong dụng cụ phá hư hơn nữa, nếu không phải an toàn túi hơi cùng một ít đồ, Chu Vũ Huyên lần này phỏng đoán không sống nổi. Diệp Tinh. Chu Vũ Huyên thấp giọng hô. Chỉ là đầu bị một ít tổn thương, còn chưa chết. Diệp Tinh hơi kiểm tra một chút Chu Vũ Huyên thương thế, nói thẳng, ngươi ở nơi này chờ một chút, xe cứu thương một lát liền đến. Chu Vũ Huyên mặc dù nhìn như gương mặt tràn đầy máu tươi, nhưng chỉ là trên trán có một ít vết thương, cũng không phải là muốn hại vị trí. Ừ, Chu Vũ Huyên khẽ ừ một tiếng, mở mắt ra, nhìn không qua ánh mặt trời chói mắt, cảm thụ từng tia ấm áp. Nàng không có chết, nàng sợ hãi trong lòng cảm vậy đang không ngừng biến mất. Nói xong Diệp Tinh cũng không để ý tới nữa Chu Vũ Huyên. Hắn nhanh chóng đi về phía một chiếc xe khác. Bất kỳ xe nào khác cửa xe còn cũng chưa mở. Cuối cùng, cho nên người đều được cứu ra ngoài, vô cùng may mắn không có ai tử vong. Người anh em, khí lực của ngươi quá lớn. Lần này người có thể cứu ra may mà ngươi à? Ngươi là luyện cử tạ sao? Quá có lực lượng cảm, nhất định chính là lực lượng hình bạn trai chọn đầu. tất cả mọi người cứu ra, bầu không khí cũng thay đổi được buông lỏng một ít, người chung quanh nhìn Diệp Tinh cười nói, bất quá trên mặt càng nhiều hơn chính là thán phục vẻ. Không có Diệp Tinh, phỏng đoán cứu ra những người này còn không biết cần hoa thời gian bao lâu. Chương 104, tạm biệt Triệu Sơn Nham. Rất nhanh, chiếc xe cứu thương tới, đem người bị thương tất cả đều mang về. Rốt cuộc không sao. Lâm Tiểu Ngư nhìn xe cứu thương rời đi, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hai nạn xe này thật là đáng sợ à, ta sau này cũng không dám lái xe. Trương Mộng Chính là lòng vẫn còn sợ hay nói. Trước nàng còn cùng Chu Vũ Huyên nói qua hai câu, thời gian đảo mắt Chu Vũ Huyên lại biến thành như vậy. Đúng rồi, Vũ Huyên tỷ xảy ra tai nạn xe cộ, Lãnh Huyên còn không biết, ta cấp cho nàng gọi điện thoại. Trương Mộng đống nhiên nghĩ tới, nhanh chóng gọi thông điện thoại. Ta mới vừa rồi đã phát tin tức và Lãnh Huyên nói. Lâm Tiểu Ngư nói, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh nhìn giao thông khôi phục đường xe chạy. Hắn lái xe đem Lâm Tiểu Ngư cùng Trương Mộng đưa đến trường học. Bệnh viện bên ngoài, Chu Lãnh Huyên, Chu Kinh Thiên, thậm chí Chu Kinh Thiên thê tử cũng đang nóng nảy chờ đợi. Đồng nhiên, bệnh viện phòng giải phẫu cửa mở ra, sau đó mấy vị bác sĩ đi vào. Bác sĩ, con gái ta thế nào? Chu Kinh Thiên nhanh chóng đi lên phía trước nói. Bệnh nhân não bộ bị thương nhẹ, đã chỗ sắp xếp một chút, bây giờ không sao, bất quá máu chảy nhiều một chút, đoạn thời gian này ăn nhiều một chút bổ máu, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt. Bác sĩ nói thẳng. Được, cảm ơn bác sĩ. Chu Kinh Thiên liền vội vàng gật đầu. Ngươi nói Vũ Huyên thật tốt, làm sao sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Nhất định là ngươi nguyên nhân. Chu Vũ Huyên mẫu thân nghe con gái mình không có sao vậy yên lòng, sau đó nhìn Chu Kinh Thiên lạnh lùng nói. Ta làm sao biết Vũ Huyên tại sao xảy ra chuyện? Chu Kinh Thiên nhất thời sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Nơi này là bệnh viện, các ngươi muốn ồn ào đi ra ngoài ồn ào. Chu Lãnh Huyên nhìn mình phụ mẫu, bất mãn nói. Hừ. Nghe vậy, Chu Kinh Thiên cùng Trịnh Đình Đẹp mới ngừng lại. Chu Lãnh Huyên đi vào phòng bệnh, nhìn tỉ tỉ mình, lúc này Chu Vũ Huyên là tỉnh trạng thái. Tỉ, ngươi không có sao chứ? Chu Lãnh Huyên vội vàng đi lên trước hỏi. Không có sao. Chu Vũ Huyên nhẹ giọng nói, Lãnh Huyên, ngươi giúp ta cảm ơn Diệp Tinh. Cảm ơn Diệp Tinh. Chu Lãnh Huyên sững sốt một chút. Chu Vũ Huyên dừng lại một chút, nói, ta xảy ra tai nạn xe cộ là Diệp Tinh cứu ta. Nhớ tới trước cùng Diệp Tinh phát sinh một ít chuyện không vui còn có trước Diệp Tinh cứu nàng tình cảnh, Chu Vũ Huyên trong lòng không biết là tư vị gì. Ngộng ngộng, ngươi nói mình tiến vào Cửu Thiên Chi Hạ đoàn làm phim. Bên kia, Tôn Duyệt Hàm đứng ở Trương Ngộng bên người, mặt đầy cả kinh nói. Ừ, Trương Ngộng gật đầu một cái. Nàng trở lại trường học sau ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đi tới Cửu Thiên Chi Hạ đoàn làm phim căn cứ, vừa vặn gặp Tôn Duyệt Hàm. Quá hâm mộ ngươi. Tôn Duyệt Hàm mặt đầy vẻ hâm mộ. Bất quá nàng cũng biết rất nhiều người muốn đi vào Cửu Thiên Chi Hạ đoàn làm phim, sức cạnh tranh đặc biệt lớn, nàng cũng không thể đem hy vọng đặt ở Trương Mộng trên mình. Dẫu sao Trương Mộng cũng không có cái gì bản lãnh, nếu không trước kia cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau xếp hàng chờ đợi vậy mở mịt cơ hội. Đương nhiên, xa xa một vị mập mạp đi tới, thấy người đến, Trương Mộng cùng Tôn Duyệt Hàm nhất thời trên mặt xuất hiện nụ cười, vội vàng hô, Niếp Đạt. Niếp Đạt nhìn Trương Mộng, gật đầu một cái, nói, ngươi chính là Trương Mộng sao? Trước Diệp Tinh cùng hắn nói Trương Mộng sự việc. Đúng vậy, Niếp Đạt. Trương Mộng liền vội vàng gật đầu. Vị này là? Niếp Đạt nhìn xong Trương Mộng, lại nhìn qua bên cạnh Tôn Duyệt Hàm. Trương Mộng giới thiệu một chút, nói, vị này là bạn của ta Tôn Duyệt Hàm. Niếp Đạt quan sát một chút, cười nói, ngươi bằng hữu này ngược lại là thật phù hợp Cửu Thiên Chi Hạ một cái nhỏ vai phụ. Hai người các ngươi cũng tới đi. Nghe vậy, Tôn Duyệt Hàm sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra vô cùng kích động vẻ, nói, Niếp Đạo, ngươi nói ta có thể đảm nhiệm Cửu Thiên Chi Hạ một cái nhân vật nhỏ. Ừ, gật đầu một cái, Niếp Đạt vậy không nói gì nữa, trực tiếp đi tới phía trước. Đây chính là Diệp Tinh lần đầu tiên nhắc người, nói không chừng Trương Mộng cùng Diệp Tinh có quan hệ thế nào, thay đổi một hai nhỏ vai phụ đối với điện ảnh không có ảnh hưởng gì. Duyệt Hàm, chúng ta đi thôi. Trương Mộng vậy mặt tươi cười. Nàng không nghĩ tới Niếp Đạt lại hào phóng như thế. Mấu chốt là Diệp Tinh không cùng Niếp Đạt nói cùng nàng giữa cụ thể quan hệ, do không được Niếp Đạt không thận trọng. Trương Mộng kéo Tôn Duyệt Hàm, hai người vội vàng đi theo Niếp Đạt sau lưng. Đến đoàn làm phim, một vị người mặc hán dùng thanh thuần cô gái đi tới. Các ngươi tốt. Cô gái nhìn hai người cười nói. Khương. Khương Y Thiể. Trương Mộng cùng Tôn Duyệt Hàm thấy cô gái trước mắt, lập tức đổi được kích động. Khương Y Thiể, ta là người Miến, có thể hay không cho ta ký một tấm tên. Tôn Duyệt Hàm kích động nói, bất quá nhìn như rõ ràng có chút khẩn trương. Hiện tại mọi người đều là một cái đoàn làm phim, không cần như vậy câu nệ. Khương Y Lìa mỉm cười cười một tiếng nói. Nàng nhưng mà biết Trương Mộng chính là Diệp Tinh nhét tiến vào. Lần này nàng ra diễn là Cửu Thiên Chi Hạ nữ nhân vật chính. Lúc này Trương Mộng vậy ở tò mò nhìn bốn phía, nhìn chung quanh một ít quen thuộc minh tinh, nàng trong lòng khó hiểu có chút hoảng hốt, đây là nàng mơ ước tình cảnh. Thời gian cực nhanh, tiếp theo giới Nguyên Châu vẫn bốc lửa, bất quá ngày phòng bán vé vậy đang không ngừng hạ xuống, phòng đoán tháng 4 hơn liền sau đó ánh, trên đó ánh cái thứ 2 tháng đã qua 20 ngày. Lúc này giới Nguyên Châu tổng phòng bán vé đã đạt đến 95 trăm triệu, bất quá hắn ngày phòng bán vé đã rơi xuống 50 triệu, muốn đột phá 10 tỷ, đoán chừng là một kiện chuyện rất khó. Bất quá cái này cũng đủ kinh người. Ngoài ra, giống như mối tình đầu vậy bạo phát ra kinh người năng lượng, nữ nhân vật chính Khương Y Lì bị truyền thông điên cuồng đuổi theo, dựa vào cái này một bộ phim, Khương Y Lì miến thậm chí tăng hơn 4 triệu. Kiếp trước, giống như mối tình đầu nữ nhân vật chính là Tô Tuyết, ở chiếu trên đường bạo phát ra thai tiếng, hơn nữa cũng có người bình luận nói Tô Tuyết không quá phù hợp mối tình đầu người thiết lập, cái này làm cho giống như mối tình đầu chiếu phim thời điểm xuất hiện rất nhiều trắc trở. Nhưng là ở nơi này nhất thế, nhưng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Chiếu phim 20 ngày, giống như mối tình đầu tổng phòng bán vé đạt tới 2.8 tỷ. Dĩ nhiên, cái này không có thể cùng giới Nguyên Châu so sánh, nhưng là vậy rất tốt. Hán bốc lửa nhiệt độ cũng có một ít là giới Nguyên Châu mang lên, dẫu sao hai bộ phim nhà đầu tư là cùng một công ty. Dựa theo phòng bán vé phòng đoán, giống như mối tình đầu cuối cùng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 3 tỷ rưỡi. Chỉ dựa vào cái này hai bộ phim, đầu tư tinh nguyên liền kiếm rất nhiều. Cái này hai bộ phim liên tục bốc lửa, thậm chí làm cho rất nhiều người đưa mắt đặt ở điện ảnh đầu tư thị trường, bắt đầu xuất hiện rất nhiều người đầu tư. Trong tiệm thú cưng, Diệp Tinh sử dụng linh khải thuật mở ra chim cách linh trí. Thực lực đạt tới hiện tại bước, sử dụng một lần linh khải thuật không tới một phút, tiêu phí không được hắn thời gian bao lâu. Trên thực tế, Diệp Tinh một mực cất giữ tiệm thú cưng cũng là muốn xem phải chăng có thể tìm lại được một ít chiến sủng. Cùng đạt được tài nguyên, những thứ này chiến sủng vậy là có thể tăng lên thực lực. Đi tới lầu 1, trong tiệm nhưng tới một vị không tưởng được quý khách, đó là một vị người mặc trung sơn gắn, nhìn như tinh thần lấp lánh ông giả, nhưng là Triệu Sơn Nham. Ở Triệu Sơn Nham sau lưng chính là Triệu Mạc. Chương 105, hai công ty. Diệp Tinh. Triệu Sơn Nham thấy Diệp Tinh mỉm cười nói. Triệu lao gia tử. Diệp Tinh đi lên. Hắn sủng vật này tiệm vẫn là thuê Triệu Sơn Nham. Ha ha, Diệp Tinh, mấy tháng không gặp, ngươi sự nghiệp ngược lại là càng ngày càng lớn. Triệu Sơn Nham cười nói, hắn ấy mắt chỗ sâu còn có vẻ khiếp sợ. Hắn một mực chú ý Diệp Tinh tình huống, dĩ nhiên biết đầu tư tinh nguyên chính là Diệp Tinh thiết lập. Hiện tại công ty hữu hạn đầu tư tinh nguyên hai bộ phim tiền kiếm được cũng đã vượt qua xa bọn họ Triệu thị tập đoàn tổng tư sản. Ban đầu lần đầu tiên thấy, ở chim muông thị trường thuê gian hàng bán chim cách thanh niên, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian liền đã đạt đến hiện tại bước. Hắn bây giờ đối mặt Diệp Tinh cũng không dám khinh thường. Triệu Sơn Nham sau lưng Triệu Mạc cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh ngắn ngủi hơn nửa năm lấy được thành thì có thể là hắn cả đời đều không cách nào sánh bằng. Triệu lao ra từ trước tới nơi này có chuyện gì không? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Triệu Sơn Nham cười một tiếng, nói, lần này tới quả thật có chút sự việc, ta công ty chuẩn bị cùng biết nói chuyện chim két tiệm thành lập hợp tác lâu dài, vô kỳ giới hạn mướn bên trong chim két. Diệp Tinh gật đầu một cái, đem Lý Thiến kêu tới đây. Lý Thiến là ta tiệm thú cưng người phụ trách chủ yếu, nếu có chuyện gì trực tiếp liên lạc nàng. Diệp Tinh phân phó nói, cụ thể sự việc các ngươi thương lượng. Nói xong hắn lại nhìn Lý Thiến, nói, Lý Thiến, chúng ta cùng Triệu thị tập đoàn đem sẽ thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, nếu như trong tiệm nhân thủ không đủ nói, ngươi có thể tiếp tục tuyển mộ. Biết, lão bản. Lý Thiến trịnh trọng gật đầu một cái. Diệp Tinh trên căn bản đã đem tiệm thú cưng tất cả mọi chuyện giao cho nàng. Hiện tại tiệm thú cưng ở Diệp Tinh trong lòng phân lượng đang không ngừng hạ xuống, hắn đem càng nhiều hơn trung tâm đặt ở đầu tư tinh nguyên công ty lên. Nói mấy câu, Diệp Tinh nhanh chóng rời đi nơi này. Vốn cho là Diệp Tinh sẽ nhanh chóng trưởng thành, hiện tại cái này lớn lên tốc độ so ta dự tính còn nhanh hơn rất nhiều lần. Triệu Sơn Nham nhìn Diệp Tinh rời đi hình bóng, cảm thán một cái nói. Diệp Tinh có thể không chỉ là mình tài sản, hắn còn cùng đồng gia, Chu gia cùng có rất lớn quan hệ. Bàn về sức ảnh hưởng, Diệp Tinh tuyệt đối vượt qua bọn họ Triệu thị tập đoàn. Triệu Mạc. Hắn xem hướng mình cháu trai. Triệu Mạc nhanh chóng tiến lên. Hợp tác chuyện ngươi phải dùng tim, chúng ta Triệu gia cùng Diệp Tinh quan hệ ở nơi này tiệm thú cưng lên, cùng tiệm thú cưng liên lạc càng sâu. Như vậy gián tiếp cùng Diệp Tinh quan hệ cũng càng sâu, tương lai cái này Diệp Tinh thành tựu tuyệt đối không thể giới hạn, chúng ta không thể để cho tầng quan hệ này cắt ra. Triệu Sơn Nham phân phó nói. Biết, ra ra. Triệu Mạc trịnh trọng gật đầu một cái. Rời đi tiệm thú cưng, Diệp Tinh đi tới công ty hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Ông chủ khỏe. Trương Hà thấy Diệp Tinh, lập tức hô, trên mặt tràn đầy nụ cười. Qua sang năm công ty tất cả nhân viên cũng tăng thêm tiền lương, tất cả mọi người chính là hăng hái đang đủ thời điểm. Diệp Tinh đối với nàng gật đầu một cái. Sau đó nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Hiện tại, trừ giới Nguyên Châu, giống như mối tình đầu ở trên cao ánh, bao gồm Cửu Thiên Chi Hạ một ít điện ảnh đều ở đây quay phim bên trong, toàn bộ công ty hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đang không ngừng vận chuyển. Lão bản, giới Nguyên Châu hiện tại phòng bán vé càng ngày càng thấp, tổng phòng bán vé đã đạt đến 91.8 tỷ, phòng đoán đạt tới 10 tỷ rất khó. Trần Quân Nam nói, 10 tỷ phòng bán vé, đây là một cái to lớn cổ trai, Trần Quân Nam đương nhiên muốn đột phá. Tên chữ chỉ là một danh hiệu thôi. Coi như không đạt tới vậy không tính là cái gì. Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, hiện tại đem điện ảnh sự việc hơi thả một thả, ngươi định liên lạc hai nhà này công ty. Diệp Tinh mở máy vi tính ra, đem tra được một ít tin tức cho Trần Quân Nam xem. Thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Trần Quân Nam nhìn hai nhà này công ty, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, nói, lão bản, liên lạc cái này hai công ty mục đích như thế nào? Hai nhà này công ty cũng là lớn xí nghiệp, thị giá cũng đạt tới mấy tỷ. Người đi trước điều tra một chút, tra rõ hai nhà này nội bộ công ty tình huống, bây giờ công ty phát triển tình cảnh, sau đó làm một cái đánh giá. Diệp Tinh phân phó nói, đánh giá mục đích là lấy thu mua làm chủ, nhìn chúng ta một chút công ty thu mua vậy hai công ty có nhiều ít có thể. Sau đó sửa sang lại một phần đánh giá báo cáo cho ta. Thu mua. Trần Quân Nam trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ công ty đang đầu tư điện ảnh và truyền hình, nhưng là Diệp Tinh bỗng nhiên đem mắt tiêu rời đi. Ông đang nói, bỗng nhiên Diệp Tinh điện thoại di động nghẹt chặt vang lên. Hắn trực tiếp lấy ra mở ra, hắn nghẹt chặt chỉ có một số ít thiết trí tin tức nhắc nhở. Đàm Nguyên Nguyên phát tới. Diệp Tinh nhìn tin tức, ánh mắt hơi chuyển động một chút. Hắn nhìn tranh ảnh, ánh mắt nhưng hơi có giúp một cái. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên rõ ràng quay chụp một ít tranh ảnh, mà tranh ảnh lên đồ hắn căn bản không biết, một khối màu đen, nhìn như rất cổ quái đá, còn có ba viên nhìn như phơi bày hình mũi rùi màu đen hẳn giống. Đây là cái gì? Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, coi như lấy hắn kiến thức cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Ta nói mau sớm đi làm, chậm nhất là một tuần lễ cho ta câu trả lời. Diệp Tinh phân phó nói. Lão bản. Trần Quân Nam gặp Diệp Tinh không có nói gì nhiều, đành phải gật đầu một cái. Sau khi nói xong Diệp Tinh rời đi công ty, hắn gửi một cái tin tức cho Đàm Nguyên Nguyên, sau đó lái xe trực tiếp đi Đàm Nguyên Nguyên chỗ ở. Lúc này một nơi bờ ruộng lên, Đàm Nguyên Nguyên đang đứng ở chỗ này, trừ nàng trở ra, nàng mẫu thân cũng ở nơi đây. Nguyên Nguyên, như thế nào? Diệp lão bản nói thế nào? Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ đứng ở con gái mình bên người, luôn luôn hỏi một chút. Không có nói gì. Đàm Nguyên Nguyên lắc đầu một cái. Nàng ăn mặc hơi cũ nát áo đông, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi được toàn bộ đỏ. Ông. Đông nhiên điện thoại di động chấn động hai cái, Đàm Nguyên Nguyên vội vàng nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nói, mụ, Diệp Tinh đại ca hồi tin tức, hắn nói lập tức lái xe tới đây. Vậy thì tốt, hy vọng những vật này là Diệp lão bản cảm thấy hứng thú. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ cười nói. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên thỉnh thoảng nhìn bên cạnh một ít thứ, có Diệp Tinh giao phó, nàng mỗi ngày đều tới bờ ruộng nhìn một chút, xem có cái gì không vật kỳ dị. Ngay tại ngày hôm nay, nàng lại thật phát hiện. Những thứ này nàng bảo đảm trước là không có, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Nàng không do dự, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là chụp hình phát cho Diệp Tinh. Lái xe gần nhất tiếng, Diệp Tinh rốt cuộc đã tới nơi này, vì phòng ngừa người khác phát hiện cái gì dị thường, hắn dừng xe ở chuyên môn dừng xe phương, đi bộ một đoạn đường mới đi tới mục tiêu. Diệp Tinh đại ca. Thấy quen thuộc bóng người, Đàm Nguyên Nguyên lập tức nhỏ chạy tới. Ta trước nhìn một chút đồ. Diệp Tinh cười nói. Hắn ở Đàm Nguyên Nguyên dưới sự hướng dẫn đi tới một nơi, sau đó nhìn về phía mặt đất. Ngay tức thì, Diệp Tinh sắc mặt hơi biến hóa một chút, trước mắt một khối màu đen đá. Ba viên hình cái khoan hình dáng hạt giống bên trong, hắn lại đều cảm thấy một chút yếu ớt linh lực. Chương 106, hắc kén dị động. Làm sao có thể? Diệp Tinh chấn động trong lòng. Sống lại trở về, hắn thấy nội bộ ẩn chứa linh lực kỳ dị đồ cũng chỉ có vậy một quả màu đen thần bí kén, nhưng là hiện tại ở chỗ này lại gặp được, hơn nữa lập tức xuất hiện bốn cái. Linh huyền cỏ, không minh thạch, hiện tại lại xuất hiện cái này kỳ quái đá cùng hạt giống, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Tinh ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Chẳng lẽ nơi này có cổ quái? Rất nhiều thứ liên tiếp ở chỗ này xuất hiện, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Một chút linh lực tản mát ra, Diệp Tinh yên lặng cảm ứng bốn phía, nhưng là ở hắn cảm ứng được, chung quanh cũng không có đặc thù gì địa phương. Nguyên Nguyên, vật này cũng là bỗng nhiên xuất hiện sao? Diệp Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Ừ, Đàm Nguyên Nguyên gật đầu một cái, ta là ở hai cái nhỏ lúc trước phát hiện, ở ba tiếng trước tuyệt đối không có vật này. Diệp Tinh trong mắt lộ ra nghĩ ngợi vẻ. Đồ bỗng nhiên xuất hiện ở bờ ruộng lên có mấy cái nguyên nhân, một là một ít chim từ địa phương nào mang tới, rất rơi vào cái này bờ ruộng lên. Thứ hai chính là một ít bò sát loại động vật mang tới. Dĩ nhiên còn có loại thứ ba có thể. Diệp Tinh nhìn bốn phía. Kiếp trước hắc ám ngày tận thế bên trong xuất hiện một ít kỳ dị di tích, giống như là giới tử không gian vậy, tiến vào trong đó, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, nói không chừng nơi này liền tồn tại một tòa. Bất quá lấy Diệp Tinh bây giờ thực lực căn bản cảm ứng không ra. Đem đồ trong tay chú ý thu hồi, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là chứa một chút linh lực, đây tuyệt đối là bảo vật. Thu liễm trong lòng tâm trạng, Diệp Tinh cầm lấy điện thoại ra, không có gì nói nhảm, trực tiếp bắt đầu chuyển tiền. Nhất thời, Đàm Nguyên Nguyên điện thoại di động reo, nàng nhìn thấy chuyển tiền số tiền, ngẩn ngơ, ngây ngẩn nhìn Diệp Tinh. Lần trước ta nói qua gặp phải kỳ quái tương tự đá đồ, ta cho ngươi 10.000 đồng tiền một viên, hạt giống này ta cũng rất có hứng thú, giống vậy cho ngươi 10.000 đồng tiền một viên. Diệp Tinh cười nói. Đàm Nguyên Nguyên ngơ ngác gật đầu một cái, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy. Sau khi nói xong, Diệp Tinh vậy không dừng lại nữa, sải bước rời đi nơi này. Nguyên Nguyên, Diệp lão bản chuyển tiền 40.000 đồng tiền sao? Lúc này Đàm Nguyên Nguyên bên cạnh, mẹ nàng mặt đầy vẻ hưng phấn. Các nàng cái này một niên đại người bận rộn cả đời, vì nhà tuổi gạo dầu muối tính toán kỹ lưỡng trước sống qua ngày, chưa từng lập tức đạt được nhiều tiền như vậy. Ừ, Đàng Nguyên Nguyên gật đầu một cái, trong lòng ngầm tối tâm cảm tạ Diệp Tinh. Nếu không phải Diệp Tinh, bây giờ nàng phỏng đoán mỗi ngày đều ở chợ bán thức ăn lên bán món ăn. Ông đông nhiên, tay nàng ở giữa điện thoại di động reo. Mụ, là tiểu quân chủ nhiệm lớp điện thoại. Đàng Nguyên Nguyên đưa điện thoại di động đưa cho mình mẫu thân. Đàng Nguyên Nguyên mụ mụ nhanh chóng tiếp thông, trên mặt nàng đầu tiên là có nụ cười, nhưng là không tới 2 giây nhưng ngay tức thì đã biến. Trở lên xe, Diệp Tinh nhìn trong tay màu đen kia kỳ dị đã còn có chủy hình dáng hạt giống. Cái này hình cái khoan trạng đồ một góc còn có tương tự phôi nha đồ, cho nên coi như tướng mạo kỳ quái, vẫn là một mắt là có thể để cho người cảm giác là một hạt giống. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Tinh hồi tưởng kiếp trước một ít thứ, nhưng là cây bản không có ấn tượng gì, hắn kiếp trước hẳn không có gặp qua. Ông đang nhìn, đông nhiên Diệp Tinh cảm giác được trên mình một nơi tựa hồ có một chút dị động. Là vậy cái màu đen kén. Diệp Tinh trong lòng động một cái. Hắn từ trong túi lấy ra một vật, chính là lần trước ở Chu Vũ Huyên đệ đệ Chu Khôn Tường nơi đó lấy được thần bí kén. Cái này màu đen kén lấy hắn thực lực đều không cách nào phá hoại chút nào. Ông. Lúc này màu đen kén lên còn có từng tia chập chờn truyền tới. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, đem cái này màu đen kén cùng màu đen hòn đá chạm vào nhau. Ngay tức thì, giống như hai quả đá nam châm tiếp gần một nửa, cái này màu đen kén lại trực tiếp dính vào màu đen trên hòn đá. Diệp Tinh hơi biến sắc mặt, hắn vội vàng đem hai món đồ này cầm, muốn tách ra, nhưng là lấy hắn lực lượng lại không cách nào làm được. Tình huống gì? Diệp Tinh hơi biến sắc mặt. Ở hắn dưới ánh mắt, màu đen trên hòn đá mặt sáng bóng nhanh chóng đổi được cảm đạm. Rắc rắc. Mười mấy giây trôi qua, màu đen trên hòn đá lại xuất hiện một cái hở. Cái này màu đen kén đang hấp thu màu đen hòn đá ở giữa vật gì đó. Là năng lượng nào đó vẫn là cái gì? Diệp Tinh thấy vậy, trong lòng ngay tức thì chuyển qua rất nhiều ý tưởng. Rất nhanh, màu đen hòn đá toàn bộ biến thành đá vụn, Diệp Tinh nhẹ nhàng vừa vỡ, thậm chí biến thành bột. Tay phải cầm màu đen kén, Diệp Tinh tản ra linh lực thấm vào trong đó, nhưng là linh lực này tiến vào bên trong vẫn giống như là tiến vào động không đáy, không có bất luận phản ứng gì. Màu đen đá rõ ràng không phải linh thạch, chỉ có vô cùng một số ít linh lực chập chờn, bên trong chẳng lẽ còn ẩn chứa những vật khác? Diệp Tinh biết linh thạch, trừ cái này ra những thứ khác đặc thù hòn đá hắn nhìn thấy rất ít. Đang suy nghĩ, đột nhiên Diệp Tinh sắc mặt biến, hắn tay phải truyền đến một hồi đau nhói, lúc này màu đen kén lại ghé vào liền trên tay phải hắn mặt. Hắn dùng sức bắt lại, nhưng là căn bản không cầm được. Thử một cái, Diệp Tinh nhanh chóng buông tha, hắn khống chế linh lực, hướng màu đen kén cùng tay phải tiếp xúc địa phương trực tiếp cắt kim loại xuống. Ngay tức thì, cái này màu đen kén liền lăn xuống. Lúc này Diệp Tinh trên tay phải có một đạo 4 thước vuông cm vết thương, bất qua ở Diệp Tinh dưới sự khống chế, vết thương này đã kết liễu một tầng máu màng. Luyện thể kết thúc, thân thể của hắn sức khôi phục xa xa màu tại người thường. Lúc này màu đen kén lên có một ít máu tươi, những thứ này máu tươi lại dần dần dung hợp đi vào, hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này màu đen kén ở hút máu ta dịch. Diệp Tinh trong lòng lần đầu tiên sinh ra kiêng kỵ, hắn đối với cái này kén không có bất kỳ biết rõ, hiện tại cái này màu đen kén thậm chí cho hắn một loại tà ác cảm giác. Không thể nghiên cứu, ở ta không có thực lực trước, bỏ mặc màu đen kén có năng lực gì, ta đều không thể để cho nó tái biến hóa. Sau này thực lực cường đại sau lại nghiên cứu một chút. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, nhanh chóng làm xong quyết định. Hắn dùng một cái túi trực tiếp sắp tối sắc kén bọc lại, sau đó lấy tay sách, không dám lại bỏ vào trong túi. Lái xe trở lại chỗ mình ở, Diệp Tinh ánh mắt nhìn về phía vậy ba viên từ Đàm Nguyên Nguyên nhà bờ ruộng lên lấy được màu đen hạt giống. Màu đen đá rõ ràng có tác dụng gì, nhưng là bị màu đen kén hấp thu, tìm tòi nghiên cứu vậy không có ý nghĩa, đem cái này ba viên màu đen hạt giống trồng, xem có biến hóa gì hay không. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh đem cái này ba hạt giống trồng ở ba cái chậu đông bên trong. Lúc này thành phố Thượng Hải một nơi bệnh viện, Đàm Nguyên Nguyên một nhà ba người mặt đầy vẻ lo lắng. Tiểu Quân tuổi nhỏ như thế làm sao sẽ thận suy kiệt đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đàm Nguyên Nguyên mẫu thân trong mắt tràn đầy nóng nảy, lo âu, còn có nước mắt tuột xuống. Đàm Nguyên Nguyên phụ thân cũng là như vậy, hắn đang không ngừng gọi điện thoại. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên đứng ở bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy tràn đầy nóng nảy. Trước em trai nàng Đàm Quân lão sư bỗng nhiên gọi điện thoại nói Đàm Quân ở trong lớp té xỉu, sau đó nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút, Đàm Quân lại mắc phải thận suy kiệt, bọn họ một nhà hoàn toàn bị cái này sấm sét giữa trời quang cho đánh ngủ. Chương 107, mượn tiền. Ba hải tử hắn, đại ca ngươi bọn họ nói thế nào? Gặp Đàm Nguyên Nguyên phụ thân cúp điện thoại, Đàm Nguyên Nguyên mẫu thân liền vội vàng hỏi nói. Đàm Nguyên Nguyên sắc mặt phụ thân có chút khó khăn xem, nói, đại ca nói trong nhà không có tiền, chỉ có thể mượn 10.000. Mới 10.000. Số tiền này căn bản không đủ à? Đàm Nguyên Nguyên mẫu thân rõ ràng rất gấp, hiện tại thân thích cũng một lần, mới mượn được liền 30.000 đồng tiền, số tiền này căn bản không đủ chữa trị à? Thận suy kiệt muốn chữa trị, vậy cũng chỉ có thể thay thận. Mặc dù có người quên thận, có người có thể miễn phí đạt được, nhưng là còn không biết cần xếp hàng cùng thời gian bao lâu, Đàm Quân căn bản không chờ được. Tốt nhất biện pháp chính là bỏ tiền mua thận, nhưng mà đơn thuần mua thận nguyên đều cần mấy trăm ngàn, nhà bọn họ căn bản không lấy ra được số tiền này. đối với bọn họ như vậy nghèo khó người ta, một ít trọng đại tật bệnh rất có thể đem bọn họ hoàn toàn kéo sập. Ta lại tới nghĩ một chút biện pháp. Đàn Nguyên Nguyên phụ thân cúi đầu trầm giọng nói, gần 50 tuổi người đàn ông trong mắt tràn đầy không có sức, đứa nhỏ bệnh nặng, mình lại không tiền, đối với hắn mà nói đây là lớn nhất thống khổ. Nhưng mà cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ mặt đầy vẻ lo lắng, nàng nhìn Đàm Nguyên Nguyên, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, giống như bắt được hy vọng dâm dạ, vội vàng nói, Nguyên Nguyên, mau, ngươi mau gọi điện thoại liên lạc một chút Diệp lão bản, xem có thể hay không mượn được một ít tiền. Đàm Nguyên Nguyên vậy phản ứng lại, lập tức gật đầu một cái, nói, ta lập tức liên lạc một chút. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bấm dãy số. Lúc này Diệp Tinh đang ở trong nhà, chợt thấy Đàm Nguyên Nguyên điện tới, hắn tiếp điện thoại. Diệp Tinh đại ca, có thể hay không mượn chút tiền cho ta? Đàm Nguyên Nguyên thanh âm truyền tới. Mượn tiền? Diệp Tinh sững sốt một chút, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Đệ ta bị kiểm tra ra thận suy kiệt, cần thay thận, nhưng là chúng ta mua thận nguyên không đủ tiền. Bên đầu điện thoại kia, Đàm Nguyên Nguyên trong giọng nói đều mang một chút nước nở. Thận suy kiệt? Diệp Tinh trong lòng ngầm tối tăm tính một chút, nói thẳng, ngươi không cần nóng nảy, đem ngươi số tài khoản thẻ ngân hàng dùng hệ chặt phát cho ta, ta lập tức đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nói xong Diệp Tinh liền cúp điện thoại. Hắn ở Đàm Nguyên Nguyên nơi này lấy được mấy chục đuổi cây linh huyền cỏ, còn có không minh thạch, chỉ riêng những thứ này đối với hắn thì có chỗ tốt to lớn. Cho nên chuyện này hắn nhất định sẽ rút. Bên trong bệnh viện, Đàm Nguyên Nguyên cúp điện thoại. Nguyên Nguyên, Diệp lão bản nói thế nào? Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ liền vội vàng hỏi nói. Diệp Tinh đại ca nói để cho ta đem số tài khoản thẻ ngân hàng nói cho hắn. Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, lại đuổi theo hỏi, vậy Diệp lão bản nói mượn bao nhiêu tiền không? Diệp Tinh đại ca không có nói. Đàm Nguyên Nguyên lắc đầu một cái. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ tinh thần lại chán trường xuống. Diệp Tinh cùng bọn họ chỉ là giao dịch mấy lần, làm sao có thể mượn bao nhiêu tiền cho bọn họ? Không ra một lát, trên điện thoại di động đống nhiên tiếp thu được tin nhắn ngắn ngân hàng. Đàm Nguyên Nguyên vội vàng mở ra, nhưng là lập tức ngây ngẩn. Nguyên Nguyên, nhiều ít? Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ vội vàng tới đây xem, nhưng mà nàng cũng là ngay tức thì ngây dại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói, 600.000. Những thứ này đủ đem tiểu quân trị hết bệnh. Diệp Tinh trực tiếp vòng vo 600.000 tới đây. Ba hải tử hắn, chúng ta đi nhanh giao tiền giải phẫu. Nói xong, nàng kéo Đàm Nguyên Nguyên ba ba nhanh chóng hướng xa xa đi tới. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên trong mắt vậy tràn đầy mừng rỡ, nàng dùng hệ chặt cho Diệp Tinh gửi một cái tin tức. Diệp Tinh đại ca, cảm ơn ngươi 600.000, ta tương lai nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên trong lòng thật rất cảm động, ước chừng một câu nói, Diệp Tinh liền không nói hai lời mượn 600.000 cho nàng, loại cảm giác này khó mà nói. Không nóng nảy, hiện tại chữa bệnh muốn chặt, nếu như tiền không đủ sẽ cùng ta nói, muốn cảm ơn nói, liền coi trọng vậy bờ ruộng, phát hiện bảo vật gì lại nói cho ta là được. Diệp Tinh thấy tin tức trả lời. Ừ, Diệp Tinh đại ca, ta nhất định sẽ coi trọng. Đàm Nguyên Nguyên phát ra tin tức, trong lòng ngầm thầm nói, vô luận như thế nào, chỗ kia bờ ruộng ta cũng phải tuân thủ ở. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại đi qua một tuần lễ, lúc này giới Nguyên Châu phòng bán vé đã đạt đến 909 tỷ 20 triệu, mà hôm nay đã là ngày cuối cùng. Qua hết ngày hôm nay giới Nguyên Châu thì phải hạ chiếu. Lão bản, ngày cuối cùng đạt tới 80 triệu phòng bán vé cơ hồ là không thể nào chuyện. Trần Quân Nam gọi điện thoại có chút không cam lòng nói, chỉ kém một điểm cuối cùng. Không có sao, phòng bán vé chỉ là hư danh thôi. Diệp Tinh cười nói. Trên thực tế, đối với giới Nguyên Châu có thể đạt tới loại trình độ này, hắn trong lòng đã rất vui mừng. Kiếp này giới Nguyên Châu so kiếp trước nhiều 2 tỷ phòng bán vé. Mà bây giờ trên mạng vẫn có rất nhiều liên quan tới giới Nguyên Châu bình luận, ở ngày cuối cùng thậm chí lại đổi nhiều hơn. Ngày hôm nay Hạt Châu nhỏ ngày cuối cùng chiếu phim, mọi người muốn không muốn lại soát một lần. Đúng vậy, trên giới Nguyên Châu phòng bán vé cũng đạt tới 9.9 tỷ, mọi người tái phát điểm lực, tranh thủ để cho chúng ta Hoa Hạ xuất hiện đệ nhất bộ 10 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Rất nhiều giới Nguyên Châu những người hái mộ lại tự phát bắt đầu đến mỗi cái dán đi, video website tuyên truyền. Cùng một ngày kết thúc, giới Nguyên Châu ngày phòng bán vé lại biên độ lớn ấm trở lại, ngày cuối cùng đạt tới 90 triệu. Cuối cùng, hắn tổng phòng bán vé đạt tới 10.01 tỷ. Đầu tư Tinh Nguyên bên trong phòng làm việc, Diệp Tinh nhìn trên điện thoại di động tin tức. Nước ta đệ nhất bộ phá bách 100 triệu điện ảnh. Thế giới thập đại điện ảnh đứng hàng phân tích. Nghiệp đạt đạo diễn đệ nhất bộ giới Nguyên Châu lấy được 10 tỷ phòng bán vé, hắn bộ thứ 2 điện ảnh Cửu Thiên Chi Hạ đang mở chụp. Trên Inter rất nhiều đều là liên quan tới giới Nguyên Châu các phương diện đưa tin. Lão bản, tiếp theo giới Nguyên Châu tương hội tại chim cánh cụt trong video chiếu. Trần Quân Nam cười nói. Hắn cả người thẳng tây trang, nhìn qua tinh thần tỏa sáng, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Một chút không có chán trường lúc trước. 10 tỷ phòng bán vé, đây là qua tay hắn điện ảnh. Ừ, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, lần trước để cho ngươi điều tra thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân thế nào. Lão bản, những thứ này đều là ta điều tra tình huống, ngươi nhìn một chút. Trần Quân Nam đem một ít tư liệu đưa tới. thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan hiện tại dưới cờ mở mang một ít nhỏ phần mềm, hơn nữa chiếu cố có cái khác nghề, nhưng là đều không khởi sắc, công ty đã thời gian dài không có lời, ta phái người tiếp xúc một chút, thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan lão bản có bán công ty dự định, hơn nữa đã liên lạc một, hai người, nhưng là bởi vì ra giá quá cao, tạm thời không có kết quả. Thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân cũng là lâu dài không có lời, nhưng là công ty lão bản không có bán ra dự định, nếu như mua bộ phận cổ phần ngược lại là có thể. Trần Quân Nam cùng Diệp Tinh nhìn xong nói. Chương 108, hai đại ác. Diệp Tinh trầm tư một chút, nói, thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan ra giá nhiều ít. Thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân tối đa có thể mua nhiều ít cổ phần. Cần muốn bao nhiêu tiền? Hai nhà này công ty một mực ở hắn trong kế hoạch, hiện tại đã có thể lập. Trần Quân Nam cầm ra một cái văn kiện nói, thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan ra giá 3 tỷ rưỡi. Thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân lão bản trong tay có 80 cổ phần, nếu như mua, tự hắn có thể cầm ra một ít, cái khác cổ đông cầm ra một ít, tổng cộng có thể bán ra 30, giá trị cổ phần 1,5 tỷ. Diệp Tinh không nói gì, trong đầu nhớ lại kiếp trước một ít tin tức. Kiếp trước, ở Hắc Ám ngày tận thế bùng nổ trước, có hai đại áp chiếm cứ hàng loạt thị trường phân ngạch. Một là sức khỏe loại áp, tên gọi kiện liệu, bên trong có liên quan tại phương diện ăn uống tất cả loại công thức nấu ăn, vừa mới bắt đầu liền là thuần túy phương diện ăn uống áp. Nhưng là sau đó khó hiểu bốc lửa, sau đó tất cả bệnh viện lớn thậm chí vào ở trong đó, toàn bộ áp nhanh chóng phát triển. Thứ hai là liên quan tới học tập loại, tên là phụ học, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đơn thuần ở phía trên trao đổi học tập. Hiện tại thị trường lên dạy kèm loại đơn vị càng ngày càng nhiều, cầm cao học sinh trung học mà nói, trên thực tế trừ trường trung học phổ thông lão sư bên ngoài, thích hợp nhất bọn họ dạy kèm lão sư hẳn là mới vừa tốt nghiệp học sinh lớp 12. Bọn họ đối với trường trung học phổ thông 3 năm kiến thức nắm giữ là trừ lớp 12 lão sư bên ngoài mạnh nhất. Tổng hợp nắm giữ trình độ thậm chí vượt qua mỗi một vị lao sư. Phụ học chính là lấy này là căn cứ, bắt đầu phát triển, không qua mấy tháng ở trên mạng nhanh chóng bốc lửa. Hai đại áp, ghi danh số người ở Hắc Ám ngày tận thế trước đều có 500 triệu trở lên. Mà phụ học áp chính là thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan nghiên cứu, kiện liệu áp là thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân nghiên cứu. Diệp Tinh nhớ, thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan lão bản đem công ty bán ra, sau đó liền xuất hiện phụ học áp. Mà thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân một mực hao tổn, nhưng là lão bản kiên trì một chút, cuối cùng kiện liệu áp bốc lửa, toàn bộ công ty nhanh chóng tráng lớn lên, ở Hắc Ám ngày tận thế trước thậm chí thị giá cũng đạt tới mấy chục tỷ. Như không có Hắc Ám ngày tận thế, hai nhà này công ty còn có thể tiếp tục lớn mạnh thêm. Hiện tại Diệp Tinh coi như tiếp tục đầu tư điện ảnh, tối đa tiền kiếm không vượt qua 10 tỷ. Trừ phi xuất hiện gần 10 bộ xem giới Nguyên Châu vậy điện ảnh, nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào. Cái này loại phòng bán vé điện ảnh ở nơi này 2 năm chỉ xuất hiện cái này một bộ thôi. Cho nên muốn đấu giá được thanh trường kiếm kia, Diệp Tinh phải trả muốn từ những phương diện khác vào tay, hắn theo dõi cái này hai khoản kiếp trước sôi động áp. Hiện tại hai nhà này công ty thị giá đều ở đây mấy trăm triệu dáng vẻ, không có phát triển, hơn nữa cũng ở vào hao tổn trạng thái, bây giờ là tốt nhất cơ hội. Liên lạc thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, ta cố ý thu mua, ước một cái thời gian gặp mặt. Diệp Tinh phân phó nói. Hiện tại hai công ty rõ ràng cho thấy thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan thị giá thấp một ít, hơn nữa lão bản cũng có ý ra tay, trước đem công ty này làm xong nói sau. Còn như thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân, phỏng đoán thương lượng đều cần thời gian rất dài, Diệp Tinh đành phải thả một thả. Thời gian trôi qua, mà ở giới Nguyên Châu hạ ánh sau không lâu, Diệp Tinh rốt cuộc lấy được rồi thuộc về mình huê hồng. 10.01 tỷ tổng phòng bán vé, cuối cùng Diệp Tinh huê hồng đạt tới gần 4 tỷ. Đây chính là lời nhiều điện ảnh nghề. Ánh mắt tốt, tiền kiếm liền nhiều. Thậm chí có thể đem mình lợi mở rộng 10 lần trở lên. Dĩ nhiên, phần lớn điện ảnh đều là sập tiệm, nhà đầu tư mất cả vốn. Xem năm nay nghỉ đông thật ra thì chiếu phim liền mấy bộ phim, không thiếu đầu tư mấy chục triệu, nhưng là trừ giới Nguyên Châu, người tuyết bên ngoài, cái khác toàn bộ tấn công đầu tiên phát. Đầu tư hơn 100 triệu A Nguyệt Lịch Hiểm Nhớ thậm chí chỉ có hơn 100 triệu phòng bán vé, coi như nhà đầu tư hao tổn 80 triệu. Như Diệp Tinh không có kiếp trước kinh nghiệm, hắn cũng không dám tiến vào cái nghề này. Cái khác tiền phòng đoán phải đến sau này mới có thể lấy được rồi. Lúc này Diệp Tinh nhìn trong tay văn kiện. Giới Nguyên Châu lúc này bởi vì ảnh hưởng to lớn, lại bắt đầu ở nước ngoài chiếu phim, hơn nữa còn ở chim cánh cụt trong video ánh, hậu kỳ Diệp Tinh vẫn có thể bắt được một ít tiền. Trên đường phố, kiến trúc to lớn đứng sừng sững, Diệp Tinh theo xe từ bên trong đi ra, sau lưng đi theo Trần Quân Nam các người. Lão bản, hiện tại công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan lão bản đang ở bên trong, ta đã gọi điện thoại nói với hắn. Trần Quân Nam nói, mấy người tất cả đều đi vào cái này to lớn kiến trúc bên trong. Các ngươi tốt. Xin hỏi có chuyện gì không? Lễ Tân cả người nghề gắn, nhìn như 26, 7 tuổi nữ sinh rất có lễ phép hỏi. Chúng ta là đầu tư Tinh Nguyên công ty, tới tìm Hạ Đồng. Trần Quân Nam tiến lên phía trước nói. Đầu tư Tinh Nguyên công ty. Tạ Vân nhìn trước mắt mấy người. Nàng biết gần đoạn thời gian giới Nguyên Châu bốc lửa, cũng biết giới Nguyên Châu chính là công ty đầu tư Tinh Nguyên, bất quá những thứ khác nàng đổ không có chú ý. Hạ Đồng đã cùng ta nói. Tạ Vân mỉm cười, nàng đối với cách đó không xa một vị nữ sinh hô, Tiểu Lan, ngươi tới nhìn một chút, ta mang mấy vị này quý khách đi gặp Hạ Đồng. Nàng đi ra, mặt nở nụ cười, đạo, các ngươi theo ta tới. Đi ở trong công ty, Diệp Tinh nhìn đi lại một số người, toàn bộ công ty cũng không có trên mặt mấy người có nụ cười. Đây là người nào hả? Lớn như vậy chiến trận. Trần Quân Nam. Đó là đầu tư Tinh Nguyên Trần Quân Nam. Ta cũng biết, coi như đầu tư giới Nguyên Châu vị kia, Trần Quân Nam bên cạnh thanh niên kia là ai? Thật trẻ tuổi hả? Trong công ty, một ít nhân viên rõ ràng vậy gặp được mấy người, không nhịn được nghị luận. Bây giờ công ty không khởi sắc, rất ít có cái khác công ty lớn người tới nơi này. Đi theo Tạ Vân, Diệp Tinh cùng rất nhanh đi tới một cái bên trong phòng làm việc. Lúc này nơi này có một người trung niên hói đầu nam tử. Trần Tổng. Thấy mấy vị, Hạ Hằng nhanh chóng đi tới, mặt tươi cười, rất là nhiệt tình dáng vẻ. Hắn nhìn Trần Quân Nam bên cạnh Diệp Tinh, cười hỏi, vị này là... Hạ Đồng, đây là chúng ta Diệp Đồng. Trần Quân Nam giới thiệu. Hạ Hằng lập tức cười nói, sớm liền nghe thấy Diệp Đồng đại danh, không nghĩ tới so ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Cách đó không xa, đang pha trà Tạ Vân nghe vậy, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ vị thanh niên này mới là đầu tư Tinh Nguyên công ty chân chính lão bản? Trên tin tức báo cáo đều là Trần Quân Nam, liên quan tới Diệp Tinh cũng không có. Toàn bộ đầu tư Tinh Nguyên công ty cấm chỉ tiết lộ bất kỳ liên quan tới Diệp Tinh tin tức. Nhớ tới giới Nguyên Châu nghịch thiên phòng bán vé, Tạ Vân nhưng mà biết đó là Hoa Hạ đệ nhất bộ phá bách trăm triệu điện ảnh, ở Hoa Hạ thị trường lưu lại rất nhiều ghi chép. Chỉ riêng cái này một bộ phim cho Diệp Tinh sáng tạo lợi đều vượt qua các nàng công ty thị giá. Hạ Đồng, chúng ta tới mục đích ngươi hẳn cũng biết. Diệp Tinh không có gì nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, ta đối với ngươi công ty có chút hứng thú, ta muốn phải hoàn toàn thu mua ngươi công ty. Chương 109, thu mua. Hạ Hằng ánh mắt chuyển động một chút, cười nói, Diệp Đồng, ngươi ánh mắt rất tốt, vậy giới Nguyên Châu sẽ để cho ngươi kiếm rất nhiều, lần này hẳn coi trọng công ty ta cái gì chứ? Diệp Tinh dừng dưng một tiếng, hắn cầm điện thoại di động lên ly trà uống một hớp, nói tiếp, Hạ Đồng cũng biết ta là làm đầu tư, điện ảnh nghề cũng không phải là ta duy nhất thử nước địa phương, như vậy cũng quá không thú vị điểm, cho nên bây giờ chuẩn bị đầu tư một chút khoa học kỹ thuật phương diện, công ty chúng ta dự chọn công ty có rất nhiều. Ngay tại chỗ ép giá, Hạ Hằng hiển nhiên đánh là cái này một chủ ý. Bất quá Diệp Tinh tự nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì. Hạ Hằng ánh mắt chuyển động một chút, nói, Diệp Đồng, vậy ngươi lần này thu mua chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Hắn trên mặt tràn đầy nụ cười, không nhìn ra nghĩ cái gì. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan thành lập gần 10 năm, bất quá phát triển vậy, thì giá tính toán 3 tỷ mấy. Hạ Đồng, ta cũng không nói nhiều cái gì, 3 tỷ. Diệp Tinh đạm thanh nói, không thể nào. Hạ Hằng cau mày, nói, Diệp Đồng, công ty chúng ta coi như phát triển tình cảnh vậy, nhưng là chí ít cũng có thể đạt tới 3 tỷ rưỡi. Ngươi đẻ được quá độc ác. Lập tức liền giảm thấp xuống 500 triệu, Hạ Hằng trong lòng khẳng định không tiếp thụ nổi, hắn lý tưởng giá tiền là 3 tỷ rưỡi. Hạ Đồng, hiện tại công ty ngươi một mực ở hao tổn, ta nếu như đón lấy, vẫn sẽ hao tổn đi xuống, như vậy công ty giá trị sẽ giảm bớt nhiều. Diệp Tinh lắc đầu nói, giá quy định 3 tỷ rưỡi, ta sẽ không để cho bước. Hạ Hằng nhíu mày nói. Diệp Tinh cười một tiếng, bất quá không có nói gì, tiếp theo hắn công ty những người khác đi ra, cùng Hạ Hằng tiếp tục đàm phán, đối với giá cả các phương diện hắn vốn là không sở trường. Trải qua hai cái hơn tiếng, cuối cùng giá cả đi tới 3.2 tỷ. Đi tới cái giá cả này, vô luận như thế nào, Hạ Hằng cũng không muốn lại xuống giá. Cuối cùng Diệp Tinh đồng ý, hai bên nhanh chóng ký kết một ít hợp đồng, hơn nữa làm một vài thủ tục. Bận làm việc nửa ngày, cuối cùng toàn bộ công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan thuộc về Diệp Tinh tất cả, đồng thời hắn cũng đem 3.2 tỷ đánh tới Hạ Hằng trong tài khoản. Đến đây, toàn bộ công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan hoàn toàn thuộc về Diệp Tinh tất cả. Diệp Đồng quả nhiên có quyết đoán. Lúc này vô sự cả người nhẹ Hạ Hằng nhìn Diệp Tinh cười nói. Trên thực tế, hắn ở mấy tháng trước cũng không muốn lại quản lý công ty, muốn xử lý hết, nhưng là một mực không người đón lấy, hắn lại không cam lòng công ty chỉ như vậy tiện nghi bán đi. 3.2 tỷ, trên thực tế hắn đã rất hài lòng. Trẻ tuổi thì phải hơn thử nghiệm, coi như thất bại cũng có trở lại từ đầu cơ hội. Diệp Tinh mỉm cười nói. Ha ha, ta lớn tuổi, có thể không so được Diệp Đồng. Hạ Hằng cười nói, bây giờ công ty đã hoàn toàn thuộc về Diệp Đồng ngươi. Hy vọng chúng ta sau này còn có hợp tác cơ hội. Diệp Tinh gật đầu cười. Sau đó, Hạ Hằng triệu tập công ty tất cả nhân viên, tuyên bố Diệp Tinh trở thành công ty ông chủ mới. Hô! Công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan rốt cuộc tới tay. Diệp Tinh nhìn phía dưới mọi người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trên người hắn 4 tỷ ngay tức thì ít đi 4/5, hiện tại chỉ còn lại 800 triệu. Số tiền này có thể không cầm được thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Dẫu sao toàn bộ thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân thị giá ước chừng đạt tới 5 tỷ. Hơn nữa, hắn muốn thu mua còn muốn đi thành phố Hàng Châu một chuyến. Trên thực tế Diệp Tinh bây giờ còn có thể tiếp tục kiếm tiền, kiếm được 5 tỷ vậy hoàn toàn có thể, nhưng là hai đại áp ngay tại mấy tháng này liền ra tới, cùng hắn kiếm được đủ tiền sẽ hành động lại khẳng định đã không còn kịp rồi. Công ty lại thay ông chủ. Đó là Trần Quân Nam, công ty chúng ta hẳn là bị đầu tư Tinh Nguyên thu mua. Công ty Tinh Nguyên chân chính lao bản lại là vị trẻ tuổi này. Không biết ông chủ mới sẽ như thế nào. Mọi người thấy Diệp Tinh, mặc dù giật mình Diệp Tinh trẻ tuổi, nhưng là bọn họ hiện tại càng quan tâm mình. Nói không chừng Diệp Tinh sẽ ở công ty tới một cái đại thanh tẩy. Ta là Diệp Tinh, các ngươi ông chủ mới. Diệp Tinh nhìn mọi người, mỉm cười giới thiệu mình, nói, toàn bộ công ty quy trình không thay đổi, chỉ cần không phạm sai lầm, ta không cần mở trừ bất kỳ một vị nhân viên. Quá tốt. Nhất thời rất nhiều nhân viên trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Lâm Duyệt, công ty hiện tại có những kế hoạch tất cả đều sửa sang lại một phần cho ta. Diệp Tinh nhìn bên người một vị chừng 40 tuổi cô gái. Đây là công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan tổng giám đốc. Ừm, Diệp Đồng. Lâm Duyệt nhìn Diệp Tinh lập tức gật đầu, đi xuống an bài. Bên cạnh, Tạ Vân nhìn Diệp Tinh, trong lòng còn có một cổ khó tin. Ngắn thời gian ngắn, công ty đã đổi lão bản. Cùng một tiếng sau đó, tất cả tư liệu cũng đưa đến Diệp Tinh trước mặt. Diệp Tinh lật nhìn một chút, cuối cùng thấy được hạng nhất kế hoạch, chính là khai sáng phụ học gáp kế hoạch. Đây là một vị nhân viên nói ra, sáng ý không tệ, bất quá công ty còn không có phê chuẩn. Lâm giám đốc, tiếp theo toàn lực khai triển cái này hạng kế hoạch. Diệp Tinh đem phụ học gáp kế hoạch thư đưa cho Lâm Duyệt. Diệp tổng, chúng ta hiện tại tổ kỹ thuật đang toàn lực khai triển nhưng hai thứ khác kế hoạch. Lâm Duyệt nhìn một cái, nhanh chóng nói, một khi lại mở ra cái khác kế hoạch, sẽ phát sinh mâu thuẫn. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, nói, vậy hai cái kế hoạch tạm thời gác lại. Ừ, Lâm Duyệt gật đầu một cái. Nhìn Lâm Duyệt rời đi, Diệp Tinh trong lòng nhỏ thở phào một cái. Trên thực tế, hắn vậy chỉ biết là phụ học gáp là công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan thiết lập, còn như thế nào thành lập hắn liền không biết, nhưng là hắn nhất định là công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan nội bộ nhân viên thiết lập. Cho nên để phòng ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đem công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan mua, như vậy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Những phương pháp khác là có thể vận dụng, tỉ như số tiền lớn đảo công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan tổ kỹ thuật nhân viên, mặc dù tốn hao chi phí có thể nhỏ rất nhiều, nhưng là không xác thực định nhân tố cũng là rất nhiều, Diệp Tinh sẽ không đi đánh cuộc đầu tiên phát. Lão bản, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan sự việc giải quyết, bây giờ còn dư thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Trần Quân Nam đứng ở Diệp Tinh sau lưng nói. Đối với Diệp Tinh tại sao thu mua công ty này hắn không có hỏi nhiều cái gì, hắn chỉ phải làm cho tốt chuyện mình là được rồi. Hắn đi theo Diệp Tinh bên người, luôn cảm giác Diệp Tinh trên người có một loại cảm giác thần bí, tựa hồ đối với chuyện của mình làm có một loại tuyệt đối tự tin, chắc chắn. Ngày mai chúng ta đi thành phố Hàng Châu, giải quyết thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân sự việc. Diệp Tinh phân phó nói. Lão bản, ta mới vừa tiếp nhận được tin tức, thành phố Thượng Hải đem sẽ cử hành một lần buôn bán được sẽ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều xí nghiệp lớn nhân viên tham gia, chúng ta đầu tư Tinh Nguyên vậy ở trong đó, ta nhìn một chút danh sách, phía trên cũng có thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân lão bản Giang Hán Đông. Ta đã xác nhận, ngày mai buôn bán được sẽ Giang Hán Đông sẽ xuất hiện. Trần Quân Nam nói. Được, vậy cũng không cần ta đi một chuyến. Diệp Tinh gật đầu một cái. Thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân là hắn sau cùng mục tiêu, chỉ muốn thành công, như vậy hắn tiếp theo muốn làm chính là chờ đợi buổi đấu giá đến. Chương 110, Thịnh hội. Đại học Thượng Hải ký túc xá nữ sinh bên trong, Lâm Tiểu Ngư, Chu Lánh Huyên các người đều ở đây. Lâm Tiểu Ngư ôm trong tay sách giáo khoa, Trương Mộng ở soát trước TV, mà Hạ Lâm, Chu San ở tay máy đồ trang điểm, Tiền Giai Giai đang nhìn thú cưng website. Chu Lánh Huyên đi tới Lâm Tiểu Ngư bên người, đồng nhiên nói, Tiểu Ngư, ngươi biết Diệp Tinh hiện tại đang làm gì? Cả ngày hôm nay đều không tới giờ học. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu một cái, nói, hẳn bận điệu đi. Nàng biết Diệp Tinh chuyện của công ty, bất quá nàng cũng không để ý, hiện tại nàng muốn làm chính là tại đại học bên trong thật tốt phong phú mình, tương lai có thể giúp được Diệp Tinh. Lãnh Huyên, ngươi làm sao đối với Diệp Tinh như thế quan tâm? Trương Mộng ánh mắt quyến luyến không thôi cách mở TV kịch, sau đó cười trêu nói. Chuyện lần trước tỷ ta muốn phải cảm tạ một chút Diệp Tinh. Chu Lãnh Huyên không có gì giấu giếm, trực tiếp nói. Nói đến chuyện lần trước, Trương Mộng nhất thời rõ ràng. Chu Vũ Huyên xảy ra tai nạn xe cộ, là Diệp Tinh đem nàng cứu ra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu Diệp Tinh một mực ở bên ngoài, vậy hẳn là ở tiệm thú cưng bên trong chứ? Hạ Lâm cười nói. Nghe vậy, Tiền Dai Dai nhưng lắc đầu một cái, nói, ta ở tiệm thú cưng đi làm rất ít thấy Diệp Tinh. Tiệm thú cưng là Diệp Tinh, nhưng là mấy ngày cũng không thấy được một lần rất bình thường, hiện tại tiệm thú cưng trên căn bản đều là Lý Thiến đang xử lý. Trương Mộng nhìn mấy người, muốn nói lại thôi, nàng nhưng mà biết Diệp Tinh là đầu tư Tinh Nguyên công ty chân chính lão bản. Gần đoạn thời gian nhất điện ảnh sôi động giới Nguyên Châu người đầu tư, so ra, vậy tiệm thú cưng thật coi là không được thập đầu tiên phát. Nếu Diệp Tinh không có ở đây, đó phải là bận bịu công ty Tinh Nguyên chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút nàng vẫn là không có nói ra, mấu chốt là Diệp Tinh thân phận hiện tại thật lợi hại, nàng biết Hạ Lâm cùng Diệp Tinh bây giờ có mâu thuẫn, Hạ Lâm thấy Diệp Tinh thật ra thì vẫn có chút lúng túng, nếu để cho Hạ Lâm biết Diệp Tinh thân phận, phỏng đoán sẽ lúng túng hơn. Nếu như vậy, chờ lần sau Diệp Tinh tới giờ học ta lại nói với hắn một chút. Chu Lãnh Huyên trong trẻo lạnh lùng nói.
Ông.
Nàng lời nói rơi xuống, phòng ngủ bên trong Hạ Lâm điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hạ Lâm mở ra nhìn một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Các tỷ muội, ta có chuyện liền rời đi trước, cùng buổi tối trở lại, nhớ cho ta lưu cửa nhà. Hạ Lâm xách mình bao, cười rời đi. Đại học Thượng Hải bên ngoài, một vị lối ăn mặc tinh xảo, nhìn qua hai mươi mấy tuổi cô gái đang chờ đợi.
Tỷ.
Thấy cô gái này, Hạ Lâm nhanh chóng chạy tới, mặt tươi cười. Đi, ngày hôm nay tỷ mang ngươi đi gặp một chút tình cảnh to lớn. Hạ Vũ Lộ cười nói. Hạ Lâm tò mò hỏi, cái gì tình cảnh to lớn à? Hạ Vũ Lộ là nàng Đường tỷ, là nàng nhà đại bá nữ nhi, ở thành phố Thượng Hải đã xông xáo mấy năm. Hai người từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Thành phố Thượng Hải quảng trường Thiên Nhất đem cử hành một tràng buôn bán thịnh hội, đến lúc đó thành phố Thượng Hải sẽ có rất nhiều nhà giàu cao cấp đi tới nơi này, không chỉ là thành phố Thượng Hải, còn có những thành thị khác cũng có một ít nhà giàu tới. Ta thật vất vả thu được hai chỗ, bất quá không phải mời số người, mà là thành tiểu phục vụ viên yên lặng lưu lại ở quảng trường xó xỉnh, quý khách tới kịp thời rót rượu là được rồi. Hạ Vũ Lộ cười nói, nàng ở thành phố Thượng Hải đánh liều nhiều năm, có một ít đường dây tiếp xúc tầng trên xã hội. Hạ Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vậy thịnh hội quy mô nhất định rất lớn chứ. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể thấy rất nhiều nhân vật lớn, thậm chí rất nhiều làm đỏ nhân vật tài tử vậy sẽ tới ca hát, hiến vũ. Hạ Vũ Lộ cười nói, ngươi không phải vẫn muốn tiếp xúc nhiều người hơn sao, hiện tại không thể nghi ngờ là một cái rất tốt cơ hội. Nàng chuẩn bị mang em gái mình được thêm kiến thức. Tỷ, ngươi đối với ta quá tốt. Hạ Lâm mặt tươi cười. Ai bảo ta là tỷ ngươi đâu. Hạ Vũ Lộ cười nói, không quá ta dặn dò ngươi, làm xong chuyện mình là được, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Vậy thịnh hội bất kỳ một người đều không phải là chúng ta có thể trêu chọc, xảy ra chuyện ta cũng sẽ tự lo không xong. Hạ Lâm ôm Hạ Vũ Lộ cánh tay, cười nói, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Không phải là đứng ở một bên rót rượu sao? Đơn giản. Hai người ngồi xe nhanh chóng đi tới quảng trường Thiên Nhất, lúc này quảng trường Thiên Nhất bên ngoài có rất nhiều bảo an canh chừng. Hạ Vũ Lộ cầm ra hai tấm thiệp mời giống như vậy, mang Hạ Lâm nhanh chóng tiến vào trong đó. Quảng trường khổng lồ lúc này vẫn chưa có người nào đến, phỏng đoán không có đến thời gian. Hai người nhanh chóng đến một cái gian phòng thay quần áo, sau đó lưu lại ở quảng trường bên chờ đợi triệu khai đại hội. Không chỉ có hai người bọn họ, ở những địa phương khác cũng đều có từng vị thanh xuân, lung linh cô gái đợi ở một bên. Và, tỷ, đó là ngôi sao lớn Ôn Hinh. Giới Nguyên Châu nữ nhân vật chính. Hạ Lâm nhìn nơi cửa, chợt thấy một vị cô gái đi vào, nhất thời không nhịn được kinh hô.
Ừ.
Xa xa, Ôn Hinh tựa hồ nghe được Hạ Lâm mà nói, ánh mắt xem ra, trên mặt hơi có vẻ một chút lanh ý. Bất quá ngay sau đó nàng lại thu hồi ánh mắt, không có đi tới đây. Hạ Lâm, ngươi cho ta nói nhỏ thôi, cái này Ôn Hinh đi vào hẳn là biểu diễn. Hạ Vũ Lộ nhỏ giọng nói, không nên nghị luận người khác, nếu như đưa tới người khác bất mãn liền không xong.
Thì, ta biết.
Hạ Lâm gật đầu, không dám lại nói lớn tiếng cái gì. Mới vừa rồi nhưng thật ra là nàng quá kích động mới đưa đến. Hiện tại Ôn Hinh nhưng mà nhất đỏ mấy cái một trong minh tinh, ở chỗ này nhưng như thế dễ dàng liền gặp được. Thời gian cực nhanh, trước người tới nơi này không ngừng tăng nhiều. Hạ Lâm nhìn mọi người, mấy vị làm đỏ ngôi sao lớn, còn có lớn xí nghiệp lão bản không ngừng tới, ở quảng trường các nơi dục dịch. Lúc này Hạ Lâm trong lòng vô cùng kích động, đây là người có tiền vòng, mỗi một vị cơ hồ đều là hàng tỷ nhà giàu. Nếu như ta có thể gia nhập cái này vòng thì tốt biết bao hả? Hạ Lâm nhìn trên quảng trường lối ăn mặc tinh xảo, ăn mặc đắt tiền quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng một ít cô gái, đáy mắt chỗ sâu có vẻ hâm mộ, nàng đương nhiên muốn gia nhập người có tiền vòng. Nơi này bất kỳ một vị so Diệp Tinh giá trị con người cũng cao hơn. Nghĩ đến Diệp Tinh, Hạ Lâm nhưng trong lòng có cảm thụ bất đồng. Tầm mắt không cùng, xem sự việc cũng sẽ không như nhau. Hiện tại ở nàng nhìn lại, Diệp Tinh tiệm thú cưng thật ra thì vậy không có gì lớn không được. Nhớ tới mình trước thấy Diệp Tinh thời điểm lúng túng, Hạ Lâm trong lòng không khỏi lắc đầu, coi như Diệp Tinh có dù sao cũng tài sản, như vậy có cái gì. Vừa mới bắt đầu thấy cấp 7 huyện lệnh cảm giác là cái quan lớn, nhưng là phía sau thấy được tất cả loại nhất phẩm đại viên, vậy trong lòng thấy cấp 7 huyện lệnh kính sợ tự nhiên sẽ biến mất. Kiến thức nhiều đại nhân vật như vậy, Hạ Lâm cảm giác mình tâm tính đã xảy ra một ít biến hóa. Trần Tổng. Trần Tổng cũng tới, gần đây có hay không tốt đầu tư kế hoạch? Đúng vậy, Trần Tổng, có gì tốt hạng mục cũng không muốn nuốt tư à? Xa xa, đống nhiên từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Là Trần Quân Nam. Cách đó không xa chính là cả người Tây Trang dày da, vẻ mặt tỏa sáng Trần Quân Nam. Chương 111, sợ hãi. Hiện tại giới Nguyên Châu nhiệt độ còn không có tản đi. 10 tỷ phòng bán vé điện ảnh ở Hoa Hạ điện ảnh thị trường một người cưỡi ngựa tuyệt trần, thành tựu ngoại giới công bố đầu tư tinh nguyên tổng giám đốc Trần Quân Nam tự nhiên bị mọi người chú ý, Hạ Lâm vậy chú ý Trần Quân Nam, không nghĩ đến ở nơi này gặp được. Chỉ riêng giới Nguyên Châu một bộ phim, vậy sáng tạo lợi nhưng mà mấy tỷ. Cho nàng 100 triệu nàng cả đời liền không xài hết, chỉ riêng lấy lời đã đủ toàn bộ chi tiêu. Hiện tại Trần Quân Nam có thể bị dự là đầu tư nghề nghiệp nhân vật thần thoại. Cũng chỉ có hạng nhân vật này mới tính là lợi hại. Hạ Lâm trong lòng ngầm thầm nói. Hiện tại nàng rất thích cầm người khác cùng Diệp Tinh so sánh, ước gì tất cả mọi người đem Diệp Tinh cũng cho so đi xuống, như vậy nàng sẽ cảm giác được mình trong lòng sẽ thăng bằng, thoải mái một ít. Cách đó không xa, Trần Quân Nam ở ứng phó mọi người. Trần Tổng. Xa xa, Trần Diễm Hồng đi tới mỉm cười nói. Những người khác nhìn hai cái Trần Tổng, trước kia Trần Diễm Hồng ở đầu tư thị trường danh tiếng rất lớn, Trần Quân Nam hoàn toàn danh tiếng không hiện, nhưng là hiện tại Trần Quân Nam nhưng bằng vào một bộ phim nhanh chóng quật khởi. Trần Quân Nam nhìn mình trước kia muốn ngửa mặt trông lên Trần Diễm Hồng, trong lòng cũng có khó hiểu cảm khái. Trần Tổng, ta kính ngươi một ly. Trần Quân Nam giơ lên ly rượu, uống một hớp. Trần Diễm Hồng cười nâng ly uống một hơi cạn sạch, nàng nhìn Trần Quân Nam, trong lòng nhưng không biết là cảm thụ gì. Đầu tư tinh nguyên là nàng trơ mắt nhìn lớn lên, ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền trở thành đầu tư nghề nghiệp cá sấu khổng lồ. Nếu như ta nắm trong tay đầu tư tinh nguyên, không biết biết hay không đạt tới hiện tại bước. Trần Diễm Hồng trong lòng ngầm nói, sau đó lại đem ý tưởng này đè lên đáy lòng. Trần Tổng, nghe nói đầu tư tinh nguyên thu mua công ty khoa học kỹ thuật Tiên Lan. Lúc này Trần Quân Nam bên người, một người trung niên nam tử cười nói. Vũng đồng ngược lại là tin tức linh thông. Trần Quân Nam cười nói. Chẳng lẽ hiện tại đầu tư tinh nguyên coi trọng Tiên Lan khoa học kỹ thuật thị trường? Lại có một người ánh mắt chuyển động một chút, cười hỏi. Trần Quân Nam mỉm cười nói, cái này là công ty cơ mật, ngược lại không cần nói cho các vị nghe. Đồng nhiên, điện thoại di động hắn lần trước đạo tin tức phát đưa tới, Trần Quân Nam nhìn một cái, cười nói, các vị, ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, ông chủ ta tới. Nói xong Trần Quân Nam liền trực tiếp đi ra ngoài. Đầu tư tinh nguyên đồng sự trưởng Diệp Tinh. Nghe nói cái này Diệp Tinh rất trẻ tuổi, không quá ta còn không có gặp qua. Đi, đi nhìn một chút. Chung quanh trong mắt một số người lộ ra vẻ hiếu kỳ, vậy đi theo. Quảng trường Thiên Nhất bên ngoài, Diệp Tinh đem xe dừng lại, sau đó sải bước đi tới. Lão bản. Trần Quân Nam nhanh chóng tiến lên đón nói. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Đây chính là Diệp Đồng sao? Quả nhiên rất trẻ tuổi. Diệp Đồng, ta là Xí nghiệp Thiên Cư tổng giám đốc. Mọi người chung quanh mặt tươi cười nói, rồi rít đưa lên mình danh thiếp. Các ngươi tốt. Diệp Tinh cũng cười hướng mọi người chào hỏi. Hạ Lâm cùng Hạ Vũ Lộ đang nhìn mọi người, đột nhiên một đám người tất cả đều đi ra ngoài. Tỷ, tựa hồ có nhân vật lớn tới. Hạ Lâm ở Hạ Vũ Lộ bên thai nhỏ giọng nói. Hẳn là, xem Trần Quân Nam cũng đi ra đón tiếp, không biết là vị đại nhân vật kia. Hạ Vũ Lộ vậy nhìn quảng trường bên ngoài. Không ra mấy giây, đi ra một số người lại trở về, bọn họ nhưng vây quanh một người, đó là một vị vô cùng trẻ tuổi thanh niên. Hạ Lâm đang muốn nói gì, nhưng là thấy người thanh niên kia, nhưng là lập tức sững sốt một chút tới. Hạ Vũ Lộ vậy đang nhìn Diệp Tinh, lúc này trong mắt có vẻ hư phấn, vẻ kích động, nàng nhỏ giọng nói, Tiểu Lâm, tin đồn đầu tư tinh nguyên sau lưng có một vị ông chủ chân chính. Trần Quân Nam cũng là hắn đi làm, xem ra chính là vị thanh niên này. Trước bị mọi người cuồng nhiệt theo đuổi Trần Quân Nam lúc này đang đi theo Diệp Tinh bên người, xưng hô lão bản. Có thể nói rồi mấy câu, bên cạnh Hạ Lâm không có nửa điểm phản ứng. Lúc này Hạ Lâm hoàn toàn ngây dại, nhìn phía xa Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tới nơi này? Hạ Lâm nhìn bị mọi người vây quanh Diệp Tinh, rõ ràng những người này là lấy Diệp Tinh làm chủ. Bên hai nhớ lại Hạ Vũ Lộ mà nói. Hạ Lâm đống nhiên kịp phản ứng, hỏi, tỷ, ngươi nói thanh niên này là đầu tư tinh nguyên công ty lão bản. Đúng vậy. Hạ Vũ Lộ gật đầu một cái. Làm sao có thể? Hạ Lâm trong lòng hoàn toàn bị kinh sợ. Diệp Tinh mới bay lớn. Hiện tại vừa mới lên đại học năm thứ nhất, nhà kia tiệm thú cưng ở nàng nhìn lại đã là Diệp Tinh toàn bộ sản nghiệp, không nghĩ tới Diệp Tinh còn có cái khác sản nghiệp. Hơn nữa, Diệp Tinh lại là giới Nguyên Châu người đầu tư, nói cách khác, hiện tại Diệp Tinh giá trị con người đã đạt tới đánh mấy tỷ. Mấy tỷ là cái gì khái niệm? Coi như ở toàn bộ thành phố Thượng Hải, Diệp Tinh cũng tuyệt đối thuộc về có tiền nhất một nhóm kia. Trong lòng khiếp sợ, Hạ Lâm cũng có chút thất thần, nàng trong lòng muốn thấy nhất là những người khác đem Diệp Tinh so đi xuống, nhưng là hiện tại Diệp Tinh bỗng nhiên trở thành nàng khó mà sánh bằng tồn tại. Ầm. Thất thần dưới, tay nàng trong lúc vô tình đụng phải một ly rượu, sau đó ly rượu này trực tiếp từ trên bàn cút rơi xuống. Ngươi làm chuyện gì? Nhất thời một đạo tiếng mắng chửi truyền tới, một người trung niên nam tử vừa vặn từ nơi này đi qua, nhưng là bị rượu đem ống quần tung ướt một ít. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hạ Lâm phản ứng lại, vội vàng xin lỗi nói. Chủ tịch Trương, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Hạ Vũ Lộ thấy vậy, cũng là vội vàng xin lỗi nói. Các ngươi là ai khai ra? Cầm chiêu người các ngươi cho ta gọi qua. Người đàn ông trung niên rõ ràng rất tức giận, người như vậy vậy có thể đi vào, chàng này thịnh hội làm sao cử hành. Hạ Vũ Lộ liếm mặt, không ngừng cười xòa nói ấy nấy, nàng biết trước mắt chàng trai thân phận, nếu quả thật để cho nàng lão bản phát hiện, phỏng đoán nàng lão bản tuyệt đối sẽ lập tức mở nàng. Hạ Vũ Lộ không ngừng nói xin lỗi. Còn như Hạ Lâm chính là bị dọa, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng chỉ là một vị người bình thường, trước mắt chí ít cũng là tỷ phú, nàng trong mắt thần thông quảng đại đường tỷ cũng chỉ có thể không ngừng cười xòa, liền minh tinh cũng chỉ có thể tới ca hát bạn nhảy, đắc tội bọn họ, mình chết thế nào cũng không biết. Hắn sẽ làm sao đối phó ta? Hạ Lâm trong lòng thật sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này động tĩnh rõ ràng hấp dẫn một số người chú ý, Diệp Tinh vậy quay đầu nhìn lại, nhưng là sững sốt một chút. Hạ Lâm. Ở chỗ này hắn lại thấy được Hạ Lâm. Diệp Tinh. Hạ Lâm cũng nhìn thấy Diệp Tinh, giống như là bắt được một chút hy vọng, vội vàng hô, nàng trong mắt có một chút vẻ khao khát. Vị kia đang nổi giận người đàn ông trung niên nghe vậy, nhìn xem Diệp Tinh, trên mặt nở một nụ cười, nói, Diệp Đồng, ngươi và vị này phục vụ viên biết. Đúng. Diệp Tinh gật đầu một cái, nhìn Hạ Lâm một mắt, bất quá hắn vậy không có nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Nói thật, hắn đối với Hạ Lâm thật không có bất kỳ hảo cảm. Người đàn ông trung niên gặp Diệp Tinh gật đầu, vậy không nói gì nữa, xoay người trực tiếp rời đi, không có tiếp tục dây dưa. Chương 112, thiếu tiền. Người đàn ông trung niên không biết Diệp Tinh cùng Hạ Lâm rốt cuộc quan hệ thế nào, hắn mặc dù có một ít tài lực, nhưng là khẳng định sẽ không cùng Diệp Tinh đối nghịch. Hạ Lâm gặp nam tử rời đi, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chuyện này hiển nhiên đã kết thúc. Nếu như nam tử một mực dây dưa, có chính là thủ đoạn đối phó nàng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Hạ Lâm trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Nàng là lợi dụng Diệp Tinh hồ giả hồ uy một lần. Bên cạnh, Hạ Vũ Lộ cũng là thở phào nhẹ nhõm, vốn là nàng đối với Hạ Lâm có chút tức giận, nhưng là thấy tình cảnh trước mắt, liền không nhịn được hỏi, "Tiểu Lâm, ngươi biết Diệp Tinh à?" Ừ, Hạ Lâm gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nói, "Hắn là bạn học ta." Diệp Tinh đến, đuổi chung quanh một số người, sau đó nhìn Trần Quân Nam hỏi, "Giang Hán Đông bây giờ ở đâu?" Hắn mục đích tới nơi này chính là vì Giang Hán Đông thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. "Lão bản, ta mang người đi." Trần Quân Nam kêu, đem Diệp Tinh dẫn tới một nơi, nơi này có một vị ước chừng 50 tuổi nam tử. "Trần tổng." Giang Hán Đông thấy được Trần Quân Nam, cười lên tiếng chào, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói, "Vị này chính là Diệp Đồng chứ?" "Giang Đồng." Diệp Tinh trên mặt mang theo nụ cười, đưa ra mình tay phải. Hai bên nói mấy câu nói nhảm, sau đó Diệp Tinh mỉm cười nói, "Nghe nói Giang Đồng có bán ra trong tay cổ phần ý tưởng." Giang Hán Đông nhìn Diệp Tinh, mang trên mặt nụ cười, không nhìn ra bất kỳ ý tưởng, nói, "Làm sao? Diệp Đồng có thu mua ý niệm sao?" "Quả thật có, không biết đến Giang Đồng tối đa có thể bán ra nhiều ít?" Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Giang Hán Đông cười một tiếng, nói, "Diệp Đồng mới vừa thu mua công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, xài 3 tỷ mấy, trong tay tiền hẳn không nhiều chứ. Gần đoạn thời gian một mực có người đang đánh dò hắn công ty tình huống, hơn nữa Trần Quân Nam vậy gọi điện thoại cùng hắn liên lạc qua. Hắn tự nhiên biết là Diệp Tinh theo dõi hắn công ty. Gần đây Diệp Tinh một mực đang tra hắn, mà hắn vậy một mực đang chú ý đầu tư tinh nguyên chiều hướng. Cái này ngược lại không cần Giang Đồng lo lắng." Diệp Tinh mỉm cười nói. Giang Hán Đông giơ ly rượu trong tay, uống một hớp, "Nếu Diệp Đồng có hứng thú, ta cũng không nói nhiều cái gì, ta người này không thích như vậy nhiều lượn quanh quanh quong. Ta công ty quả thật gặp một vài vấn đề, cần kéo người đầu tư. 2 tỷ, ta có thể bán ra công ty 40% cổ phần. 1 tỷ, vậy thì 20% cổ phần. Hơn nữa chỉ có quyền huê hồng, không có bất kỳ quyền quản lý, thấp hơn 1 tỷ ta sẽ không bán." Diệp Tinh trong lòng hơi trầm xuống, hắn hiện ở trong tay chỉ có 800 triệu. Giang Hán Đông dưới cờ thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân thị giá quả thật có thể đạt tới 5 tỷ, Giang Hán Đông không có phóng đại cái gì, nhưng là hiện tại Diệp Tinh tiền trong tay liền 20% cũng mua không được. Dĩ nhiên, Diệp Tinh có thể đi hướng ngân hàng tiền vay. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý tưởng, Diệp Tinh nhìn Giang Hán Đông, nói, "Nếu như ta cố ý thu mua Giang Đồng công ty đây?" Giang Hán Đông cười một tiếng, tựa hồ không kỳ quái Diệp Tinh có ý nghĩ này, hắn nhìn Diệp Tinh nói, "Diệp Đồng muốn thu mua ta công ty, thật ra thì cũng không phải là không thể được, một giá 6 tỷ. Hơn nữa còn là duy nhất trả hết." 6 tỷ. Diệp Tinh trong lòng lặng yên suy nghĩ. Thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân thị giá đạt tới 5 tỷ, hiện tại Giang Hán Đông ra giá cả nhưng đạt tới 6 tỷ. Hắn đầu tư tất cả điện ảnh lợi nhuận vào chương mục cũng không khả năng có nhiều tiền như vậy. Giang Đồng nói phương diện giá tiền phải chăng quá mắc? Diệp Tinh lại hỏi nói. Giang Hán Đông lắc đầu, nói, "Ta nói giá cả đều là trong lòng nhận định giá cả, hai loại phương thức, một là mua cổ phần, 1 tỷ khởi bước, ta tối đa bán 40%, thứ hai chính là 6 tỷ toàn khoản thu mua, phương diện giá tiền sẽ không có bất kỳ sửa đổi." Sau khi nói xong, Giang Hán Đông vậy không muốn nói thêm cái gì, nói thẳng, "Tốt lắm, ta có chuyện đi bên kia, nếu như Diệp Đồng có ý tưởng có thể liên lạc ta." Sau đó Giang Hán Đông liền sải bước rời đi nơi này. "Lão bản." Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, hỏi, "Trần Giám Đốc, nếu như chúng ta lấy đầu tư tinh nguyên cùng với công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan dành nghĩa hướng ngân hàng tiền vay có thể vay nhiều ít?" Trần Quân Nam suy nghĩ một chút, nói, "Lão bản, đầu tư tinh nguyên là điện ảnh nghề nghiệp đầu tư, những cái kia không có chiếu phim không có bất kỳ tác dụng, hiện tại xem giống như mối tình đầu tiềm lực cùng với giới Nguyên Châu đến tiếp sau này ảnh hưởng, đại khái có thể vay 500 triệu. Hiện tại giống như mối tình đầu tổng phòng bán vé đã đạt đến mấy tỷ. Còn như công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, cái này thuộc về inter xí nghiệp, mặc dù thị giá rất cao, nhưng là tiền vay cũng rất khó khăn, còn không bằng đầu tư tinh nguyên công ty. Ngân hàng tiền vay là xem mình thực tế tài sản số lượng, cho tới nay uy tín, cùng với vay tiền sử dụng phương hướng, mà không phải là xem thị giá nhiều ít. Inter công ty chập chờn rất lớn, tỉ như một cái cao cấp phần mềm thị giá mấy tỷ, nhưng có thể nào đó phương diện xảy ra vấn đề, hoặc là xuất hiện cái khác tốt hơn, hoàn toàn có thể thay thế phần mềm. Như vậy cái này phần mềm giá trị có thể sẽ nhanh chóng hạ xuống, thậm chí thu nhỏ lại hơn ngàn lần, nguy hiểm quá lớn. Nếu như là một ít thật thể nghề, ngân hàng vay tiền số lượng sẽ nhiều hơn một chút, bởi vì có đầy đủ thật thể tài sản làm thế chân. Diệp Tinh gật đầu, nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ hành động, xem có thể vay nhiều ít đi ra.
Được.
Trần Quân Nam gật đầu một cái.
Hô.
Lắc đầu một cái, lúc này Diệp Tinh vậy cảm thấy có gật đầu đau. Giang Hán Đông làm người rất cố chấp, kiếp trước cũng là có người muốn thu mua hắn công ty. Nhưng là giá cả không có đạt tới hắn giá, cho nên một mực không bán, cuối cùng dựa vào kiện liệu áp công ty lại nhanh chóng phát triển, tráng lớn lên, hắn nói giá cả trên căn bản không thể nào sửa lại. Bất quá Diệp Tinh trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy, hắn muốn làm đương nhiên là toàn khoản thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân, như vậy kiện liệu áp nghiên cứu ra được sau lợi nhuận cũng sẽ thuộc về hắn, nếu như chỉ là nắm giữ một số ít cổ phần, xuất hiện bất ngờ có khả năng quá lớn. Nên làm sao đi kiếm tiền đây? Hướng đi Chu Kinh Thiên. Đồng đại trí các người đi mượn. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lại nhanh chóng đem ý niệm rời trừ. Chu gia, đồng gia cùng mặc dù tổng tư sản nhất định là vượt qua 6 tỷ, nhưng là chân chính lưu động tiền vốn vô cùng thiếu, muốn phải xuất ra nhiều tiền như vậy cũng là không thể nào.
Hô!
Suy nghĩ một chút kiếp trước còn có những bị ta bỏ sót đồ. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Gom đủ 2 tỷ, thu mua 40% cổ phần là hắn thứ hai mắt tiêu, mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên là toàn khoản thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Thịnh hội kết thúc. Hạ Lâm cùng Hạ Vũ Lộ rời đi sân. Tiểu Lâm, ngươi nói là ngươi và Diệp Tinh là bạn học chung thời đại học. Lúc này Hạ Vũ Lộ mặt đầy khiếp sợ nhìn Hạ Lâm nói. Lúc trước ở nàng truy hỏi Hạ, nàng đem Diệp Tinh một ít chuyện tình nói ra. Ừ, Hạ Lâm gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng mở điện thoại di động lên, kiểm tra một chút đầu tư tinh nguyên công ty người đại diện trước luật pháp, chính là Diệp Tinh. Chương 113, hạt giống nảy mầm. Vậy ngươi cùng Diệp đồng quan hệ thế nào? Hạ Vũ Lộ kích động hỏi. Trước ở trên quảng trường. Nàng không dám hơn hỏi cái gì, hiện tại tự nhiên không có gì cố kỵ. Cái này Diệp Tinh nhưng mà thành phố Thượng Hải mới xuất hiện nhà giàu cao cấp. Mình cùng Diệp Tinh quan hệ. Hạ Lâm trên mặt có cười khổ. Từ lần đầu tiên thấy Diệp Tinh, nàng liền coi thường Diệp Tinh, trải qua thạch lỗi sự việc sau đó, nàng lại là rêu cợt hắn, còn khuyên nói Lâm Tiểu Ngư cùng nàng chia tay, thiếu chút nữa cùng Lâm Tiểu Ngư cãi vả. Nàng đối với Diệp Tinh không có bất kỳ hảo cảm, coi như phát hiện Diệp Tinh tiệm thú cưng, sau đó còn muốn người bên cạnh đem hắn so đi xuống. Nhưng là Diệp Tinh chỉ trước mắt liền biến thành thành phố Thượng Hải đứng đầu nhà giàu, thậm chí giá trị con người mấy tỷ, nhân vật như vậy căn bản cũng không phải là nàng có thể trêu chọc. Nàng cũng có thể cảm ứng được Diệp Tinh đối với nàng không có bất kỳ hảo cảm, trước ở thịnh hội lên Diệp Tinh chỉ là nhìn nàng một mắt thôi. Ta thật đúng là mắt chó coi thường người. Hạ Lâm trong lòng cười khổ. Nếu như trước bình thường sống chung, bằng vào Lâm Tiểu Ngư quan hệ, nàng cùng Diệp Tinh nhất định là bằng hữu, có thể cùng giá trị con người mấy trăm triệu Diệp Tinh làm bạn. Diệp Tinh theo liền mở miệng một chút, nàng tương lai việc làm cũng không biết bình thường. Thậm chí có thể tùy tiện tiến vào Diệp Tinh công ty, đáng tiếc cái này cơ hội mất đi. Trong lòng có hối hận, Hạ Lâm có chút thất hồn lạc phách trở lại phòng ngủ. Lúc này phòng ngủ trừ Lâm Tiểu Ngư bên ngoài, cái khác bốn người đều ở đây. Hạ Lâm, ngươi trở về. Trương Mộng thấy được Hạ Lâm, cười nói. Nhưng mà Hạ Lâm không nói tiếng nào, tiếp tục đi về phía trước. Ồ, Hạ Lâm, ngươi thế nào? Thạch Lỗi khi dễ ngươi. Chu San đi tới tò mò hỏi. Hạ Lâm ngẩn ra, sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Trương Mộng, nói, Mộng. Ngươi nói lần trước mình tiến vào Cửu Thiên Chi Hạ đoàn làm phim, diễn một cái vai phụ.
Đúng vậy, thế nào?
Trương Ngọc nghi ngờ hỏi. Lần trước nàng thành công tiến vào đoàn làm phim, xin toàn bộ nhà trọ người ăn cơm. Vậy ngươi nói mình là bởi vì nguyên nhân gì tiến vào? Hạ Lâm truy hỏi nói, có phải hay không bởi vì Diệp Tinh?
Diệp Tinh?
Cửa này Diệp Tinh chuyện gì hả? Chu San rất là nghi ngờ. Liền Chu Lanh Huyên ánh mắt cũng là tò mò xem ra. Diệp Tinh mở một nhà tiệm thú cưng. Làm sao còn có thể chịu đựng để cho Trương Ngộng tiến vào đoàn làm phim? Chẳng lẽ Diệp Tinh cùng Cửu Thiên Chi Hạ đạo diễn biết? Ở các nàng dưới ánh mắt, Trương Ngộng lại gật đầu một cái, nói, ngươi đều biết. Nguyên lai ngươi đã sớm biết rồi. Hạ Lâm lắc đầu cười khổ nói. À, dừng lại à, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Chu San liền vội vàng cắt đứt hai người đối thoại, tò mò hỏi. Hạ Lâm trầm mặc một chút, nói, các ngươi cũng xem qua giới Nguyên Châu chứ? Dĩ nhiên nhìn rồi, đây chính là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất bộ phá bách trăm triệu phòng bán vé điện ảnh. Ta đều thấy ba lần, là phòng bán vé đánh phá kỷ lục cống hiến một phần mình lực lượng đây. Chu San gật đầu một cái. Nàng là giới Nguyên Châu người hái mộ trung thành. Hạ Lâm tiếp tục nói, giới Nguyên Châu là công ty đầu tư tinh nguyên. Biết à, nhưng là cái này cùng Diệp Tinh có quan hệ thế nào? Chu San lại không nhịn được hỏi. Diệp Tinh là đầu tư Tinh Nguyên công ty lão bản. Hơi dừng lại một chút, Hạ Lâm rốt cuộc nói ra.
Cái gì?
Chu San trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh lại là nàng thích nhất điện ảnh người đầu tư. Cái này giới Nguyên Châu chính là Diệp Tinh đầu tư. Vậy kiếm được mấy tỷ đều ở đây Diệp Tinh trong tay. Suy nghĩ một chút, Chu San không nhịn được hỏi. Trước kia nàng còn căn cứ phòng bán vé tính toán qua lời. Ừ, Hạ Lâm gật đầu một cái. Diệp Tinh, mấy tỷ giá trị con người, Chu San chỉ cảm thấy mình tim cũng không nhịn được nhảy lên. Bên cạnh nàng lại có như vậy một vị nhà giàu cao cấp. Lúc này Chu Lãnh Huyên cũng là mặt đầy vẻ kinh sợ. 10 triệu giá trị con người nàng căn bản không coi vào đâu, nhưng là mấy tỷ tài sản, đây hoàn toàn đem nàng kinh động. Không biết tỷ tỷ các nàng có biết hay không Diệp Tinh sự việc. Nàng cùng mình mẫu thân sinh sống với nhau, rất ít đi Chu gia, đối với một ít tin tức cũng không quá rõ. Coi như là các nàng Chu thị tập đoàn cũng chỉ là 10 tỷ xí nghiệp thôi, có thể đây là bọn họ Chu gia đếm thế hệ cố gắng mới làm được. Ông chủ khỏe có tiền à? Một cái khác trên bàn, Thiền Dai Dai trong lòng ngầm thầm nói. Thảo nào lao bản rất ít tới tiệm thú cưng. Đối với nàng mà nói, một ngày có thể kiếm chí ít mấy trăm ngàn tiệm thú cưng cũng đặc biệt lớn, nhưng là đối với Diệp Tinh mà nói, sùng vật này tiệm căn bản không trị giá một bài phát. Đại học Thượng Hải vùng lân cận, lúc này Diệp Tinh đang cùng Lâm Tiểu Ngư ở chung một chỗ ăn cơm. Cái này cho ngươi. Diệp Tinh đem một khối thịt bò kẹp cho Lâm Tiểu Ngư. Ăn ngon. Lâm Tiểu Ngư nếm thử một miếng, cười hì hì nói. Không quá, ta cảm giác vẫn là cùng Diệp Tinh ngươi đốt kém một chút. Nhớ tới Diệp Tinh tài nấu nướng, Lâm Tiểu Ngư cảm thấy mình nước miếng lại không nhịn được xuất hiện. Ngày hôm nay không có mua món ăn, ngày mai mua một chút trở về nấu cho ngươi ăn. Diệp Tinh cười nói.
Được.
Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, ta gần đây tài nấu nướng vậy gặp tăng, cũng để cho ngươi nếm thử tay người ta. Hai người giống như là bình thường tình nhân bản ăn cơm, nào ngờ đây là Diệp Tinh kiếp trước mơ tưởng cầu mong cảnh tượng. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ở Đại học Thượng Hải đi dạo một lát, sau đó đưa nàng trở về phòng ngủ. Mà Diệp Tinh trở về mình cái đầu tiên bên trong phòng mướn.
Ừ.
Cái này ba viên thần bí hạt giống nảy mầm. Diệp Tinh nhìn trước mắt ba cái chậu đông. Hắn ở Đàm Nguyên Nguyên nhà bờ ruộng lên lấy được ba hạt giống, sau đó loại ở nơi này, lúc này cái này ba hạt giống lại toàn bộ nảy mầm. Sinh trưởng tốc độ thật là nhanh. Đồng nhiên, Diệp Tinh trong mắt lộ ra một chút chấn động vẻ. Hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, cảm giác lực hạng bén nhạy. Hắn lại cảm ứng được cái này ba hạt giống đang chậm rãi sinh trưởng. Cái này so với bình thường thực vật sinh trưởng tốc độ nhanh chí ít mười mấy lần. Hơn nữa cái này thực vật tựa hồ đang hấp thu linh lực. Hắn cảm ứng được không chung một ít linh lực đang bị hắn không ngừng hấp thu. Trước mắt hạt giống vô cùng thân bí, Diệp Tinh căn bản không có gặp qua. Tối nay ta liền ở nơi này, xem cái này thực vật có thể phát sinh biến hóa gì. Hắn trong lòng nhanh chóng làm xong quyết định. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một đêm trôi qua rất nhanh. Buổi sáng Diệp Tinh tỉnh lại chuyện thứ nhất liền đi tới chậu đông trước, lúc này chậu đông bên trong hoàn toàn đại biến dạng. Màu đen kia hạt giống không thấy, xuất hiện ba bụi cây đại khái 20cm cao màu xanh da trời hơn thị thực vật. Đây là cái gì? Diệp Tinh nhìn vật này, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, còn có một chút khiếp sợ. Vậy ba hạt giống một đêm bây giờ lại lớn như vậy? Vẫn còn ở sinh trưởng. Lúc này Diệp Tinh bén nhạy tra thấy cái này ba hạt giống vẫn ở sinh trưởng, tốc độ cùng tối ngày hôm qua tương đương. Ta liền xem hạt giống này rốt cuộc có thể sinh trưởng thành cái gì thực vật. Diệp Tinh đem chi di chuyển đến càng đại địa phương. Ngày thứ hai đi qua. Màu xanh da trời hơn thịt thực vật biến thành 30cm cao. Ngày thứ 3 đi qua, màu xanh da trời hơn thịt thực vật biến thành 40cm cao. Sau đó, cái này thực vật liền ngưng sinh trưởng, hắn toàn thể nhìn qua giống như là một bụi màu xanh linh chi. Chương 114, Lam Linh Chi. Trước mắt thực vật toàn thể nhìn qua giống như là một cây dù đi mưa vậy, hắn toàn thể phơi bảy màu xanh da trời, ngoài mặt còn có từng cái kỳ dị màu đen vằn, toàn thể màu sắc rất là tươi đẹp, giống như là sơn vậy, tựa hồ còn tản ra từng đạo ánh sáng. Xem ra cái này thực vật dài chấm dứt. Ba bụi cây linh chi, cũng không phải là lớn như nhau, nhỏ nhất một bụi cao đến 40 mấy cm, hắn nóc đường kính cũng có 30 mấy cm, so giống vậy linh chi lớn hơn rất nhiều. Mà lớn nhất một bụi cao lớn 50 mấy cm, hắn nóc đường kính có 40 mấy cm. Lúc này Diệp Tinh đã không cảm ứng được cái này thực vật ở sinh trưởng. Diệp Tinh trong mắt có một chút không tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn ngủi, vậy ba viên thần bí hạt giống lại trưởng thành cái này ba bụi cây màu xanh linh chi chạm đồ, Diệp Tinh hoàn toàn không biết đây là cái gì. Trên thế giới linh chi chủng loại rất nhiều, hắc linh chi, đỏ linh chi, tử linh chi vân. Vân, nhưng là màu xanh da trời Diệp Tinh nhưng chưa có nghe nói qua, có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Tra một chút. Diệp Tinh dùng điện thoại di động chụp hình phiến, sau đó truyền đến trên, thông qua tranh ảnh tìm kiếm động cơ, Diệp Tinh định phát hiện một ít dấu vết. Nhưng mà trên cũng không có bất kỳ tin tức nào hiện ra. Đầu tiên phát. Chẳng lẽ trên thế giới không tồn tại cái này màu xanh da trời linh chi? Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói. Hắn lại tìm tòi một chút màu xanh da trời linh chi cùng từ ngữ, rất nhanh trên xuất hiện rất nhiều tin tức, còn có một chút bạn trên mạng trả lời. Căn cứ những thứ này trả lời, Diệp Tinh ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía một nơi, đây là một cái công ty, tên là Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi. Hắn tiếp tục tra hỏi cái công ty này. Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi là một nhà đặc biệt làm thuốc rượu công ty, mà trên một ít lời đồn đãi chính là công ty này là dùng một bụi kỳ dị màu xanh da trời linh chi thành tiểu để liệu. Hắn rượu thuốc tác dụng cực mạnh, làm ăn không chỉ có ở Hoa Hạ thị trường tiêu thụ, thậm chí thị trường hải ngoại đều bị rất lớn hoan nghênh. Chẳng lẽ vậy Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi sử dụng linh chi cùng ta giống nhau? Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói. Toàn bộ Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi thị giá trên 10 tỷ, nổi danh nhất chính là linh chi rượu thuốc, bất quá lưới tin tức phía trên cũng không tỉ mỉ, Diệp Tinh không cách nào tra được bao nhiêu thứ. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh bấm Chu Kinh Thiên điện thoại. Diệp tiên sinh. Điện thoại di động reo một tiếng sau liền bị nhanh chóng tiếp thông, Chu Kinh Thiên thanh âm truyền tới. Lúc này Chu Kinh Thiên trong lòng lại có chút nghi ngờ, không biết Diệp Tinh tại sao gọi điện thoại cho hắn. Chu Đồng, ta muốn hỏi một chút ngươi đối với Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi hiểu rõ nhiều ít. Diệp Tinh không có gì nói nhảm, trực tiếp hỏi nói. Chu gia tùy thuộc nghề tương đối nhiều, trong đó vậy bao gồm bảo kiện phẩm nghề. Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi. Chu Kinh Thiên suy nghĩ một chút, nói, cái công ty này thiết lập thời gian ngược lại không phải là rất dài, không tới 20 năm, nhưng là phát triển cũng rất mau, bằng vào linh chi rượu thuốc nhanh chóng bốc lửa, trên thị trường cơ hồ cung không đủ cầu. Diệp Tinh tiếp tục hỏi, vậy linh chi là tình huống gì? Nói trên nét hắn căn bản là một bụi màu xanh da trời linh chi. Chu Kinh Thiên cười nói, Diệp tiên sinh, trên tin tức phong khóa lại, không có bao nhiêu ngày tại Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi sự việc, nhưng là ở bảo kiện phẩm nghề. Vậy Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi linh chi nhưng mà mọi người đều biết. Tin đồn Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi ở một nơi dãy núi khu vực lấy được một bụi kỳ dị màu xanh da trời linh chi, đi qua giám định, bên trong có hàng loạt đối với thân thể con người hữu ích nhân tử, lấy này làm trụ cột, Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi nhanh chóng thành lập, sau đó lại nhanh chóng phát triển. Chu Kinh Thiên đem mình biết nhanh chóng nói ra. Vậy màu xanh da trời linh chi người gặp qua sao? Diệp Tinh lại truy hỏi nói. Chu Kinh Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta trước kia đi qua Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi mấy chuyến, ngược lại là có một lần gặp được, bụi cây kia màu xanh da trời linh chi toàn thể có màu xanh da trời, ngoài mặt có đại khái 6 cái màu đen vằn, toàn thể nhìn như nhạt nhẽo, giống như là khô đét nhân sâm vậy. 6 cái màu đen vằn. Nhạt nhẽo. Diệp Tinh nghe được trước mặt, ánh mắt sáng lên, bất quá nghe phía sau, lại hơi khẽ to mày. Trong tay hắn lam linh chi lên màu đen vằn có chừng 9 đạo, cái này thật ra thì không thể nói minh cái gì, bất quá hắn linh chi rất ánh sáng. Không quá phù hợp miêu tả. Đúng rồi, bất kỳ đồ dùng lâu khẳng định đổi được nhạt nhẽo, nếu như là mới bắt đầu trạng thái, vậy Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi nắm giữ màu xanh da trời linh chi và ta trong tay nói không chừng như nhau. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh trong lòng đỗng nhiên hưng phấn. Diệp tiên sinh. Chu Kinh Thiên nói xong, đối diện vẫn không có thanh âm, hắn không khỏi lại hô. Diệp Tinh trong lòng suy nghĩ một chút, nói, Chu Đồng, ta nơi này có tương tự Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi màu xanh da trời linh chi. Không biết ngươi có thể hay không có hứng thú. Màu xanh da trời linh chi. Chu Kinh Thiên nghe vậy sững sốt một chút, sau đó lại đổi được kích động, thanh âm run rẩy nói, Diệp tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Cái này màu xanh da trời nhân sâm vô cùng là hiếm thấy, tin đồn trên thế giới chỉ có duy nhất một bụi, bởi vì không có ai thấy qua thứ hai bụi tây, Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi thành công cũng không có ai có thể sao chép. Nếu như lần nữa đạt được một bụi, vậy bọn họ Chu thị tập đoàn đưa vào hoạt động một chút. Nói không chừng có thể sao chép Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi kỳ tích. Ngươi mở ra hệ trạng, chờ ta một chút. Sau đó Diệp Tinh chụp từng tấm ảnh phát cho Chu Kinh Thiên, thấy tranh ảnh hình dáng, cái này làm cho Chu Kinh Thiên hơn nữa hưng phấn. Diệp tiên sinh, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới ngay tìm ngươi. Chu Kinh Thiên hưng phấn nói, nhanh chóng rời khỏi nhà. Mà Diệp Tinh chuẩn bị một cái hộp, đem một bụi màu xanh da trời linh chi đựng vào, vậy đi ra nhà. Một tòa khách sạn bên trong bao sương, Chu Kinh Thiên sải bước đi tới. Lúc này Diệp Tinh đã ở chỗ này. Diệp tiên sinh, có thể hay không để cho ta nhìn một chút vậy màu xanh da trời linh chi? Chu Kinh Thiên hưng phấn nói. Xin cứ tự nhiên. Diệp Tinh chỉ bên cạnh hộp. Chu Kinh Thiên nhanh chóng tiến lên, sau đó mở ra hộp, một bụi toàn thân màu xanh da trời, ngoài ra còn có một chút màu đen điều văn to lớn linh chi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Kinh Thiên mang một đôi tay bộ, cầm lên linh chi thận trọng nhìn, hắn còn nhẹ nhàng ngửi một cái này linh chi. Hơi có vẻ thanh mùi thơm, màu xanh da trời bề ngoài, màu đen vằn. Đặc thù cùng Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi màu xanh da trời linh chi như nhau. Chu Kinh Thiên vui vẻ nói. Hắn nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp tiên sinh, hiện tại bề ngoài cũng phù hợp, bất quá lam linh chi trọng yếu nhất chính là dược liệu. Nếu như bụi cây này màu xanh da trời linh chi bên trong vẫn có rất nhiều đối với thân thể con người hữu ích nhân tử, như vậy cùng Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Thiên Chi hẳn là giống nhau. Diệp Tinh gật đầu một cái, rất nhiều thứ bề ngoài tương tự, nhưng là tác dụng phương diện nhưng chênh lệch rất nhiều. Đưa tay ra, Diệp Tinh trực tiếp lấy xuống chưa đủ nhỏ lớn chừng ngón cái một khối, động tác này nhìn Chu Kinh Thiên không ngừng đau lòng. Chương 115, bán. Diệp Tinh gỡ xuống cái này một miếng nhỏ phỏng đoán cũng giá trị mấy trăm ngàn. Một khối này ngươi cầm đi nghiệm chứng một chút. Diệp Tinh nói thẳng.
Được.
Chu Kinh Thiên nhận lấy, lập tức gật đầu nói. Diệp Tinh không hề lo lắng Chu Kinh Thiên dám đùa hoa chiêu gì, màu xanh da trời linh chi ở trên tay hắn, ai cũng không khả năng cướp đi. Dược liệu rất nhanh kiểm tra ra, bụi cây này màu xanh da trời linh chi quả thật có rất nhiều đối với thân thể con người hữu ích nhân tử. Nói cách khác, Diệp Tinh trong tay màu xanh da trời linh chi cùng kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp thiên chi cửu thành trở lên có khả năng là giống nhau. Không nghĩ tới là như vậy bảo vật. Lúc này Diệp Tinh trong lòng cũng không khỏi có chút hưng phấn. Cái này màu xanh da trời linh chi cho hắn đổ sộ vui mừng thật lớn. Chu Kinh Thiên nhìn trong tay kiểm tra ra tư liệu, nhìn Diệp Tinh cười nói, không biết Diệp tiên sinh nhưng có bán bụi cây này màu xanh da trời linh chi ý tưởng. Ta đối với lần này tương đối cảm thấy hứng thú.
À,
không biết ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Diệp Tinh nhìn Chu Kinh Thiên. Hiện tại hắn quả thật rất thiếu tiền, hắn vậy một mực đang suy nghĩ rốt cuộc như thế nào kiếm tiền thu mua Giang Hán Đông công ty. Lam linh chi bên trong không hàm linh lực, giống như là nhân sâm vậy, đối với hắn thực lực cũng không có chỗ hữu dụng. Cái này Chu Kinh Thiên trầm mặc một chút, nói, màu xanh da trời linh chi giá trị quả thật rất lớn, ta cũng không tốt phỏng đoán, không quá ta cũng không giấu giếm Diệp tiên sinh, lấy ta tất cả loại phân tích, cái này Lam linh chi giá trị phỏng đoán ở 2 tỷ dáng vẻ. Kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp thiên chi bằng vào một bụi lam linh chi có ở đây không đến 20 năm thời gian liền trở thành một nhà 10 tỷ xí nghiệp, thật đúng là không tốt phỏng đoán lam linh chi giá trị. Bất quá đây cũng là cần 20 năm phát triển còn có cái khác tất cả loại cố gắng, đơn thuần một bụi màu xanh da trời linh chi ở Chu Kinh Thiên trong lòng giá trị đúng là như vậy. 2 tỷ, ta có thể bán cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh không có gì nói nhảm nói thẳng. Hắn hiện tại rất thiếu tiền, nhưng là lam linh chi không thể nghi ngờ để cho hắn thấy được hy vọng. Chu Kinh Thiên nghe Diệp Tinh nói như vậy không khỏi vui mừng, bất quá trên mặt vậy có chút khó khăn, 2 tỷ, bọn họ Chu thị tập đoàn có thể không lấy ra được. Diệp tiên sinh, cầm ra 2 tỷ đối với ta lại nói có chút độ khó, ta có trở xuống mấy cái đề nghị phương án, chúng ta có thể hợp tác mở rộng cái này màu xanh da trời linh chi, như vậy hắn giá trị nhất định có thể đạt tới tối đại hóa, nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể bán ra bộ phận Chu thị tập đoàn cổ phần, đổi lấy cái này màu xanh da trời linh chi. Ngoài ra Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh đem mình mấy cái đề nghị nói ra. Lam Linh Chi đưa vào hoạt động đứng lên chỉ chờ thu tiền là được rồi, hắn dĩ nhiên động tâm. Nghe vậy, Diệp Tinh nhưng lắc đầu nói, ta đối với những thứ này không có gì hứng thú, ta chỉ cần tiền mặt. Hắn hồi nào không biết trước mắt Lam Linh Chi tác dụng. Trên người hắn có 3 bụi cây màu xanh da trời Linh Chi, đây chính là so kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp thiên chi nội tình mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể lấy này thành lập bảo kiện phẩm công ty, một mực duy trì mấy chục năm, sáng tạo mấy chục tỷ lời. Nhưng là bây giờ cách hắc ám ngày tận thế càng ngày càng gần. Trông cậy vào mở rộng mấy chục năm, cái này căn bản là không thiết thực sự việc. Còn có Chu thị cổ phần, hắn hiện tại muốn, không tới một năm sau hắn muốn đấu giá trường kiếm, lần nữa bán cổ phần này giá cả vẫn là như vậy nhiều, sẽ không có nhiều ít tăng trị giá, đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Diệp Tinh hiện tại muốn làm chính là gom đủ 6 tỷ, đem thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân hoàn toàn thu mua, công ty này tương hội tại tiếp theo trong thời gian ngắn ngủi, là hắn sáng tạo chí ít 10 tỷ trở lên lời. Cái này Chu Kinh Thiên có chút khó khăn. Chu Đồng, nếu là không có tiền vốn, ta đi liên lạc những người khác. Diệp Tinh lắc đầu nói. Hắn cùng Chu Kinh Thiên chỉ là quan hệ hợp tác, không ra nổi giá cả mà nói, hắn chỉ có thể đổi người rồi. Diệp tiên sinh cho ta chút thời gian, ta liên lạc một chút người nhà. Nghe vậy, Chu Kinh Thiên không khỏi có chút nóng nảy, ngẫm nghĩ mấy giây, hắn liền vội vàng nói.
Có thể.
Diệp Tinh gật đầu một cái, ngồi xuống yên lặng thưởng thức trà. Chu Kinh Thiên đang không ngừng gọi điện thoại, chờ qua mười mấy phút lại tới Diệp Tinh trước mặt. Diệp tiên sinh, chúng ta Chu thị tập đoàn chuẩn bị gom góp tiền vốn, đem bụi cây này màu xanh da trời linh chi mua lại, bất quá thời gian lên ngươi cho chúng ta 10 ngày. Chu Kinh Thiên trịnh trọng nói. Hắn không muốn buông thà cái này lợi ích. Lam linh chi không chỉ có thể bán, coi như không bán đi, chính bọn họ giữ lại uống cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thuộc về có thể gặp không thể cầu bảo vật. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn ánh mắt chuyển động một chút, nhìn Chu Kinh Thiên nói, ngươi biết như thế nào đem màu xanh da trời linh chi bán ra giá cao hơn. Nghe Diệp Tinh như thế nói, Chu Kinh Thiên sững sốt một chút, đồng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, có chút giật mình nói, Diệp tiên sinh trong tay chẳng lẽ còn có một bụi màu xanh da trời linh chi. Diệp Tinh mỉm cười, gật đầu một cái. Chu Kinh Thiên gặp Diệp Tinh gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một chút chấn động vẻ. Cái này màu xanh da trời linh chi vô cùng là hiếm thấy, trước trên thế giới chỉ xuất hiện một bụi, mà Diệp Tinh trên mình lại có 2 bụi cây. Bất quá bọn họ Chu ra ăn một bụi cũng đã vô cùng là khó khăn, cho dù có thứ 2 bụi cây, bọn họ cũng không cách nào bắt vào tay. Diệp Tinh cũng biết Chu gia tình huống, cho nên căn bản không trông cậy vào bọn họ có thể mua hai bụi cây. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý tưởng, Chu Kinh Thiên phân tích nói, đối với màu xanh da trời linh chi quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi, bọn họ cũng là nhất khao khát, bằng vào một bụi màu xanh da trời linh chi bọn họ liền nhanh chóng quật khởi. Nếu như xuất hiện lại thứ hai bụi cây, phỏng đoán bọn họ đặc biệt muốn có được. Nếu như ra giá, bọn họ ra giá cả không ra ngoài dự liệu hẳn cao nhất.
Được.
Diệp Tinh nghe vậy, gật đầu một cái, nói, Chu Đồng, vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi người, nói ta nơi này có lam linh chi bán. Chu Kinh Thiên gật đầu một cái, gọi điện thoại đi. Kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi bên trong phòng làm việc, một người trung niên nam tử đang ngồi, mặt hắn lên lại không có nhiều ít nụ cười. Cốc cốc cốc. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Cửa phòng mở ra, sau đó một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên đi vào. Minh Chí, lần này xuất hành thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên nói. Ba, lần này đi ra ngoài ta thu mua một ít mười mấy năm nhân sâm, linh chi các loại, không đủ hiệu quả cũng không tính lớn. Thanh niên Địch Minh Chí nhìn mình phụ thân nói. Địch Kiến Cường cau mày, hỏi, có hay không vậy lam linh chi tung tích?
Không có.
Địch Minh Chí lắc đầu một cái. Địch Kiến Cường xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt có vẻ lo lắng vẻ, trải qua gần 20 năm, không có bất kỳ màu xanh da trời linh chi tung tích. Công ty chúng ta gần đây ở hạn chế sản phẩm lối ra, để dành có dược hiệu rượu thuốc đã không dư thừa hạ bao nhiêu, phỏng đoán không tới một năm thì phải toàn bộ chạy tới thị trường. Bất kỳ đồ đều có dược hiệu, bọn họ bán cho một ít công ty lớn lão bản, lãnh đạo cùng không thể nào làm hư làm giả. Nhưng mà, lam linh chi tác dụng ở 2 năm trước đã bị bọn họ chèn ép sạch sẽ, chế thành liền rượu thuốc, bọn họ nhưng chậm chạp không tìm được một cái khác bổ sung phẩm. Cái này 2 năm qua, bọn họ một mực ở thu góp nhân sâm, linh chi các thứ, để cho phổ thông rượu thuốc hữu hiệu hơn quả một ít. Chương 116, đàm phán. Liên quan tới lam linh chi mất đi tác dụng tin tức bọn họ che giấu, trừ số ít mấy người biết, những người khác đều bị lừa gạt ở trống bên trong. Nhưng là đây nhất định không phải kế hoạch lâu dài. Một khi tiết lộ ra ngoài, bọn họ kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi phỏng đoán sẽ nhanh chóng đi về phía suy bại. Bảo kiện phẩm nghề xem trọng chính là dược liệu, tiếng đồn, không có dược liệu, đó cũng không có liền tiếng đồn, toàn bộ Địch Thị tập đoàn sẽ ở một ở giữa đêm sụp đổ. 3. Ta đã cùng rất nhiều địa phương người thành lập liên lạc. Chỉ cần có phát hiện chúng ta sẽ nhanh chóng biết được. Địch Minh Chí suy nghĩ một chút nói. Hy vọng có phát hiện đi. Địch Kiến Cường thở dài một cái. Bất quá hắn trong lòng đã không ôm có hy vọng gì. Gần 20 năm qua, bọn họ tiền kiếm được vậy rất nhiều, có hết mấy công ty lớn một ít cổ phần, không cần lo lắng chết đói.
Ông.
Đang suy nghĩ, điện thoại di động hắn đống nhiên vang lên. Chu Kinh Thiên điện thoại. Nhìn điện tới biểu hiện, Địch Kiến Cường trong mắt có vẻ nghi hoặc vẻ. Bọn họ công ty cùng Chu Kinh Thiên từng có mấy lần hợp tác. Nhưng là cũng chỉ là thuộc về gặp mặt quan hệ thôi, không có chuyện Chu Kinh Thiên không biết tìm hắn. Tiếp thông điện thoại, ước chừng qua mấy giây, Địch Kiến Cường trên mặt lộ ra vô cùng vẻ vui mừng. Lam Linh Chi.
Tốt, Chu Đồng, ta lập tức đi tới.
Địch Kiến Cường kích động nói. Bên cạnh, Địch Minh Chí trên mặt có vẻ nghi hoặc vẻ.
Lam Linh Chi.
Chẳng lẽ ở nơi nào xuất hiện? Nghe Địch Kiến Cường mà nói, tựa hồ có Lam Linh Chi tung tích. Mười mấy giây sau, Địch Kiến Cường cúp điện thoại.
3.
Địch Minh Chí nhanh chóng tiến lên. Minh Chí, hiện tại có mới Lam Linh Chi xuất hiện, ngay tại lúc này thành phố Thượng Hải bên trong, ngươi nhanh chóng đặt vé máy bay, chúng ta lập tức ngồi gần đây chuyến bay đi thành phố Thượng Hải. Địch Kiến Cường kích động nói. Bọn họ kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi hiện tại cơ hồ đã sắp đến tuyệt lộ, nhưng là trời không tuyệt đường người, cuối cùng lại xuất hiện hy vọng. Bọn họ kinh doanh bảo kiện phẩm nghề gần 20 năm, dĩ nhiên không muốn buông tha. Một tiếng sau đó, Địch Kiến Cường, Địch Minh Chí ngồi lên liền đi thành phố Thượng Hải máy bay, gần hai cái nhỏ lúc sau đó. Bọn họ liền đã đạt tới thành phố Thượng Hải. Đến lúc mục tiêu sau đó, Địch Kiến Cường lập tức liên lạc Chu Kinh Thiên. Diệp tiên sinh, kinh thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi đồng sự trưởng Địch Kiến Cường đã đến thành phố Thượng Hải, hiện tại để cho bọn họ tới đây sao? Chu Kinh Thiên liên lạc Diệp Tinh nói. Lúc này hắn cùng Diệp Tinh không chung một chỗ. Đầu tư tinh nguyên trong công ty, Diệp Tinh tiếp thông điện thoại, nói, Chu Đồng, ngươi và bọn họ nói hiện tại Lam Linh Chi đang giám định, sáng sớm ngày mai 7 giờ ở khách sạn kia phòng riêng tụ tập.
Được.
Chu Kinh Thiên trong lòng hơi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng kêu. Cúp điện thoại, Diệp Tinh nhìn trước mặt Trần Quân Nam hỏi, Trần Giám Đốc, ngươi và cái khác bảo kiện phẩm công ty liên hệ thế nào? Trần Quân Nam cười nói, lão bản, những công ty này đối với đầu tư ngược lại là thật có hứng thú, chúng ta hẹn xong ngày mai gặp mặt.
Ừ, Diệp Tinh khẽ gật đầu.
Buổi sáng ngày thứ 27 thiếu không tới, Địch Kiến Cường cùng Địch Minh Chí liền đi tới khách sạn bên trong Bao Xương, lúc này bên trong Bao Xương cũng không có những người khác.
3.
Địch Minh Chí nhìn mình phụ thân. Thời gian không tới. An tâm chờ đợi đi. Địch Kiến Cường trầm giọng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là xem hắn dáng vẻ, rõ ràng cũng có chút nóng nảy. Đây là chuyện nốt bọn họ công ty suy bại, là quan hệ đến bọn họ công ty sinh tử tồn vong việc lớn.
Ước chừng qua mười mấy phút, Chu Kinh Thiên đi vào.
Chu Đồng.
Địch Kiến Cường thấy người đến, nhanh chóng đứng dậy.
Địch Tổng tới quá sớm.
Chu Kinh Thiên cười nói.
Địch Kiến Cường nói mấy câu liền không nhịn được hỏi, Chu Đồng, vậy Lam Linh Chi bây giờ ở đâu?
Hắn hiện tại nhất muốn gặp được chính là Lam Linh Chi.
Địch Tổng không cần nóng nảy.
Chu Kinh Thiên nhưng cười nói, khách sạn này nước trà không tệ, chúng ta tới nếm một chút.
Gặp Chu Kinh Thiên nói như vậy, Địch Kiến Cường đành phải lại ngồi xuống.
Đến khi mau 7 giờ thời điểm, bên ngoài bao xương rốt cuộc có một vị thanh niên đi vào, trong tay còn ôm một cái hộp.
Lam Linh Chi.
Thấy hộp, Địch Kiến Cường cùng Địch Minh Chí ánh mắt cơ hồ ngay tức thì tập trung vào trên cái hộp.
Như thế trẻ tuổi.
Lúc này Địch Minh Chí nhìn Diệp Tinh mặt mũi, trong lòng ngầm thầm nói.
Là ngươi phát hiện Lam Linh Chi sao?
Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, liền vội vàng hỏi nói.
Hẹn xong khởi điểm, hiện tại Diệp Tinh ôm một cái hộp đi vào, rõ ràng chính là Lam Linh Chi chủ nhân.
Ở bọn họ nhìn Diệp Tinh thời điểm, Diệp Tinh vậy đang nhìn Địch Kiến Cường hai người.
Diệp tiên sinh.
Chu Kinh Thiên thấy Diệp Tinh đến, mặt nở nụ cười tiến lên phía trước nói.
Diệp tiên sinh.
Nghe được cái này gọi, Địch Kiến Cường hai người nhưng là sững sốt một chút.
Lấy Chu Kinh Thiên tuổi tác lại gọi Diệp Tinh là tiên sinh, cái này ở trình độ nhất định nói rõ rất nhiều chuyện.
Chu Đồng, vị này là?
Địch Kiến Cường chú ý hỏi.
Người tuổi trẻ trước mắt tựa hồ lai lịch không nhỏ, Chu Thị Tập đoàn thành lập thời gian so bọn họ công ty có thể phải sớm nhiều.
Địch Tổng, giới thiệu một chút, đây là Diệp Tinh, đầu tư Tinh Nguyên Đồng Sự Trưởng, thành phố Thượng Hải Công ty Khoa học Kỹ thuật Thiên Lan Đồng Sự Trưởng.
Diệp Tiên Sinh, cái này hai vị là Kinh Thành Công ty Hữu Hạn Bảo Kiện Tiểu Nghiệp Tiên Tri Tổng Giám Đốc Địch Kiến Cường cùng hắn nhi tử Địch Minh Chí.
Chu Kinh Thiên giới thiệu lẫn nhau trước.
Nghe vậy, Địch Kiến Cường sững sốt một chút, nói, thành phố Thượng Hải Công ty Khoa học Kỹ thuật Thiên Lan đổi người rồi.
Hắn trước kia gặp qua biển thành phố công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan lão bản.
Còn như đầu tư Tinh Nguyên, hắn chính là không biết.
Hắn là làm bảo kiện phẩm nghề nghiệp, đối với cái khác nghề cũng chỉ là đơn giản biết rõ.
3. Đầu tư Tinh Nguyên là đầu tư giới Nguyên Châu cái đó.
Bên cạnh, Địch Minh Chí nhỏ giọng nói, hắn nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một chút không tưởng tượng nổi vẻ.
Giới Nguyên Châu.
Địch Kiến Cường trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ khiếp sợ.
Nghỉ đông giới Nguyên Châu vô cùng bốc lửa, cuộn sạch 10 tỷ phòng bán vé, không biết đỏ nhiều ít mắt, không chỉ là điện ảnh nghề. Cái khác nghề cũng đều biết.
Như vậy cao phòng bán vé, Diệp Tinh thu được to lớn lợi nhuận, nói cách khác thanh niên trước mắt chí ít giá trị con người mấy tỷ.
Các ngươi tốt, Lam Linh Chi đang ở bên trong, Địch cũng có thể nhìn một chút.
Đem hộp đặt lên bàn, Diệp Tinh đem Chi mở ra mỉm cười nói.
Nhất thời Địch Kiến Cường ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện trước mắt màu xanh da trời Linh Chi.
Đây là Diệp Tinh lấy được 3 bụi cây Lam Linh Chi bên trong thứ 2 lớn.
Toàn thân màu xanh da trời, phía trên có màu đen bí văn.
Cái này Lam Linh Chi so với lúc trước ta lấy được vậy một bụi còn lớn hơn một ít.
Địch Kiến Cường chỉ cảm thấy tim mình không ngừng nhảy lên, lơ đãng đi về phía trước một bước, đưa tay ra muốn cầm lên tử lại nhìn một chút.
Đây chính là hắn nằm mơ cũng muốn có được.
3.
Sau lưng, Địch Minh Chí chú ý đụng hắn một chút.
Địch Kiến Cường nhất thời kịp phản ứng, hắn sắc mặt đổi được bình tĩnh, sau đó nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Đồng, trước mắt cùng công ty chúng ta Lam Linh Chi quả thật rất giống nhau, chúng ta nguyện ý mua.
Ta lấy ra chính là tới bán.
Diệp Tinh gật đầu một cái. Nói, không biết Địch Tổng có thể ra giá nhiều ít.
Chương 117, giá cả.
Địch Kiến Cường ánh mắt chuyển động một chút, phân tích nói, ta nói một chút công ty chúng ta bụi cây kia Lam Linh Chi, ban đầu chúng ta lấy được bụi cây kia thể tích so trước mắt một bụi thể tích nhỏ một ít, màu sắc cũng không có như vậy tươi đẹp.
Đại tự nhiên thực vật, vậy càng tươi đẹp ngược lại không phải là chuyện tốt, tỉ như nhân sâm mọc lên ở đất ngai hạ, chất phát không màu mè, lại có tác dụng cực lớn.
Bụi cây này Lam Linh Chi tựa hồ xảy ra một ít biến hóa, nói không rõ là biến hóa tốt hay là xấu biến hóa.
Nói xong hắn chú ý nhìn Diệp Tinh một mắt, nói, nếu như là xấu biến hóa như vậy Linh Chi chỗ dùng liền nhỏ, bất quá chúng ta vẫn sẽ mua, bất quá giá trị phương diện sẽ thấp một ít.
Diệp Tinh mặt mũi bình tĩnh, nói, Địch Tổng, cái này Lam Linh Chi trước đã kiểm tra qua, bên trong đều là đối với thân thể con người hữu ích đồ.
Kiểm tra không thể hoàn toàn thuyết minh chuyện gì, có thể cái này Lam Linh Chi còn không có hoàn toàn biến dị.
Không nói cái khác, người bụi cây này Lam Linh Chi một ít phương diện cùng ta trước kia lấy được vậy một bụi quả thật có khác biệt.
Địch Kiến Cường phân tích nói.
À, nếu như vậy, Địch Tổng ra cái giá.
Diệp Tinh bưng lên ly trà trong tay, từ từ thưởng thức trà.
Công ty chúng ta một mực đang nghiên cứu Lam Linh Chi, mặc dù trước mắt cùng chúng ta khi trước phát hiện không cùng, nhưng là chúng ta vẫn nguyện ý lấy giá cao thu mua.
Địch Kiến Cường trầm mặc mấy giây nói, ta có thể ra giá 100 triệu.
Trên thực tế Địch Kiến Cường mặc dù không có thể 100% xác định trước mắt là không phải Lam Linh Chi, nhưng là hắn có cựu thành 9 trở lên có khả năng xác định, nếu như một vị người bình thường đạt được, hắn tới tốn thêm 10 triệu thu mua.
100 triệu nói quá ít.
Diệp Tinh cười cười nói.
Diệp Đồng, Linh Chi phân rất nhiều trồng, bình thường Linh Chi cũng chỉ mấy trăm ngàn dáng vẻ, 100 triệu đã là giá cao.
Bên cạnh, Địch Minh Chí đi ra nói.
Ở hắn xem ra, 100 triệu đồng tiền thu mua bụi cây này làm Linh Chi tuyệt đối đủ rồi.
Diệp Tinh nhìn Địch Minh Chí một mắt, nói, ngươi cảm thấy ta thiếu 100 triệu sao? Địch Minh Chí nhất thời á khẩu không trả lời được, vẹn vẹn là một bộ giới Nguyên Châu, Diệp Tinh kiếm được tiền liền đạt tới 4 tỷ, như vậy tốc độ kiếm tiền cơ hồ không có người bất kỳ có thể tương đương. Cái này 100 triệu ở Diệp Tinh xem ra quả thật không tính là cái gì. Không biết Diệp Đồng nhận tại sao giá cả thích hợp. Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, trầm mặc một chút đột nhiên hỏi nói. 3 tỷ. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút nói. Vâng. Cái giá cả này không chỉ có đem Địch Kiến Cường hai người sợ hết hồn, liền Chu Kinh Thiên đều là giống nhau. Coi như bụi cây này Lam Linh Châu so Diệp Tinh bán cho hắn muốn lớn một chút, nhưng là 3 tỷ quá nhiều, cũng vượt ra khỏi hắn tâm lý ranh giới cuối cùng. Diệp Đồng, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, thanh âm cũng có chút trầm thấp xuống. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải, 3 tỷ chuyển tiền, bụi cây này Lam Linh Chi chính là của ngươi. Địch Kiến Cường sắc mặt hoàn toàn khó coi, bọn họ công ty tổng thị giá cũng chỉ 10 tỷ dáng vẻ, kết quả Diệp Tinh mở miệng chính là 1/3 hơn. Vậy 10 tỷ còn có một chút đều là tài sản cố định, còn có đầu tư những công ty khác một ít cổ phần, thật phải xuất ra 3 tỷ, những cái kia cổ phần nhất định phải bán đi rất nhiều. Diệp Đồng, coi như đây mới thật là Lam Linh Chi, cũng không khả năng giá trị nhiều tiền như vậy. Công ty chúng ta vận doanh gần 20 năm, hao tốn vô số tâm huyết mới làm cho công ty phát triển đến hôm nay bước, ngươi nói giá cả chúng ta căn bản không có thể đồng ý. Địch Kiến Cường nhìn chằm chằm Diệp Tinh nói, chẳng lẽ Địch tổng chịu ra giá, chẳng lẽ không nhận định đây mới thật là Lam Linh Chi? Diệp Tinh cười cười nói, bằng công ty các ngươi mười mấy năm qua đưa vào hoạt động, phỏng đoán sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn đem Lam Linh Chi lợi ích đạt tới lớn nhất, cái này 3 tỷ cũng không phải là rất đắt. Địch Kiến Cường trong lòng trầm thấp, trầm mặc mấy giây nói, Diệp Đồng, 100 triệu giá cả ta để ra cao một chút, ta cũng không nói nhiều cái gì nói nhảm, ta ra 500 triệu mua, đây là công ty chúng ta ra giá cao nhất. Diệp Tinh nhìn như dầu muối không vào, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhượng bộ một ít. Vậy liền không có gì để nói. Diệp Tinh đứng lên, đậy nắp hộp lại, đạm thanh nói, trước ta bán một bụi nhỏ một chút Lam Linh Chi cho Chu Đồng, ngươi biết Chu Đồng xài bao nhiêu tiền mua? Xài thời gian bao lâu cân nhắc? Nghe vậy, Địch Kiến Cường trong lòng nhất thời xuất hiện vẻ kinh hoàng. Ngươi nói trên mình ngươi có hai bụi cây Lam Linh Chi. Trước Địch Kiến Cường biết Diệp Tinh muốn bán Lam Linh Chi, nhanh chóng chạy tới, chính là lo lắng bị những người khác mua. Hắn cố ý chê bai Lam Linh Chi, đương nhiên muốn giá thấp đem cái này Lam Linh Chi mua lại, nhưng không nghĩ đến Diệp Tinh đã bán rồi một bụi đi ra ngoài. Không chỉ là Chu Kinh Thiên, nếu như Lam Linh Chi tin tức tiết lộ ra ngoài, những thứ khác bảo kiện phẩm công ty khẳng định sẽ nhanh chóng tới, nói không chừng thì có ra giá cao. Địch Tổng, ta lúc ấy nhưng mà một giá, xài hai chừng một tỷ đem bụi cây kia nhỏ một chút Lam Linh Chi mua. Chu Kinh Thiên cười nói. Trên thực tế đối với Diệp Tinh, Chu Kinh Thiên nhất định là hết sức giao hảo, Lam Linh Chi trong chuyện hắn cũng sẽ không đùa bỡn cái gì thủ đoạn nhỏ. Trước ước chừng và người nhà thương lượng một chút, bọn họ Chu thị tập đoàn liền quyết định bắt lại Lam Linh Chi. Nếu như những người khác bán, bọn họ Chu gia khẳng định sẽ không là như vậy. Nghe Chu Kinh Thiên nói như vậy, Địch Kiến Cường sắc mặt hơi trầm xuống nói, Chu Đồng, ngươi làm như vậy không phúc hậu chứ? Chu Kinh Thiên cười một tiếng, nói, chúng ta Chu thị tập đoàn cũng có bảo kiện phẩm làm ăn, Địch Tổng cũng không phải không biết. Nếu không phải chúng ta Chu thị tập đoàn vận dụng tiền quá thiếu, cái này hai bụi cây ta cũng muốn mua. Địch Kiến Cường có thể ăn một mình ăn thói quen, người khác kiêng kỵ Địch Kiến Cường, bọn họ Chu thị tập đoàn cũng không sẽ để ý. Nghe vậy, Địch Kiến Cường nhìn Chu Kinh Thiên, lại nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Đồng, phương diện giá tiền sự việc chúng ta có thể thương lượng lại, chúng ta là ôm thành ý tới, công ty chúng ta hiện tại vẫn có Lam Linh Chi, coi như không mua vậy không có quan hệ gì. Nếu Chu Đồng ra giá 2 tỷ, vậy chúng ta vậy giống vậy ra như vậy giá cả, đây là chúng ta làn danh. Có Chu Kinh Thiên ví dụ ở trước mặt, hắn không thể không nâng cao giá cả. 3 tỷ không thể thiếu. Ta cảm thấy gần 20 năm thời gian, quý công ty Lam Linh Chi phỏng đoán dược liệu vậy không có bao nhiêu chứ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Địch Kiến Cường sắc mặt hơi biến hóa, Diệp Tinh đoán được bọn họ công ty Lam Linh Chi tình huống. Diệp Đồng, người bán cho Chu Đồng chỉ cần 2 tỷ, bán cho chúng ta nhưng muốn 3 tỷ, đây là quá để mắt chúng ta sao? Địch Minh Chí rõ ràng khó chịu. Cái này Diệp Tinh rõ ràng đem bọn họ coi thành người tiêu tiền như rác. Như vậy các ngươi trước ra 100 triệu thu mua cũng là để mắt ta sao? Diệp Tinh đạm thanh nói. Nếu như trước bọn họ bình thường ra giá, Diệp Tinh có thể còn sẽ lưu lại chỗ trống. Bất quá nếu trước Địch Kiến Cường hai người không phúc hậu, vậy hắn tự nhiên sẽ không có cái gì khách khí. Tốt lắm, nếu như Địch Tổng không có ý tưởng, rồi mời rời đi thôi, cùng có ý nghĩ tới nữa, nhưng là ta không bảo đảm lần kế trong tay Lam Linh Chi vẫn còn ở. Chương 118, làm áp lực. Diệp Tinh trực tiếp đem Lam Linh Chi thu vào, hắn trong lòng có rất nhiều kế hoạch. Coi như Địch Kiến Cường hai người buông tha mua, hắn vậy có biện pháp. Địch Kiến Cường sắc mặt rất khó xem, Diệp Tinh chính là đem bọn họ coi thành người tiêu tiền như rác. 3 tỷ, đây đối với bọn họ tập đoàn hoàn toàn chính là thương cân động cốt. Diệp Đồng, 2 tỷ là chúng ta có thể lấy ra giá cao nhất, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Địch Minh Chí tiến lên trầm giọng nói. Chúng ta Địch thị tập đoàn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, mọi người kết giao bằng hữu cũng không tệ. Trên thực tế Địch Minh Chí hiện tại rất muốn uy hiếp một chút Diệp Tinh, nhưng là xem Chu Kinh Thiên dáng vẻ, Diệp Tinh nói không chừng có rất lớn bối cảnh. Chỉ là đầu tư Tinh Nguyên công ty cùng với thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan đồng sự trưởng tuyệt đối sẽ không để cho Chu Kinh Thiên như thế khách khí. Chu thị tập đoàn là vượt qua bọn họ công ty đồ vật khổng lồ. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, tại thương trường nói thương trường, ta ra giá, các ngươi tiền đủ ta chỉ bán, không đủ tiền ta cũng không bán, đây là rất đạo lý đơn giản, nếu như ngại giá cả mắc, các ngươi đại khả rời đi, không cần lãng phí với nhau thời gian. Diệp Đồng. Địch Minh Chí còn muốn nói điều gì? Minh Chí. Đống nhiên Địch Kiến Cường thanh âm vang lên, hắn chặn lại nhi tử mình nói. Địch Kiến Cường phía trên một bước, trầm giọng nói, Diệp Đồng, nếu phương diện giá tiền chúng ta vẫn tồn tại khác biệt, tiếp theo chúng ta cũng muốn một chút, nếu như Diệp Đồng 2 tỷ chuẩn bị bán, tùy thời có thể liên lạc chúng ta. Đi thong thả không đưa. Diệp Tinh gật đầu một cái. Sau đó, Địch Kiến Cường cùng Địch Minh Chí đi ra phòng riêng. Ba, cái này Diệp Tinh rõ ràng cho thấy đòi hỏi nhiều, ta phải nói 2 tỷ đều không nên cầm ra. Địch Minh Chí nhỏ giọng nói, trong giọng nói rõ ràng có bất mãn. Địch Kiến Cường nhíu mày nói, liền Chu Kinh Thiên cũng cầm ra 2 tỷ tới thu mua, ngươi còn có thể ra giá thấp. Nếu là không có Chu Kinh Thiên sự việc, phương diện giá tiền hắn thì có rất nhiều phương pháp đàm phán, nhưng là Chu Kinh Thiên giá cả vừa ra, hắn chỉ có thể nhanh chóng nâng cao giá cả. Chu Kinh Thiên lão hồ ly này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bọn họ Chu thị tập đoàn lưu động tiền vốn căn bản không nhiều, muốn phải xuất ra 2 tỷ, chẳng lẽ là bán cổ phần công ty? Địch Kiến Cường trong lòng ngầm mắng. Chu Kinh Thiên một người liền khiến cho được bọn họ ở vào bị động vị trí. Địch Minh Chí nhìn mình phụ thân nói, ba, vậy chúng ta bây giờ là trở về vẫn là. Lam Linh Chi ở chỗ này, ngươi chuẩn bị đi trở về. Địch Kiến Cường nhíu mày nói. Bọn họ trong tay Lam Linh Chi đã hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng là 3 tỷ căn bản không phải con số nhỏ, bọn họ công ty trên 10 tỷ cũng không cũng là dựa vào Lam Linh Chi kiếm được. Coi như đạt được Lam Linh Chi, phỏng đoán cũng phải 6, 7 năm thời gian mới sáng tạo những thứ này lời, cho nên hắn thật không cam lòng cầm ra như thế nhiều. Diệp Tinh phỏng đoán cũng là mở một chút giá cả, cái gọi là nói giá không hạn độ. Ngay tại chỗ trả tiền lại, hắn trong lòng giá quy định khẳng định ở 3 tỷ trở xuống, chúng ta trước dây dưa mấy ngày, sau đó cùng người nhà thương lượng một chút, xem thấy để như thế nào bắt lại bụi cây này Lam Linh Chi. Địch Kiến Cường phân tích nói, lần sau đơn độc đem Diệp Tinh hẹn đi ra, Chu Kinh Thiên ở đây, chúng ta chiếm cứ không được hơn đại ưu thế. Hơn nữa, có thể lập tức cầm ra 2 tỷ mấy không có mấy người xí nghiệp, công ty chúng ta tất nhiên là Diệp Tinh chọn đầu. Lúc này Địch Kiến Cường trong lòng sớm đã có rất nhiều đối sách. Hắn sau khi trở về chuẩn bị xong tốt mưu đồ một chút, chuẩn bị tìm ra một cái hoàn mỹ biện pháp. Hai người đi ra phòng riêng hành lang, đi tới khách sạn bên trong đại sảnh. Ồ, Địch tổng. Lúc này khách sạn phòng khách có mấy vị tây trang dày da, vừa thấy chính là tinh anh nhân sĩ ăn mặc nam tử, một vị trong đó người đàn ông trung niên thấy được Địch Kiến Cường, lập tức mặt nở nụ cười đi tới hô. Trương tổng. Địch Kiến Cường thấy người đến, con người hơi co lại liền một chút, bất quá sắc mặt cũng rất bình tĩnh, nhanh chóng tiến lên cười nói. Ha ha, Địch tổng, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây thành phố Thượng Hải. Địch tổng người bận rộn à, ta cái này một năm hết Tết đến cũng chỉ thấy được một lần. Địch tổng, công ty các ngươi linh chi rượu thuốc hiện tại mua làm sao càng ngày càng khó. Đường dây tiêu thụ cũng xúc giảm rất nhiều, muốn mua cũng mua không được, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không à? Trương tổng sau này, cái khác mấy người vậy lập tức đi tới, nhìn Địch Kiến Cường cười nói. Lúc này Địch Kiến Cường sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng trầm thấp. Trước mắt mấy người hắn đều biết, mà là đều là làm bảo kiện phẩm, cùng bọn họ công ty là cạnh tranh quan hệ, mặc dù không như bọn họ công ty quy mô. Nhưng là vậy rất tốt, chí ít cũng là 1 tỷ trở lên xí nghiệp. Mặc dù trong lòng lâm trầm, bất quá Địch Kiến Cường không có biểu hiện ra, hắn mặt nở nụ cười, nói, ha ha, Trương Tổng, ta có cái nhiều năm không thấy bạn tốt mời ta tụ họp, ta liền tới nơi này. Lý Tổng nói xảy ra chuyện là nói cái gì? Công ty chúng ta linh chi rượu thuốc là bị phía trên đặt trước rất nhiều, chúng ta thuốc kia rượu sản lượng có hạn các ngươi cũng biết, tổng cộng cứ như vậy nhiều, cho nên không thể làm gì khác hơn là xúc giảm bán đường dây, chờ lần sau có thuốc mới rượu sản xuất ra. Ta cái đầu tiên thông báo Lý Tổng ngươi, đến lúc đó Lý Tổng cũng không nên nói trong túi không có tiền à. Ha ha, không nói, uống nhiều rồi ta đuổi đi nhà cầu đây. Địch Kiến Cường cười ứng phó mấy người, nói xong hắn và Địch Minh Chí hướng nhà cầu đi về phía. Đi vào nhà cầu, Địch Kiến Cường sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. 3. Địch Minh Chí sắc mặt vậy không tốt lắm xem, thanh âm đều có điểm thay đổi, mới vừa rồi nếu như hắn phỏng đoán sẽ có sơ hở lộ ra rồi, một mực có hắn phụ thân ở trước mặt cản trở, hắn mới không có biểu lộ ra cái gì dị thường. Không nghĩ tới Diệp Tinh còn tới một chiêu này. Địch Kiến Cường sắc mặt khó coi nói. Như vậy nhiều bảo kiện phẩm công ty lão bản tới, Diệp Tinh mục đích không cần nói cũng biết, coi như không bán cho bọn họ, phỏng đoán Diệp Tinh vậy sẽ tìm mấy vị này bảo kiện phẩm công ty lão bản. Ba, chúng ta làm thế nào? Địch Minh Chí liền vội vàng hỏi nói. Hắn trong lòng rõ ràng có chút luống cuống, sự việc ngoài hắn ý liệu. Gấp cái gì? Ở công ty lâu như vậy còn không có học biết bình tĩnh. Địch Kiến Cường nhìn nhi tử mình một mắt, nếu như Diệp Tinh muốn chúng ta mấy mát xa phẩm công ty đấu giá, sớm liền làm như vậy, mới vừa rồi xem tình huống rõ ràng những người khác không biết Lam Linh Chi tình huống, cho nên Diệp Tinh mục tiêu thứ nhất vẫn là chúng ta, những người này cũng là cho chúng ta áp lực. Hít sâu một hơi, Địch Kiến Cường nói, chúng ta hồi phòng riêng. Ba, chẳng lẽ ngươi thật đáp ứng Diệp Tinh nói lên yêu cầu? Địch Minh Chí không cam lòng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho cái này Lam Linh Chi rơi vào những thứ này bảo kiện phẩm công ty trong tay? Địch Kiến Cường trầm giọng nói, công ty chúng ta Lam Linh Chi đã hoàn toàn mất đi tác dụng, hiện tại Chu Kinh Thiên trong tay có một đùi hoàn chỉnh, lại để cho những thứ này bảo kiện phẩm công ty có, ngươi cảm thấy chờ đợi công ty là cái gì? Đối với bọn họ công ty mà nói, Lam Linh Chi rất trọng yếu, mỗi một cái công ty cũng có thể bằng vào Lam Linh Chi nhanh chóng quật khởi. Diệp Tinh trong tay Lam Linh Chi hắn thế ở tất được, chứ hắn là bởi vì là muốn đè một chút giá cả, nhưng là hiện tại tình cảnh nhưng làm cho hắn có chút cưới hổ khó xuống. Nhưng là, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chương 119, 5 tỷ tới tay. Địch Kiến Cường chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù trước mắt những thứ này bảo kiện phẩm công ty coi như tụ tập trung một chỗ, muốn phải xuất ra 3 tỷ cũng rất khó, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, những người này thật cắn răng, hướng ngân hàng tiền vay, hướng những người khác mượn, vậy đối với tại bọn họ Địch thị tập đoàn tuyệt đối là sấm sét đả kích. Bên trong bao xương, Diệp Tinh cùng Chu Kinh Thiên đang ngồi thưởng thức trà. Diệp tiên sinh, xem ra ngươi một chút cũng không nóng nảy. Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh bình tĩnh dáng vẻ, cười nói. Diệp Tinh nắm ly trà trong tay, tựa hồ đang nhìn phía trên màu xanh vằn, mỉm cười nói, Chu Đồng cảm thấy ta sẽ dùng phương pháp gì xứ tới thuận lợi ở giữa Lam Linh Trì bán đi. Nếu như ta mà nói, ta sẽ tạo thành đấu giá tiểu mẫu, chân chính hiếm thấy bảo vật căn bản không buồn bán. Chu Kinh Thiên suy nghĩ một chút nói, thứ tốt không sợ không ai muốn. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, ta cảm thấy Địch Kiến Cường hai người sẽ trở lại. À, vậy ta đổ mỏi mắt chờ mong. Chu Kinh Thiên cười nói, hắn lúc này cũng không biết tình huống bên ngoài. Không mấy phút nữa, đông nhiên cửa phòng VIP mở ra, sau đó Địch Kiến Cường hai người đi vào. Địch Tổng, mới mấy phút thời gian chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tinh nhìn trước mắt hai người mỉm cười nói. Thật trở về. Chu Kinh Thiên nhìn hai người, trong mắt hơi có vẻ một chút ngạc nhiên. Bất quá hắn ngược lại là không làm sao quá mức kinh ngạc, nếu như là hắn, cũng có một ít phương pháp. Diệp Đồng. Đi tôi sau đó, Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh không có gì nói nhảm, nói thẳng, Lam Linh Chi giá cả 3 tỷ vẫn là quá cao một chút, có thể hay không xuống giá một ít. Bên ngoài rất nhiều bảo kiện phẩm thương nhân đều ở đây, ngày hôm nay bụi cây này Lam Linh Chi hắn phải lấy xuống, nếu không rất dễ dàng xuất hiện bất ngờ. Địch Tổng, ta trong tay bụi cây này Lam Linh Chi so Chu Đồng trong tay lớn hơn, giá cả tự nhiên quý hơn. Diệp Tinh đạm thanh nói, 3 tỷ, đây là một khẩu giá cả, nếu như Địch Tổng không cách nào thỏa mãn, vậy trực tiếp rời đi là được. Hắn trên mặt căn bản không có vẻ lo lắng. Cứ việc trong lòng có điểm không cam lòng, bất quá Địch Kiến Cường cũng là quyết định thật nhanh người, hắn khẽ gật đầu, nói, được, vậy thì 3 tỷ. Liền làm ta Địch Kiến Cường đưa Diệp Đồng ngươi vị bằng hữu này. Diệp Tinh bối cảnh phỏng đoán rất mạnh, tốn nhiều tiền mua bụi cây này làm linh chi, hắn sẽ không chọn cùng Diệp Tinh sinh ra mâu thuẫn, ngược lại sẽ chọn giao hảo. Ở thương trường có thể đánh hợp lại lâu như vậy, thành lập một tòa 10 tỷ xí nghiệp, Địch Kiến Cường tự nhiên không phải cái gì người ngu, ngu đi đắc tội không biết bối cảnh người. Đồng ý. Diệp Tinh trong lòng vui mừng. Trên thực tế đúng như Địch Kiến Cường nghĩ như vậy, Địch thị tập đoàn là Diệp Tinh lựa chọn thứ nhất, dẫu sao chân chính có thể lấy ra 3 tỷ xí nghiệp vô cùng thiếu. Muốn cùng cái khác bảo kiện phẩm công ty cầm ra, còn không biết cần thời gian bao lâu. Xem Địch thị tập đoàn chế tạo rượu thuốc bằng vào chính là một bụi Lam Linh Chi, hoàn toàn chính là lời nhiều nghề, cầm ra tiền vốn ngược lại là rất dễ dàng. 3 tỷ không phải con số nhỏ, hy vọng Diệp Đồng cho ta một ít thời gian. Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh. Ta cho Địch Tổng 20 ngày thời gian hẳn đủ chứ? Diệp Tinh mỉm cười nói, bụi cây này Lam Linh Chi trước đặt ở ta cái này, cùng Địch Tổng tiền gom đủ, ta liền sẽ giao đến Địch Tổng trên tay. Địch Kiến Cường nghe vậy, gật đầu một cái nói, được. Tiền hàng thanh toán xong, đây là trực tiếp nhất phương thức giao dịch. Lam Linh Chi tiếp tục ở Diệp Tinh trong tay, Địch Kiến Cường chỉ sẽ nhanh hơn gom đủ 3 tỷ, sau đó đạt được Lam Linh Chi. Hai bên rời đi nơi này, ký kết một ít hiệp nghị, sau đó Địch Kiến Cường phụ tử hai người liền ngồi máy bay rời đi thành phố Thượng Hải. Hiện tại liền cùng 5 tỷ nhập trướng. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Chu Kinh Thiên 2 tỷ, Địch Kiến Cường 3 tỷ, cộng lại chính là 5 tỷ, hơn nữa hắn trên người mình 800 triệu, đó chính là 5.8 tỷ. Tính như vậy chỉ kém 200 triệu liền có thể thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Ước chừng 200 triệu đối với Diệp Tinh mà nói không đáng giá một đề ra. Hơn nữa giống như mối tình đầu còn có một đoạn thời gian cũng phải hạ chiếu, hiện tại hắn phòng bán vé đã đạt đến 3 tỷ mấy, vượt qua kiếp trước. Căn cứ phòng bán vé phòng đoán, kiếp này giống như mối tình đầu phòng bán vé hẳn có thể đạt tới 3 tỷ rưỡi cơ đó, như vậy thì có thể là Diệp Tinh sáng lập 1 tỷ bốn lời. Tổng cộng chung vào một chỗ đều có 7 mấy tỷ, hắn cũng không cần lại đi hướng ngân hàng tiền vay. Bên trong phòng mướn, Diệp Tinh nhìn trước mắt to lớn màu xanh da trời linh chi. 3 hạt giống, 3 bụi cây Lam Linh Chi, Diệp Tinh chỉ bán liền hai bụi cây. Một bụi này trước không bán, tạm thời giữ lại, Lam Linh Chi đối với thân thể người rất có chỗ tốt, vừa vặn cho ba mụ, Tiểu Ngư uống một ít. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, tất cả kế hoạch cần dùng đến tiền hắn đã đủ, hiện tại Lam Linh Chi đối với người nhà mình thân thể có chỗ tốt, hắn khẳng định muốn để cho mình người nhà uống một ít. Diệp Kiến An, Lưu Mai thân thể thật ra thì cũng không được tốt lắm, có rất nhiều lúc còn trẻ lưu lại tật xấu. Đến khi vậy đấu giá được lúc tới, ta lại đem cuối cùng này một bụi Lam Linh Chi bán đi. Uống một đoạn thời gian, bụi cây này Lam Linh Chi phỏng đoán còn có thể còn lại hơn nữa. Hơn nữa, vật lấy hiếm là quý, không ngừng cầm ra Lam Linh Chi, vậy rất khó bán được tốt giá cả. Không nghĩ tới Đàm Nguyên Nguyên nhà bờ ruộng lên ba hạt giống trả cho ta mang tới lớn như vậy, ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Tinh trong lòng ngầm thán. 5 tỷ thù lao, đây là một khoản hạng to lớn tài sản. Ai biết vậy thế gian hiếm thấy Lam Linh Chi hạt giống ngay tại một nơi nghèo khó nông thôn bờ ruộng lên. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh bấm điện thoại. Lão bản. Trần Quân Nam thanh âm truyền tới. Trần giám đốc, giúp ta điều tra một chút biển bệnh viện thành phố Đàm Quân tình huống. Diệp Tinh nhanh chóng phân phó nói. Hiện tại thời gian Đàm Quân hẳn thay xong thận. Được. Trần Quân Nam nhanh chóng đồng ý. Sau đó Diệp Tinh nhận được tin tức, Đàm Quân tình trạng thân thể hài lòng, giải phẫu thay thận rất thuận lợi, lúc này đang ở bệnh viện điều dưỡng. Nhưng là rất nhanh nhưng xuất hiện vấn đề. Lão bản, Đàm Quân thay thận sau xuất hiện nghiêm trọng bài xích, tình huống bây giờ rất hỏng bét, phải đổi lại mới thận nguyên. Trần Quân Nam nhanh chóng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức hỏi, vậy bệnh viện có thích hợp thận nguyên sao? Tạm thời không có. Trần Quân Nam lắc đầu một cái. Hắn lúc này có chút nghi ngờ, không biết Diệp Tinh tại sao đối với cái này Đàm Quân như thế lên tim. Ta nghĩ biện pháp. Diệp Tinh cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Kinh Thiên, Đồng Đại Trí các người, bắt đầu tìm quan hệ nhanh chóng tìm thận nguyên. Chu Kinh Thiên, Đồng Đại Trí các người giao thiệp rộng hào phóng, tìm khẳng định so với bọn họ đơn giản hơn rất nhiều. Đối với Diệp Tinh yêu cầu, Chu Kinh Thiên, Đồng Đại Trí các người dĩ nhiên là không dám thờ ơ, nhanh chóng phát động mạng giao thiệp của mình, rất nhanh mới thận nguyên liền có tin tức. Biển bệnh viện thành phố bên trong, lúc này Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ mặt đầy vẻ lo lắng, trên mặt còn có nước mắt không ngừng tuột xuống. Bệnh thân thể người bài xích rất lớn, chỉ có thể đổi lại thận, bất quá bệnh viện tạm thời không có thích hợp thận nguyên, chúng ta vậy liên lạc cái khác một ít bệnh viện, tạm thời không có thu hoạch gì, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Bác sĩ lắc đầu nói, thời gian đã qua một ít, bọn họ vậy tìm thận nguyên, nhưng là không có kết quả. Chương 120, thu mua thành công. Nếu như không cách nào thời gian ngắn tìm được thận nguyên, chờ đợi Đàm Quân sẽ là tử vong. Bác sĩ, van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhất định phải cứu nhi tử ta. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ mặt đầy nước mắt nói. Tin tức này đối với nàng hoàn toàn chính là sấm sét giữa trời quang. Bên cạnh, Đàm Nguyên Nguyên phụ thân cũng là như vậy, giống như thất thần vậy. Đàm Nguyên Nguyên nhìn bên trong phòng bệnh đệ đệ mình thống khổ dáng vẻ, trên mặt vậy tràn đầy bi thương vẻ. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ đầu tiên là thút thít, chợt nhìn thấy Đàm Nguyên Nguyên, nàng vội vàng nắm Đàm Nguyên Nguyên tay nói, "Nguyên Nguyên, ngươi hỏi một chút Diệp lão bản có không có cách nào, tiếp tục như vậy nữa đệ đệ ngươi thì phải mất mạng. Ta lập tức liên lạc." Đàm Nguyên Nguyên lau một chút nước mắt. Mặc dù một mực phiền toái Diệp Tinh nàng trong lòng ấy nấy, nhưng là nàng không có bất kỳ biện pháp, nàng cũng chỉ biết Diệp Tinh cái này một vị đại nhân vật. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Đàm Nguyên Nguyên nhanh chóng đem Đàm Quân tình huống nói một lần, sau đó nàng nghe đối diện nói mấy cái liền cúp điện thoại. "Nguyên Nguyên, Diệp lão bản nói thế nào?" Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ thấy vậy liền vội vàng hỏi nói. Trên mặt nàng rõ ràng có một vẻ lo âu, nhanh như vậy cúp điện thoại nói không chừng là Diệp lão bản đối với bọn họ bắt đầu chán ghét. Đàm Nguyên Nguyên đầu tiên là ngơ ngác, sau đó phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ kích động nói, "Ba, mụ, Diệp Tinh đại ca để cho chúng ta không nên gấp gáp, đệ đệ thận nguyên đã tìm được, đang hướng nơi này trở tới." "Thật sao?" Đàm Nguyên Nguyên ba, mụ nhất thời kích động. "Diệp lão bản là người tốt à, Nguyên Nguyên, ngươi nhất định phải thay mụ mụ thật tốt cảm ơn hắn." Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ không ngừng vừa nói. "Ừ, ta nhất định sẽ." Đàm Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu một cái. Phát động tất cả đại quan hệ nhanh chóng tìm được thận nguyên, Diệp Tinh trong lòng vẫn rất cao hứng. Hắn mặc dù từ ngày tận thế bên trong trở về, nhưng là trong lòng có lương chi. Từ Đàm Nguyên Nguyên trong tay lấy được như vậy nhiều bảo vật, còn bán Lam Linh Chi kiếm nhiều tiền như vậy, hắn không thể nào không giúp Đàm Quân cầm trị hết bệnh. Hy vọng Đàm Quân có thể khôi phục đi. Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy ngày sau, Chu Kinh Thiên 2 tỷ tất cả đều gọi lại. Lại qua 10 ngày, Địch Kiến Cường 3 tỷ vậy gọi lại. "Tốt lắm, Địch tổng, đây là Lam Linh Chi, hiện tại bảo vật này thuộc về ngươi." Diệp Tinh cười nói. Thận trọng nhận lấy Lam Linh Chi, Địch Kiến Cường trong mắt rõ ràng có vẻ kích động, hắn đem chi bỏ vào thùng bảo hiểm bên trong, sau đó nhanh chóng khóa lại, thật chặt nắm trong tay. Tới tay. Hết thể làm xong sau đó, Địch Kiến Cường trong lòng rốt cuộc thở phào một cái, có cái này hoàn chỉnh Lam Linh Chi, bọn họ công ty vừa có thể nhanh chóng tỏa sáng sức sống. Bất quá nghĩ đến trả giá cao, Địch Kiến Cường trong lòng vô cùng đau lòng. Bọn họ trăm ngàn cây đắng thu mua cái khác xí nghiệp cổ phần, gần đây phần lớn cũng bán ra, tài sản còn lại rất nhiều. Dĩ nhiên, Có cái này Lam Linh Chi, bọn họ tương lai sáng tạo ra lời tuyệt đối sẽ thật to vượt qua bây giờ bỏ ra.
Diệp Đồng, giao dịch kết thúc, vậy chúng ta liền đi trước.
Địch Kiến Cường nói thẳng.
Hắn bây giờ còn chưa trở lại công ty, Lam Linh Chi không nhanh chóng đưa đến công ty hắn từ đầu đến cuối không yên tâm.
Đi thong thả.
Diệp Tinh mặt nở nụ cười nói.
Gặp Địch Kiến Cường rời đi, Diệp Tinh trong lòng lúc này vậy rất hài lòng.
5 tỷ rốt cuộc tới tay.
Hai bụi cây Lam Linh Chi, hắn bán ra 5 tỷ giá trên trời.
Ngoài ra, giống như mối tình đầu lợi nhuận vậy vào trước ngục, hắn tổng cộng là hắn sáng lập mấy tỷ lời.
Cộng lại, giới Nguyên Châu, giống như mối tình đầu hai bộ phim giống vậy là hắn sáng lập 50 mấy trăm triệu lời.
Cái này hai bộ phim là ta sáng tạo lời hẳn là cao nhất.
Hắn đầu tư cái khác điện ảnh phòng đoán phòng bán vé cũng không biết lại vượt qua giống như mối tình đầu.
Hiện tại ta trong tài khoản tổng cộng có 71.2 tỷ, là thời điểm thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân.
Diệp Tinh hít sâu một hơi.
Cùng ngày hắn mang Trần Quân Nam cùng một ít người đi liền thành phố Hàng Châu.
To lớn thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân đổ sộ đứng sừng sững, hắn không khí bên trong cảm giác không khí trầm lặng, ai vậy khó có thể tưởng tượng không lâu sau công ty này sẽ lần nữa đổi thành to lớn sức sống.
Diệp Đồng quả nhiên thật là thủ đoạn.
Xài 3.2 tỷ thu mua thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, hiện tại lại có thể lấy ra 6 tỷ.
Giang Hán Đông nhìn Diệp Tinh thở dài nói.
Hắn lúc trước nói 6 tỷ, Diệp Tinh lại thật lấy ra.
9.2 tỷ tiền mặt, phỏng đoán toàn Hoa Hạ đều không lại có bao nhiêu người có thể trong vòng thời gian ngắn cầm ra.
Giang Đồng, hợp đồng hiệp nghị cùng đều ở chỗ này, chúng ta ký tên đi.
Diệp Tinh mỉm cười nói.
Nhìn rất nhiều văn kiện, Giang Hán Đông trong lòng có một chút không thôi, ký xong chữ sau đó, công ty này liền không thuộc về hắn.
Dẫu sao công ty này kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn nhất định là có cảm tình.
Bất quá, thương nhân ý tứ là lợi ích, bây giờ công ty không khởi sắc, đang không ngừng hao tổn, hắn sớm đã có xuất thủ dự định, chỉ bất quá giá cả vẫn không có để cho hắn hài lòng, hiện tại Diệp Tinh ra được thích hợp giá cả, hắn ước gì mau sớm rời tay.
Có 6 tỷ, hắn vẫn có thể tiến vào cái khác nghề hoặc là lần nữa thành lập một nhà inter công ty, coi như không làm, cũng có thể giàu có cả đời.
Hai người nhanh chóng ký xong chữ, hơn nữa để lại mình ngón cái ấn.
Tốt lắm, Diệp Đồng, từ giờ trở đi công ty này là thuộc về ngươi.
Giang Hán Đông cười nói, đem người công ty gom đủ, giới thiệu một chút Diệp Tinh.
Sau đó hắn liền sải bước rời đi công ty.
Đến đây, thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân đổi chủ.
Rộng rãi phòng làm việc, một mắt nhìn xuống đi xuống, có thể thấy phía dưới phồn hoa thành phố Hàng Châu tình cảnh.
Trên bàn làm việc, lúc này Diệp Tinh đang đảo trong tay tất cả loại văn kiện.
Diệp Đồng, những thứ này là công ty chúng ta hiện tại khai triển được rất nhiều kế hoạch.
Tổng giám đốc Ngô Đại Cường rẻ đặt nói.
Hắn nhìn đang ngồi chưa đủ 20 tuổi thanh niên, trong mắt mang theo một chút kính sợ.
Chính là thanh niên này nắm giữ bọn họ thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân hiện ở tất cả mọi người bổ nhiệm và bãi nhiệm. Trước hắn là phó tổng giám đốc, bất quá tổng giám đốc là Giang Hán Đông nhi tử, Giang Hán Đông rời đi, hắn nhi tử vậy đi theo rời đi, Diệp Tinh trực tiếp bổ nhiệm biểu hiện tốt nhất hắn là tổng giám đốc.
Nhìn rất nhiều văn kiện, Diệp Tinh theo văn kiện bên trong rút ra một đạo.
Cái khác kế hoạch tạm hoãn, cái này văn kiện kế hoạch bắt đầu điểm chính thi triển.
Diệp Tinh phân phó nói.
Sức khỏe phương diện áp.
Nô Đại Cường nhìn một chút, lập tức gật đầu một cái.
Diệp Đồng, ta lập tức phân phó tổ kỹ thuật người đi làm.
Đây chính là Diệp Tinh đảm nhiệm công ty lão bản lấy khai triển ra được cái kế hoạch thứ nhất, hắn nhất định phải coi trọng, tuyệt đối không thể ra một chút không may.
Thật muốn làm lôi nói, vậy hắn phỏng đoán muốn rời đi công ty.
Đi đi.
Diệp Tinh gật đầu một cái.
Nhìn Ngô Đại Cường rời đi, Diệp Tinh khỏe miệng nở một nụ cười.
Vốn là dự định chỉ là mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân một ít cổ phần, không nghĩ tới hiện tại đem chi hoàn toàn thu mua.
Diệp Tinh vui sướng trong lòng.
Kiếp trước nhất sôi động hai đại áp thuộc quyền công ty cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Chương 121, nói cảm ơn.
Trước Diệp Tinh không có tiền, tốt nhất dự định chính là gom đủ 2 tỷ, thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân 40% cổ phần.
Không nghĩ tới Lam Linh Chi xuất hiện, làm cho hắn thu mua toàn bộ thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân.
Bất quá, hiện tại thu mua 2 công ty, Diệp Tinh tiền trên người chỉ còn lại có 1.2 tỷ.
Cách vậy giá trên trời kiếm đấu giá đại hội còn có hơn nửa năm thời gian. Không biết thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân có thể phát triển thành cái dạng gì.
Diệp Tinh trong mắt có vẻ chờ mong.
Kiếp trước sôi động kiện liệu áp cùng phụ học áp đang nhanh chóng nghiên cứu, qua không được bao lâu liền sẽ đầu thả thị trường.
Đến lúc buổi đấu giá tới đêm trước, Diệp Tinh đem sẽ toàn bộ bán đi.
Ngoại giới hết thể bình tĩnh, bất quá ở inter nghề nhưng là sẽ ra đại chấn động.
Thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân hai nhà thị giá mấy trăm triệu công ty toàn bộ đổi chủ, bị đầu tư Tinh Nguyên thu mua.
Đầu tư Tinh Nguyên nhà này lấy điện ảnh đầu tư làm chủ, sáng lập ước chừng có mấy tháng công ty trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, tản ra vô cùng tia sáng chói mắt.
Diệp Tinh tên chữ cũng bị một ít công ty lớn lao bản biết được, danh tiếng dần dần truyền bá ra. Bất quá thời gian kế tiếp Diệp Tinh ngược lại là không có động tĩnh gì, an tâm tu luyện. Hết thể bố trí xong, hắn hiện tại muốn làm chính là ở hắc ám ngày tận thế tới trước mau sớm tăng lên thực lực mình. Tám sợi màu đen trụ khổng lồ, mỗi một cây bên trong cũng ẩn chứa vô số bảo vật, Diệp Tinh thực lực càng mạnh, ở màu đen trụ khổng lồ hạ xuống sau lấy được bảo vật vậy sẽ càng nhiều. Diệp Tinh đi ở trên đường, Diệp Tinh đang chuẩn bị mua một ít thứ, đột nhiên xa xa một giọng nói vang lên. Hắn xoay người nhìn, nơi đó lại có hai vị lớn lên rất đẹp cô gái, thanh âm chính là một vị trong đó phát ra. Sau đó tên kia cô gái nhỏ chạy tới, trên mặt mang theo vẻ kích động. Diệp Tinh, thật là đúng dịp à? Cô gái vui vẻ nói. Xem mặt mũi nhưng là vậy Chu Vũ Huyên, lúc này Chu Vũ Huyên trên mặt không có lúc bình thường như vậy lạnh như băng. Có việc gì thế? Diệp Tinh nhìn Chu Vũ Huyên hỏi. Ách, Chu Vũ Huyên nghe Diệp Tinh cái này không mặn không lạt nói, sững sốt một chút, trong mắt chớp động một chút ảm đạm, ngay sau đó nàng lại nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo một chút vẻ cảm kích, nói, Diệp Tinh, chuyện lần trước cảm ơn ngươi, ta khôi phục sau đó, luôn muốn tìm cơ hội thật tốt cảm ơn ngươi, nhưng là không tìm được ngươi người. Lần trước tai nạn xe cộ sau đó, Chu Vũ Huyên ở bệnh viện một mực tu dưỡng, trước đây không lâu rốt cuộc bình phục. Chỉ bất quá chi một đoạn thời gian trước Diệp Tinh một mực bận bịu chuyện của công ty. Nàng tìm mấy lần, không có kết quả sau tạm thời buông tha. Ngươi cảm ơn ta nhận. Diệp Tinh gật đầu một cái. Này, Vũ Huyên một cái như vậy đại mỹ nữ tới cảm ơn ngươi, ngươi cần bề ngoài phát hiện lãnh đạm như vậy sao? Đống nhiên một đạo bất mãn tiếng vang lên. Một vị khác cô gái đi tới, xem mặt mũi Diệp Tinh vậy rất quen thuộc, nhưng là vậy Đồng Đại Trí cháu gái Đồng Nguyệt, đối với châm cứu có chút nghiên cứu cô gái. Đồng Nguyệt nhìn Diệp Tinh hơi có vẻ bất mãn, một cái đại mỹ nữ tìm Diệp Tinh nói chuyện, cái này Diệp Tinh tựa hồ còn không nhịn được dáng vẻ. Đây là sắt thép trai thẳng sao? Trước kia Diệp Tinh chữa trị ra ra nàng thời điểm biểu hiện ra lãnh đạm, nàng liền xem Diệp Tinh có chút khó chịu. Bất quá nàng nhìn về phía Diệp Tinh vậy có chút kinh ngạc. Đầu tư tinh nguyên vẫn là Diệp Tinh xin nhờ nàng phụ thân Đồng Minh Viễn tạo dựng lên, gần đây đầu tư tinh nguyên giống nhau trở thành thành phố Thượng Hải đồ vật khổng lồ, liên tục thu mua thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan và thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân, cái này ba công ty cộng lại, Diệp Tinh giá trị con người cũng đến gần bọn họ Đồng Thị tập đoàn. Vậy ta phải làm thế nào biểu hiện? Diệp Tinh bình tĩnh hỏi, hắn không muốn nói thêm cái gì, nói thẳng, ta còn có việc đi trước. Nói xong hắn liền sải bước rời đi nơi này. Vũ Huyên, cái này Diệp Tinh vẫn là đáng ghét như vậy. Nhìn Diệp Tinh hình bóng, Đồng Nguyệt bất mãn nói. Trước Diệp Tinh trị liệu Đồng Đại Trí, lại trị liệu Chu Vi Thiên, hai người bọn họ nhưng cơ duyên xảo hợp biết, mới gặp mà như đã quen từ lâu, trở thành bạn rất thân. Chu Vũ Huyên lắc đầu một cái, nói, trước kia là ta làm chuyện chọc hắn tức giận. À, chuyện gì? Đồng Nguyệt ánh mắt chuyển động một chút, một mặt bắt quái vẻ. Chu Vũ Huyên không biết làm sao, nói, ta mới không nói cho ngươi nghe đây. Đồng Nguyệt cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá bắt quái. Nói à? Đồng Nguyệt vội vàng truy hỏi nói, lần trước ta nhưng mà đem ta bí mật nói cho ngươi nghe, ta miệng rất chặt chẽ, bảo đảm thứ gì cũng không truyền ra đi. Dây dưa một đoạn thời gian, Chu Vũ Huyên không cưỡng được nàng, đành phải đem ở trường Bạch Sơn phát sinh trộm điện thoại di động cùng sự việc nói ra. Nguyên lai là như vậy à? Đồng Nguyệt gật đầu một cái, biết Diệp Tinh cùng Chu Vũ Huyên giữa một ít mâu thuẫn, nàng nhìn Chu Vũ Huyên hiếu kỳ nói, Diệp Tinh thật như vậy lợi hại? Ừ, thật rất lợi hại. Chu Vũ Huyên gật đầu một cái. A, Đồng Nguyệt cố ý ồ một tiếng, xấu xa nhìn Chu Vũ Huyên. Chu Vũ Huyên sững sốt một chút, không biết Đồng Nguyệt tại sao như vậy, suy nghĩ một chút đống nhiên kịp phản ứng, nhất thời mặt tăng đến đỏ bừng nói, lấy tay đánh tới, ngươi cái sắc này nữ, muốn đi nơi nào? Hi hi, không lộn xộn. Đồng Nguyệt vội vàng né tránh, chơi đùa liền một chút, Đồng Nguyệt ngừng lại tiếp tục nói, ngươi nói Diệp Tinh có thể một cước giẫm bể mặt đất, ta vẫn là cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Ta nói đều là thật, ta viện tử bên trong có một viên hai thước cao to lớn đá, bị Diệp Tinh một quyền cũng đánh nát. Chu Vũ Huyên nhớ tới trong đầu thường xuyên xuất hiện hình ảnh, trong lòng thở dài một cái. Siêu nhân lực lượng sao? Đồng Nguyệt trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Vũ Huyên nhìn nàng mặt mũi, vội vàng nói, ngươi có thể không nên đi dò xét Diệp Tinh, lần trước đệ đệ ta đều bị hắn đánh cho một trận. Ngươi làm ta không đầu óc sao? Các ngươi cũng chính mắt nơi thấy, ta có cái gì không tin? Đồng Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng phát hiện mình cái này chị em gái tốt một gặp phải Diệp Tinh sự việc tựa hồ có chút không bình thường. Đi thôi, không phải nói xong đi dạo phố sao? Thiếu chút nữa bị cái này Diệp Tinh quét hứng thú. Nàng kéo Chu Vũ Huyên đi về phía xa xa, mua một ít thức ăn, Diệp Tinh đi tới Đại học Thượng Hải. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng chạy tới, cười hì hì nhận lấy hắn đồ trong tay, nói, lại là ăn ngon. Bất quá sau đó mặt nàng lên lại lộ ra khổ não vẻ. Diệp Tinh, ta lại ăn tiếp muốn lên cân. Cho nở triệu mới có thể yêu. Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư nhưng thật ra là làm sao ăn vậy không chắc mập như vậy. Diệp Tinh. Xa xa lại có mấy người đi tới, chính là Trương Ngộng, Hạ Lâm các người. Lúc này Hạ Lâm nhìn về phía Diệp Tinh cảm thấy có điểm cẩn trọng, biết đầu tư tinh nguyên là Diệp Tinh xí nghiệp sau đó, nàng một mực đang chú ý hắn đầu tư điện ảnh. Gần đây, giống như mối tình đầu Hạ Ánh, hắn tổng phòng bán vé đạt tới 3 tỷ mấy, bằng vào bộ phim này Diệp Tinh lại kiếm mấy tỷ. Như vậy kiếm tiền tốc độ có ai có thể so với. Chương 122, cắm trại. Thanh niên trước mắt ngắn thời gian ngắn bằng vào hai bộ phim kiếm 50 mấy trăm triệu, hắn tài sản cũng đứng ở hoa hạ chóp đỉnh một nhóm. Trừ bọn họ, trong lớp những người khác cũng không biết cấp còn ẩn tàng như thế một vị tỷ phú. Liên liên Chu Lãnh Huyên nhìn Diệp Tinh đều có vẻ kỳ dị. Người khác chỉ biết là Diệp Tinh hai bộ phim, nhưng là hiện tại nàng lại biết Diệp Tinh đã thu mua hai nhà inter công ty, dưới cờ đã có ba cái xí nghiệp, tổng giá trị con người thậm chí đến gần 10 tỷ. Diệp Tinh nhìn Trương Mộng các người, cười đánh chào hỏi. Tiểu Ngư, lúc trước nói chuyện liền định nha, ngươi nhất định phải đem nhà ngươi Diệp Tinh mang theo. Trương Mộng kéo Lâm Tiểu Ngư tay cười nói. Ừ, ta biết. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Sau đó Trương Mộng mấy người rời đi nơi này. Tiểu Ngư, các ngươi có chuyện gì không? Diệp Tinh tò mò hỏi. Gần đây trường học không phải khai triển một cái liên quan tới du lịch kinh tế khóa đề sao? Ta và Trương Mộng mấy người cũng ghi tên. Lâm Tiểu Ngư mang trên mặt vẻ tươi cười. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, quyết định kết bạn đi Hôn Nguyên Sơn khảo sát một chút. Thông tục mà nói đâu, chính là ngày mai cuối tuần đi Hôn Nguyên Sơn cắm trại. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, nàng trong mắt có vẻ mong đợi vẻ, nghe nói Hôn Nguyên Sơn không có mở rộng, giữ nguyên nguyên thủy một ít phong cảnh, ta sớm muốn đi nhìn một chút. Hôn Nguyên Sơn sao? Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói. Hôn Nguyên Sơn ở vào thành phố Thượng Hải một nơi tương đối vắng vẻ địa phương, cũng là một nơi tương đối nổi danh du lịch cảnh điểm. Diệp Tinh, ngươi đi sao? Sau khi nói xong, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh hỏi. Nàng biết Diệp Tinh hiện tại bề bộn nhiều việc, hiện tại tới cấp cũng rất ít. Chuyện của công ty ta cũng giúp xong, dĩ nhiên phải đi. Diệp Tinh gật đầu một cái cười nói. Quá tốt. Lâm Tiểu Ngư nhất thời hoan hô lên. Đi, chúng ta phòng ăn mới ra như nhau món ăn, mùi vị đặc biệt tốt, ta mang ngươi đi nếm thử. Lâm Tiểu Ngư kéo Diệp Tinh đi về phía phòng ăn. Ngày thứ hai rất nhanh đến. Sáng sớm Diệp Tinh liền lái xe đi Đại học Thượng Hải cửa. Lúc này nơi này đã có mấy người. Trừ Lâm Tiểu Ngư, Trương Mộng, Hạ Lâm, Chu San bốn người bên ngoài, còn có hai người nam sinh, một tên là Thạch Lỗi, còn có một vị Diệp Tinh cũng không nhận ra. Hắn là Lý Hằng Minh, Đại học Thượng Hải sinh viên năm thứ hai đại học, Chu San bạn trai. San San à, không nghĩ tới âm thầm liền nhô ra một người bạn trai, trước còn tổng nói mình độc thân, không phúc hậu à. Trương Mộng tiếu trước trêu ghẹo nói. Trước Chu San vẫn không có nói yêu thương, nàng mục tiêu là tìm một cái phú nhị đại. Liền mấy ngày nay mới vừa xác định quan hệ. Chu San cười nói. Lý Hằng Minh tướng mạo nhìn như rất phổ thông, bất quá thân cao vậy tiếp gần 1m8, mặc trên người đều là danh bài. Người dựa vào y thì gắn, coi như tướng mạo phổ thông thông, nhưng là mặc vào cái này quần áo, Lý Hằng Minh nhìn như rõ ràng tinh thần rất nhiều. Các ngươi tốt. Lý Hằng Minh cười hướng mấy người chào hỏi. Chu San đứng ở bạn trai mình bên người, nhìn Trương Mộng tiếu nói. Mộng Mộng, ngươi phải tiếp tục độc thân đi xuống sao? Nếu không để cho nhà ta Hằng Minh cho ngươi giới thiệu mấy người. Lần trước Trương Mộng sau khi chia tay, vẫn không có tìm lại. Chu Lãnh Huyên tính tình quá lạnh, nếu như nguyện ý, phỏng đoán người theo đuổi nàng có thể xếp Đại học Thượng Hải mấy vòng. Mà Tiền Giai Giai nói đại học không chuẩn bị nói yêu thương. Các nàng nhà trọ 6 người, trừ Chu Lãnh Huyên cùng Tiền Giai Giai bên ngoài, chính là Trương Mộng còn không có tìm được thích hợp. Giới thiệu. Ta yêu cầu thật cao. Trương Mộng trừng mắt nhìn. Lý Hằng Minh nhìn Trương Mộng, cười nói. Ta có tốt mấy anh bạn cũng một trước, ngươi thích gì kiểu và ta nói một chút, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Trương Mộng tiếu cười xong, sau đó chỉ Lâm Tiểu Ngư, nhún vai một cái nói, ta yêu cầu cũng không cao, đặt tới Tiểu Ngư bạn trai một nửa liền mạnh mẽ. Phúc! Bên cạnh, Hạ Lâm nhịn không được bật cười, nàng nhìn Trương Mộng nói, Mộng Mộng, không nghĩ tới ngươi yêu cầu lại như thế cao. Nói xong nàng lại hướng Lâm Tiểu Ngư cười nói, Tiểu Ngư, ngươi xem Mộng Mộng bắt đầu đánh Diệp Tinh chủ ý, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Ngư cười nói, không có sao. Muốn truy đuổi Diệp Tinh đi ngay truy đuổi đi. Nàng nhưng không thế nào lo lắng. Nhà ta Tiểu Ngư càng ngày càng lớn tức giận, nhà ta Mộng Mộng cũng hớt muốn to lớn, đáng giúp đỡ. Chu San chính là cười nói. Bên cạnh, Lý Hằng Minh ngược lại là có chút tò mò, không nhịn được hỏi, vậy Diệp Tinh cái gì kiểu? Ta xem người ta quen biết có người hay không phù hợp. Hắn mặc dù là Chu San bạn trai, nhưng là mới vừa xác định quan hệ vậy không bao lâu, không biết Diệp Tinh tình huống. Bất quá chung quanh hắn đều có tiền công tử ca, hắn tự tin luôn có người có thể phù hợp Trương Mộng yêu cầu. Cô gái sao, yêu cầu không ngoài như vậy mấy giờ. Xem, Diệp Tinh tới. Đồng nhiên, Chu San chỉ xa xa xe. BMW X7. Lý Hằng Minh nhìn phía xa mở xe, sắc mặt hơi biến hóa một chút. Hắn biết Diệp Tinh là sinh viên đại học năm thứ nhất, ước chừng đại học năm thứ nhất là có thể mở xe như vậy, xem tới nhà rất có tiền. Đem xe đậu ở một nơi, sau đó Diệp Tinh đi tới. Gặp hắn đi tới, nhất thời Trương Mộng mấy người cũng cười chào hỏi, bất quá rõ ràng cũng thu liễm một ít, cảm thấy có điểm cẩn trọng. Coi như mọi người là bạn học, nhưng là tài phú chênh lệch thật lớn thật ra thì vô hình bây giờ kéo lớn bọn họ cảm giác khoảng cách. Ta đến chậm. Diệp Tinh nhìn chung quanh cười nói. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói, không có, cách ước định thời gian còn có mười mấy phút đây. Bọn họ hẹn xong 8 giờ ở chỗ này tập hợp. Diệp Tinh, đây là bạn trai ta Lý Hằng Minh, đây là Diệp Tinh. Bên cạnh, Chu San tiến lên, là hai người giới thiệu lẫn nhau trước. Người khỏe. Lý Hằng Minh cười nói. Trước mắt Diệp Tinh rõ ràng không phải người bình thường, hắn hiện tại không tiện hỏi, cùng tìm cơ hội hỏi một chút Chu San. Diệp Tinh cũng cười đáp lại. Hiện tại chỉ còn lại Lanh Huyên cùng Dai Dai. Trương Mộng cầm điện thoại di động, dơ dơ nói, các nàng phát tin tức nói, còn mấy phút nữa liền sẽ đi tới nơi này. Không ra ngoài dự liệu, rất nhanh Chu Lanh Huyên cùng Tiền Dai Dai tới, các nàng là ngồi một chiếc xe van tới. Cửa xe mở ra, bên trong nhưng có rất nhiều thứ. Mọi người phụ một tay, đem đồ rời đến trên xe đi. Thấy những thứ này, Trương Mộng lập tức tiến lên phía trước nói. Các nàng mua sắm rất nhiều cắm trại đồ, trước lại không thể rời đến nhà trọ, cho nên tạm thời đặt ở một nơi, hiện tại cũng trở tới. Diệp Tinh, Lý Hằng Minh, Thạch Lôi ba người cũng có xe, vừa vặn đem những thứ này trang. Hạ Lâm, các ngươi không phải đi cắm trại một ngày một đêm sao? Làm sao mua nhiều đồ như vậy hả? Thạch Lôi nhìn mấy cái túi lớn, tò mò hỏi. Hạ Lâm liếc hắn một mắt, nói, chúng ta 9 người không ăn cái gì sao? Buổi tối không ngủ đâu. Rất nhiều thứ cùng lúc dùng đến tìm lại thì quá phiền phức. Các nàng vì lần này cắm trại nhưng mà cha tìm rất nhiều tư liệu, chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi nam sinh phụ trách lái xe là được, những thứ khác giao cho chúng ta. Chu San vậy đi tới cười hì hì nói. Rất nhanh đổ toàn bộ rời đến trên xe. Chương 123, Hôn Nguyên Sơn. 3 chiếc xe, 9 người, 1 chiếc xe 3 người, mọi người nhìn phân phối một chút đi. Trương Mộng Tiếu nói. Sau đó, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Tiền Dai Dai một tổ, Thạch Lỗi, Hạ Lâm, Chu Lánh Huyên một tổ, Lý Hằng Minh, Chu San, Trương Mộng một tổ. Phân phối xong sau đó, xe nhanh chóng hướng Hôn Nguyên Sơn chạy đi. Một mực qua gần hai cái nhỏ lúc đó, xe mới rốt cục tới mục tiêu. To lớn Hôn Nguyên Sơn đồ sộ đứng sừng sững, phía trên tu có một ít thềm đá, thậm chí vách núi thẳng đứng cũng tu có một ít thềm đá, còn có xiềng xích, nhìn như vô cùng dốc. Toàn bộ Hôn Nguyên Sơn trừ du lịch xem phong cảnh đặc biệt tuyến đường bên ngoài, phần lớn địa phương đều bị cây cối cao to bao trùm, thềm đá cùng rừng rậm bây giờ còn dùng một ít thứ trở cách đứng lên, vì phòng ngừa mọi người tiến vào Hôn Nguyên Sơn chỗ sâu. Cái này mang có một ít nguyên thủy hương vị du lịch cảnh điểm nội bộ cũng có một ít nguy hiểm. Tốt lắm, nơi này vị trí không tệ, chúng ta nghỉ một chút. Mọi người rất nhanh lựa chọn một nơi, đem nhiều người nhiều đồ cũng trở tới. Nơi này mặc dù là vùng núi, nhưng là lại có một cái đang chạy xuôi khe suối nhỏ lưu. Sau đó, mọi người bắt đầu bận rộn, đem khối lớn vải để dưới đất, sau đó đem một ít thức ăn lấy ra. Ăn thức ăn, nhìn cao lớn đỉnh núi cảnh sắc, một hồi gió lạnh thổi qua, mọi người cảm thấy vô cùng thích ý. Thảo nào rất nhiều người đều thích cắm trại. Cái này cũng rất thư thái. Trương Mộng nằm chung một chỗ lớn trên vải trắng, lật một vòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, ấm áp, nàng thoải mái cũng không muốn động. Hiện tại thời tiết này vừa vẫn thích hợp cắm trại, ngày mùa đông hoặc là mùa hè thời điểm Mộng Mộng ngươi tới nơi này nữa xem. Hạ Lâm cười nói. Thức ăn nhanh chóng dọn xong, mọi người đang muốn chạy, đống nhiên Chu San ngăn bọn hắn lại, nói, tất cả chớ động, ta tới chụp tấm hình. Đúng vậy, ta cũng tới chụp tấm hình. Mấy người cũng lấy ra điện thoại di động, đem bây giờ tình huống vô tới. Diệp Tinh đứng ở chỗ này, nhìn từng ngọn cao lớn đỉnh núi. Lúc này bọn họ đại khái ở vào cách chân núi cao 100 mét vị trí, không phải quá cao. Chít 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 chít. Đang nhìn, đột nhiên một giọng nói vang lên. Tiểu Hắc. Diệp Tinh sững sốt một chút. Trên người hắn mang theo tìm bảo trùng xuất hiện dị động. Trong núi này chẳng lẽ có bảo vật gì? Diệp Tinh suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, một cái rất nhỏ giáp trùng liền nhanh chóng đi tới mặt đất, hơn nữa nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Bất quá Diệp Tinh lại không có đi, Tiểu Hắc đi địa phương là vậy rừng rậm chỗ sâu. Hắn hiện tại không thể rời đi nơi này. Tìm bảo trùng có thể phát hiện bảo vật, cũng có thể bén nhạy nhận ra được nguy cơ, gặp phải nguy hiểm vậy sẽ nhanh chóng rút lui, cho nên Diệp Tinh cũng không phải là rất lo lắng. Cùng nơi này sau khi kết thúc hắn lại tới dò xét thật tốt dò tra một chút. Diệp Tinh, ngươi đang nhìn cái gì hả? Mau tới ăn cái gì đi. Lâm Tiểu Ngư cười hô. Tới. Diệp Tinh đi tới. Ăn xong đồ sau đó, bọn họ đi tới vậy nho nhỏ dòng suối cạnh. Và, cái này dòng suối bên trong có tôm nhỏ. Đồng nhiên. Trương Mộng vui vẻ nói. Nhất thời những người khác cũng đều cẩn thận nhìn. Ta nơi này cũng có. Những thứ này tôm nhỏ thật là nhỏ à. Chúng ta bắt một ít trở về nuôi. Mấy vị cô gái rõ ràng đối với bắt tôm nhỏ rất có hứng thú. Bất quá bên trong tôm cũng đặc biệt nhỏ. Dĩ nhiên, mấy người vậy không phải là vì ăn chúng, chỉ là cảm thấy rất vui. Thích ý sinh hoạt luôn là trôi qua rất nhanh là đến buổi chiều 4-5 điểm, lúc này mặt trời đã sắp xuống núi. Cho tới bây giờ không có cảm đến thời gian qua được nhanh như vậy. Nơi này hẳn là ta hướng tới sinh hoạt đi. Trương Mộng nhìn nắng chiều rơi xuống, không khỏi cảm thán nói. Đúng rồi, Tiểu Ngư, Lãnh Huyên. Các ngươi lý tưởng sinh hoạt là như thế nào? Trương Mộng đống nhiên nhìn mọi người hỏi. Ta rất đơn giản, mở một chút tim qua tốt mỗi một thiên là được. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Hiện tại mỗi một thiên nàng đều tràn đầy mong đợi, qua rất vui vẻ. Bên cạnh, Diệp Tinh nhìn bên người trên mặt cô gái nụ cười, trên mặt cũng có vẻ tươi cười hiện lên. Cái đó đứng ở nơi phế tích lạnh như băng cô gái, cái đó đối mặt dị thú bình tĩnh không giống cô gái, đó là hắn trong lòng tiếc nuối. Vô cùng may mắn, hiện tại hắn có bù đắp cơ hội. Lãnh Huyên ngươi đây? Trương Ngộng tò mò hỏi. Toàn bộ phòng ngủ Chu Lãnh Huyên vẫn là lạnh nhạt tâm tính, không buồn không vui, tựa hồ không có gì có thể đưa tới hắn trong lòng tâm trạng chập chờn. Nàng còn thật không biết Chu Lãnh Huyên nghĩ tới là cái gì sinh hoạt. Ta không biết. Chu Lãnh Huyên nhìn phía xa nắng chiều, suy nghĩ mấy giây lắc đầu nói, hiện tại sinh hoạt vậy tốt vô cùng, có thể sẽ một mực như vậy qua đi xuống đi. Nàng trời xanh tính nội liễm, nghĩ thật ra thì tương đối nhiều, nhưng là nghĩ cũng không phải là mình muốn, nàng cũng không biết mình theo đuổi rốt cuộc là cái gì. Ta nghĩ chính là sau khi tốt nghiệp sinh cái đáng yêu tiểu bảo, làm một cái toàn chức thái thái. Chu Lãnh Huyên nói xong, Chu San cười nói. San San cái lý tưởng này không tệ, đáng tham khảo nha. Cùng đứa nhỏ ra đời, ta phải làm đứa trẻ mẹ nuôi. Mỗi một người cũng đang nói mình lý tưởng, trong mắt có đối với tương lai tốt đẹp ước mơ. Cũng không ai biết tương lai rốt cuộc sẽ thành là như thế nào. 10 năm sau sẽ phát sinh cái gì, 100 năm sau phải chăng đã biến thành một ngâng đất bùn, nếu là có thể tiếp tục còn sống. Đương thiên năm sau bọn họ lần nữa quay đầu nơi này thời điểm đó tình cảnh không biết sẽ là cái gì dạng. Tương lai, tràn đầy không biết. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, chúng ta trước đem lều vải dựng đứng lên đi. Trương Ngộng đứng lên nói. Ta tra xét tư liệu, lều vải không muốn khoác lên con sông cùng vùng nước vùng lân cận, chúng ta cách xa một chút. Mọi người mang bao lớn bao nhỏ đi tới một nơi to lớn trên đất trống, lại bắt đầu bận rộn. Cùng hết thể bận bịu tốt sau đó, thiên đã bắt đầu hiện lên tối. Khô héo trên sân cỏ, một cái đống lửa đống đứng lên, chiếu sáng ở mỗi người sắc mặt cũng lộ vẻ được toàn bộ đỏ. Tiêu tiêu. Đang nướng, bỗng nhiên một đạo thanh âm yếu ớt chuyển tới đây. Thanh âm gì? Mấy người nhất thời hơi biến sắc mặt. Ở nơi này to lớn trong vùng núi non, thật ra thì có một ít nguy hiểm không biết, đây là khó mà tránh khỏi. Thường xuyên có địa phương truyền ra cắm trại thời điểm gặp phải nguy hiểm, dĩ nhiên, xác suất này là rất thấp, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy ưa chuộng cắm trại. Diệp Tinh, Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh ba vị nam sinh đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Lúc này Lý Hằng Minh trong tay còn cầm một cây màu đen trường côn. Tiêu tiêu. Lại là một giọng nói vang lên, sau đó một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai là một con thỏ. Thấy cái này động vật toàn thể hình dáng, tất cả mọi người thở phào một cái. Đây là một cái màu trắng thỏ, đang mở một đôi mắt đỏ, nghèo đầu nhỏ nhìn bọn họ. Thật là đáng yêu. Trương Mộng cùng mấy vị nữ sinh cũng không nhịn được yêu tim tràn lan, trong mắt sáng lên, các nàng nữ sinh thích nhất chính là những thứ này đáng yêu động vật nhỏ. Hô. Ta còn lấy là xuất hiện cái gì manh thú đây? Thạch Lỗi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chương 124, heo rừng qua lại. Ha ha, huynh đệ, ta lần này mang đồ không nhiều, nhưng là ứng đối nguy cơ đồ cũng rất hơn. Lý Hằng Minh cười nói. Hắn ném tới một cái bọc. Nhiều lính như vậy khí. Thạch Lỗi nhìn bọc, kinh ngạc vui mừng lấy ra hai kiện binh khí. Bọc bên trong, trường côn, đoàn đao cùng đều có, cộng lại có chừng 10 kiện. Tiêu tiêu. Màu trắng thỏ xuất hiện, nhìn mấy người một mắt, lại xoay người giật mình nhảy một cái rời đi. Thỏ trốn. Chu San kinh hô. Cái này thỏ trắng tốc độ rất nhanh, nhanh chóng nhảy đi, cũng không có bị bắt. Diệp Tinh không có ra tay, bắt cái này thỏ không tác dụng gì. Thỏ rời đi làm cho Chu San các người cảm thấy có điểm tiếc nuối, bất quá các nàng lại nhanh chóng đem chi quên đi, tiếp tục đắp lều vải. Ùng ùng. Đến khi xây dựng sau đó, đột nhiên không trung một đạo sấm rền tiếng vang lên. Sẽ không trời muốn mưa chứ? Nhìn bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ít màu đen mây đen, Lâm Tiểu Ngư không nhịn được nói. Cái này tin tức khí tượng cũng quá gài bẫy. Ta lúc trước cũng tra xét không có mưa. Ta cũng tra xét, ban ngày thời tiết tốt như vậy, làm sao đông nhiên thời tiết thay đổi. Hạ Lâm, Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn trời sắc, oán trách. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Bây giờ cách trời tối còn có một chút thời gian, những thứ này thời gian đủ chúng ta xuống núi. Chu San có chút lo âu, nhìn mọi người đề nghị. Ở mọi người trong tiềm thức, trời mưa đều là không an toàn, nói không chừng sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm không biết. Ở nàng nhìn lại, cẩn thận một chút khẳng định không có sai. San San, không cần lo lắng. Những thứ này lều vải chúng ta chọn đều là chất lượng đặc biệt tốt, đừng nói mưa rơi, coi như mưa đá rơi đối hắn vậy không tạo được đảm nhiệm tổn thương nào, chúng ta lưu lại ở trong lều nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, cũng không phải là một loại tuyệt đẹp hưởng thụ sao. Hạ Lâm cười nói, nàng thật vất vả tới nơi này, nhưng không bỏ đi được. Cái này Chu San có chút do dự, trên thực tế nàng vậy không bỏ đi được. Dẫu sao xây dựng lều vải bận làm việc nửa ngày, tổng không thể lại tháo bỏ. Ung ung. Đồng nhiên, lại là một đạo sấm rền tiếng vang lên, sau đó nước mưa liền đùng đùng đánh hạ. Những thứ này trong nước mưa thậm chí còn mang theo một chút mưa đá. Đã bắt đầu trời mưa, còn có mưa đá, chúng ta mau vào lều vải đi, hiện tại xuống núi nước thang rất trượt, thiên vừa đen, rất cho dễ xảy ra nguy hiểm, chúng ta muốn trở về cũng hồi không đi được. Chu Lãnh Huyên nhanh chóng nói. Tổng cộng xây dựng 3 cái lều vải, 3 cái nam sinh cùng nhau, 6 người nữ sinh phân biệt ở 2 cái lều vải. Cái này mưa rơi cũng quá nhanh. Diệp Tinh lưu lại ở bên trong lều cỏ, cảm thụ nước mưa đánh vào trên lều thanh âm, trong lòng ngầm thầm nói. Hiện tại tìm bảo trùng Tiểu Hắc còn không biết ở nơi nào, chưa có trở về, hắn cùng Tiểu Hắc hoàn toàn mất đi liên lạc. Diệp Tinh, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đánh sẽ bài chứ. Gặp Diệp Tinh tựa hồ đang suy nghĩ gì, Thạch Lỗi nhìn Diệp Tinh dè dặt hỏi. Lý Hằng Minh không biết Diệp Tinh tình huống, nhưng là hắn hoàn toàn biết. Lúc này Diệp Tinh ở hắn trong mắt thuộc về tuyệt đối cần lấy lòng, kết giao đối tượng. Được. Diệp Tinh gật đầu một cái. Đông. 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 Đang sờ bài, đột nhiên một đạo thanh âm cổ quái vang lên, thanh âm này rất yếu ớt, xen lẫn trong ở trong nước mưa, nhưng là lại bị Diệp Tinh bén nhạy bắt được. Hắn bây giờ thực lực kinh khủng bực nào, thân xác toàn bộ rèn luyện một lần, thức tỉnh cảnh giới đã tiến bộ một ít, ngũ quan cảm giác hạng bén nhạy. Đây là mặt đất tiếng truyền tới. Có thể truyền ra thanh âm này dáng người cũng không biết nhỏ. Diệp Tinh hơi biến sắc mặt, nhanh chóng mở ra lều vải. Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh, cầm binh khí tốt, có manh thú tới. Diệp Tinh trầm giọng nói. Nói xong hắn liền sải bước đi ra ngoài, một chút không thèm để ý đang tại hạ mưa to cùng mưa đá. Cái gì? Manh thú? Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh sắc mặt nhất thời biến hóa, nhanh chóng nắm binh khí đi ra lều vải. Trước bọn họ còn thảo luận cắm trại xuất hiện manh thú tình huống, hiện tại tựa hồ thành sự thật. Sau đó, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới nữ sinh lều vải. Diệp Tinh, thế nào? Lâm Tiểu Ngư mở ra lều vải hỏi. Tiểu Ngư, các ngươi tất cả đi ra, nơi này không an toàn, các ngươi mang thứ tốt, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Mặt đất run rẩy, thanh âm bắt đầu trở nên lớn, đồng hồ này kỳ vậy manh thú cách nơi này càng ngày càng gần. Không an toàn. Mấy tên nữ sinh cũng hơi biến sắc mặt, nhanh chóng quần áo mưa đi ra, đem một ít thứ mang theo. Diệp Tinh, rốt cuộc thế nào? Nơi nào không an toàn? Trương Mộng không nhịn được hỏi. Các nàng tất cả đi ra, nước mưa, mưa đá đập trên người, thậm chí có điểm đau. Hừ hừ hừ. Tựa hồ là vì đáp lại Diệp Tinh mà nói, xa xa lại có một ít thanh âm truyền tới, hơn nữa mấy người đều nghe được. Đây là heo rừng thanh âm. Nhất thời, Trương Mộng mấy sắc mặt người cũng ngay tức thì biến hóa. Hôn Nguyên Sơn cây cối thịnh vượng, hơn nữa bên trong động vật cấm chỉ bắt là có heo rừng tồn tại, bất quá những thứ này heo rừng cũng sẽ lưu lại ở rừng cây chỗ sâu, trên căn bản không thể nào đi ra. Mọi người hướng cái phương hướng này đi, chú ý không cần đi tán. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lúc này ban đêm đã hạ xuống, cộng thêm đông đảo màu đen mây đen, chung quanh cơ hồ đen thủi, chỉ có một ít yếu ớt quang. Một khi ở chỗ này đi tán, một người nói vậy thì quá nguy hiểm. Hừ hừ hừ. Lại là mấy đạo hừ kêu tiếng vang lên, Diệp Tinh các người không đi ra mấy bước, một cái lớn heo rừng rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là một cái trưởng thành heo rừng, thân thể dài thậm chí vượt qua 1m5, cao độ đại khái 1m, cả người bộ lông màu đen, nhất là sống lưng chỗ tông mao nhìn như rất cứng rắn. Hắn toàn bộ thân thể vô cùng khỏe mạnh, hơi có vẻ màu đỏ ánh mắt hiện lên hung quang nhìn chằm chằm Diệp Tinh các người, thân thể cường tráng, răng nanh nhọn để cho nó nhìn như vô cùng là khủng bố. A ba. Thấy cái này Diệp Tinh khủng bố hình dáng, Hạ Lâm, Chu San cũng hủ được hét dầm lên. Tiểu Ngư, nữ sinh các ngươi lui về phía sau, chú ý nguy hiểm, đi có nham vách đá địa phương lui. Diệp Tinh nhanh chóng hô. Được. Lâm Tiểu Ngư gật đầu, biết bây giờ là thời khắc nguy cơ, không phải do dự cậy mạnh thời điểm, nàng cố gắng giữ bên trong tim chấn định. Diệp Tinh, ta. Chúng ta. Làm thế nào? Thạch Lỗi thấy cái này lớn heo rừng, cảm giác răng của mình răng có chút run lên. Bình thường nghe tin tức nói gặp phải heo rừng công kích ngược lại là không có cảm giác được cái gì, nhưng là đến phiên mình đích thân trải qua vậy mới biết sẽ có hơn sợ hãi. Đây là có tử vong nguy hiểm. Mới vừa rồi heo rừng là Diệp Tinh phát hiện, hắn rõ ràng đem Diệp Tinh làm người tâm phúc. Không chỉ là hắn, lúc này Lý Hằng Minh vậy rất kinh hoàng. Nếu không phải là có mấy cái cô gái ở chỗ này, phỏng đoán hắn cũng chuẩn bị xoay người chạy. Các ngươi hai chú ý một chút mình an toàn, không nên bị heo rừng công kích được. Diệp Tinh trầm giọng nói. Hắn nhìn đồ sộ heo rừng lớn, trong mắt tràn đầy cẩn thận vẻ. Như nơi này chỉ có một mình hắn, Diệp Tinh tự nhiên không chút nào lo lắng, nhưng là nơi này nhiều người như vậy ở đây, heo rừng nổi điên dưới công kích được những người khác, vậy hắn không nhất định có thể ngăn cản ở. Chương 125, dãy núi sụp đổ. Ùng ùng. Trên bầu trời một đạo to lớn sấm rền tiếng vang lên, sau đó cái này đổ sộ heo rừng lớn giống như là bị kinh sợ vậy, thử kêu mấy tiếng, nhanh chóng hướng Diệp Tinh mấy người vọt tới, hắn công kích đối tượng nhưng là Lý Hằng Minh. Ầm. Lý Hằng Minh huy động trong tay trường côn, hung hãn quất vào cái này đổ sộ heo rừng lớn trên thân thể, nhưng là cái này đổ sộ heo rừng lớn thân thể tốc độ cơ hồ không có bất kỳ giảm thiểu, ngược lại làm cho Lý Hằng Minh tay phải tê dại, trong tay trường côn vậy thoát khỏi bàn tay. Không ba. Lý Hằng Minh trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn xuất thân giàu sang, hiện tại chánh sử ở đời người tốt nhất 5 tháng, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Ầm. Nhưng mà tiếp theo cái này con heo rừng thân thể trực tiếp dừng lại. Bên cạnh, Diệp Tinh tay phải giống như nhanh như tia chớp đánh ra, lại trực tiếp xuyên qua cái này con heo rừng ngực. Ầm. Thân thể to lớn heo rừng thế công hơi ngừng, thân thể to lớn nặng nề đập rơi xuống đất, tiếp đó một hơi một tí. Oeng. lúc này đang xem Diệp Tinh mấy người hoàn toàn kinh sợ. Heo rừng lớn như vậy lại không đỡ được Diệp Tinh một đạo công kích, Hạ Lâm các người biết Diệp Tinh khí lực rất lớn, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tình cảnh như vậy. Vậy võ tổng đả hổ thực lực tối đa như vậy đi, có cho sói tập kích. Giữa lúc mấy người ngây người thời điểm, đột nhiên một đạo vô cùng thanh âm hoảng sợ chuyển tới, thanh âm này nhưng là Chu Lãnh Huyên phát ra. Lúc này Chu Lãnh Huyên sở tại phương nhưng xuất hiện hai đạo lục sâu kín ánh mắt. Hai cái con này chó sói thừa dịp heo rừng xuất hiện thời điểm nhanh chóng đến gần nơi này. Mà ở Chu Lãnh Huyên phát ra sợ hãi tiếng sau đó, vậy hai con chó sói đã phát động công kích. Bọn chúng mục tiêu đều là Chu Lãnh Huyên. Lãnh Huyên, Lâm Tiểu Ngư, Trương Mộng cùng sắc mặt đại biến. Cái này chó sói nhưng mà động vật ăn thịt hung tàn, một cắn dưới hoàn toàn có thể cắn nát một người cổ họng. Phải chết sao? Chu Lãnh Huyên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nàng tựa hồ có thể cảm giác được hai cái con này chó sói hô hấp ra hơi thở. Nàng ở phía trước mấy tiếng vẫn còn nói trước mình lý tưởng, nhưng là hiện tại nhưng gặp phải nguy cơ to lớn. Nàng nhận vì mình là không để ý tới nghĩ, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, nàng muốn sống khỏe mạnh, chẳng ngờ chỉ như vậy chết đi, còn sống thật ra thì cũng là một loại lý tưởng. Trong đầu ngay tức thì thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, Chu Lãnh Huyên đã cảm giác được trong đó một cái chó sói răng đã tiếp xúc đến nàng ra. Nàng tim lập tức đổi được vô cùng lạnh như băng, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ầm. Đột nhiên, vậy răng lại ngay tức thì rời đi, hai đạo chó sói tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Chu Lãnh Huyên mở mắt, nhưng phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Đi. Diệp Tinh xoay người, nhìn sững sốt Chu Lãnh Huyên, trầm giọng nói. Hắn thân thể căng thẳng, chú ý chung quanh tất cả trường hợp. Ngày hôm nay núi này khu tựa hồ chuyện gì xảy ra không biết biến hóa. Đầu tiên là thỏ trắng, lại là heo rừng, chó sói, bình thường những động vật này xuất hiện một cái cũng đã rất hiếm thấy, hiện tại nhưng tất cả đều vỡ ra. Cái này quá khác thường. À, được. Chu Lãnh Huyên ngây ngẩn gật đầu, lập tức phản ứng lại. Trên đất, hai con chó sói thân thể một hơi một tí, xem ra là bị Diệp Tinh đánh chết. Ngắn thời gian ngắn đánh chết một cái đồ sộ heo rừng lớn cùng hai con chó sói, mấy người sợ hãi trong lòng vậy thấp xuống rất nhiều, tựa hồ có Diệp Tinh ở đây, bọn họ căn bản không cần lo lắng cái gì. Giáp giáp. Đương nhiên liên tục mấy đạo to lớn tia chớp vạch qua, sau đó dãy núi một nơi lại chuyển đến nham thạch bể tan cảnh thanh âm. Thế nào? Ta làm sao cảm giác mặt đất đang rung rung? Mấy người thất kinh. Tựa hồ có sơn mạch ở sụp đổ. Diệp Tinh nhanh chóng quan sát bốn phía một cái, nói, đi bên phải đi. Đối với mệnh lệnh của hắn tự nhiên không có ai không nghe tử, bọn họ hiện tại hoàn toàn chính là mất hết hồn vía. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh đem trước đánh chết heo rừng dùng tay phải trực tiếp nói đứng lên. Mấy người nhanh chóng hướng một chỗ khác bay đi. Lần này ngược lại là không có xuất hiện lại nguy cơ gì, thuận lợi đi tới một ngọn núi thạch bích trước. Ùng ùng. Xa xa, kịch liệt tiếng vang truyền tới, sau đó một ít hòn đá ầm ầm sụp đổ, vừa vặn chắn đi lại trên đường, còn có cái khác rất nhiều địa phương. Mảnh khu vực kia cơ hồ toàn bộ bị hòn đá ngăn chặn. Sạt lở. Lý Hằng Minh sắc mặt biến, bọn họ đi xuống con đường hoàn toàn bị chặn lại. Thật may mới vừa rồi không có lựa chọn rời đi, nếu không chúng ta hiện tại chắc còn ở trên thềm đá chứ. Trương Mộng trong mắt mang một chút vẻ may mắn. Nếu như lúc trước lựa chọn xuống núi, bọn họ còn đi ở trên thềm đá, như vậy nham thạch đổ sập xuống, các nàng căn bản không có địa phương trốn, sẽ bị những thứ này nham thạch toàn bộ đè ở phía dưới, sau đó quả có thể tưởng tượng được. Nguy rồi, chúng ta trước lựa chọn mảnh khu vực kia cũng bị nham thạch đắp lên, những cái kia lều vải, thức ăn cùng cũng bị mất. Đồng nhiên, Hạ Lâm kinh thanh nói. Lời nói rơi xuống, Chu Lãnh Huyên đám người sắc mặt vậy khẽ biến. Ta nơi này còn có một cái lều vải. Ta nơi này còn có hai bình nước. Mấy người bàn điểm một cái. Hiện tại đồ còn dư lại vô cùng thiếu, một cái lều vải, một ít quần áo, thức ăn phương diện chỉ có 4 chai nước, một bao quà vặt, còn có cái khác một ít lẻ tẻ đồ. Xuống núi địa phương bị hòn đá hoàn toàn ngăn chặn, bọn họ không cách nào đi xuống bị vây ở chỗ này, trên mình vừa không có ăn, như vậy tình cảnh rất nguy hiểm. Diệp Tinh, bên trong tay ngươi xách vậy con heo rừng là ăn sao? Lúc này Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh trong tay heo rừng. Nàng lời nói rơi xuống, cái khác mấy người cũng đều xem ra. Diệp Tinh, coi như ăn thịt heo rừng, nhưng là cũng phải rửa. Hơn nữa muốn nướng, hiện tại Hạ Vũ, căn bản không có thể cung cấp nướng địa phương. Thạch Lôi không nhịn được nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ có một lều vải, tổng không thể ở bên trong lều cỏ nướng chứ. Lý Hằng Minh vậy nhìn Diệp Tinh, chân thực muốn không rõ ràng Diệp Tinh trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Càng mưa càng lớn, hơn nữa chung quanh có dã thú qua lại, chúng ta hiện tại phải tìm một cái tuyệt đối an toàn nơi nghỉ ngơi. Diệp Tinh ánh mắt đánh giá chung quanh thạch bích. Hắn nhìn một chút, đi tới một nơi lom lom vào thạch bích trước. Diệp Tinh đang làm gì? Lúc này trong mắt mọi người tất cả đều có vẻ nghi hoặc. Nhưng mà ngay tức thì trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh cánh tay giống như trường thương vậy đâm ra, thật sâu đâm vào thạch bích bên trong. Rắc rắc. Từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó cái này trên vách đá xuất hiện rất nhiều cái hở. Rắc rắc. Rắc rắc. Theo Diệp Tinh không ngừng công kích, cái này trên vách đá cái hở càng ngày càng nhiều, sau đó rất nhiều nham thạch không ngừng bị rời ra ngoài, một cái hang núi từ nhỏ đến lớn đang không ngừng tạo thành. Ở trong mắt mọi người, Diệp Tinh cánh tay giống như là bảo kiếm chém sắt như chém bùn vậy, ở tùy tiện cắt hòn đá. Cái này, đây là người sao? Xem lúc này Lý Hằng Minh, Thạch Lỗi các người, trong mắt tràn đầy đờ đẫn, kinh hãi nhìn càng ngày càng lớn hang núi. Ngọn núi này vừa thấy chính là cứng rắn vô cùng, nhưng là Diệp Tinh lại tùy tiện đánh nát, lấy tay ở đảo xới. Bọn họ cảm giác chỗ ở mình thế giới thật giống như thay đổi, từ một cái phổ thông thế giới bỗng nhiên biến thành võ hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới. Mà Diệp Tinh chính là cái này võ hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới cao thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, khiếp sợ mọi người. Tiểu Ngư, ngươi bóp ta một chút, trước mắt là ảo giác sao? Trương Mộng ngơ ngác nhìn Diệp Tinh, có chút lắp bắp nói. Coi như nàng biết Diệp Tinh khí lực rất lớn, nhưng là như thế nào đi nữa mạnh cũng không khả năng phát sinh tình cảnh trước mắt. Lâm Tiểu Ngư lúc này vậy có chút kinh ngạc, bất quá nàng ngược lại là không có cảm giác được cái gì. Từ đại học tiểu trường tới nay, Diệp Tinh trên mình xảy ra rất nhiều kỳ tích, nàng có thể bén nhạy nhận ra được Diệp Tinh trên mình chuyện gì xảy ra, bất quá, nàng vậy có thể biết Diệp Tinh vẫn là nàng yêu thích cái đó Diệp Tinh, một điểm này cũng không có phát sinh thay đổi. Thảo nào tỷ nói Diệp Tinh có thể một quyền đánh cục đá vụn. Chu Lãnh Huyên nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một chút phức tạp. Nàng một mực bình tĩnh trong lòng tựa hồ dâng lên một chút gợn sóng. Một mực qua mười mấy phút, một cái cỡ nhỏ hang núi tạo thành, ánh đèn chiếu một cái, bên trong liền sáng như ban ngày. Vào đi, tối nay đang ở bên trong nghỉ ngơi đi. Diệp Tinh nhìn mọi người, hắn kéo Lâm Tiểu Ngư dẫn đầu đi vào trước. Tình huống bây giờ chỉ có thể tiến vào hang núi, như vậy mới đủ an toàn. Những người khác thấy vậy, vậy rồi rít tiến vào hang núi. Đúng cái hang núi đủ mấy người nghỉ ngơi. Diệp ca, ngươi đây là công phu sao? Thiết trảo công. Lý Hằng Minh nhìn Diệp Tinh, có chút lắp bắp hỏi, liền gọi đều thay đổi. Là công phu. Diệp Tinh gật đầu một cái, không có chối cái gì. Hiện tại quả thật có luyện võ, xem vậy Trần Hải bắt cực quyền liền luyện đến cảnh giới nhất định, bình thường một người đối phó mấy người dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Lý Hằng Minh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khao khát, nói, vậy ta có thể theo người học sao? Vốn là hắn lấy là trên TV võ công cùng đều là giả dối, không nghĩ tới lại là thật, hơn nữa hắn còn chính mắt nhìn thấy. Không chỉ là hắn, bên cạnh Thạch Lỗi trong mắt vậy lộ ra mong đợi. Mỗi một người đàn ông trong lòng thật ra thì đều có một cái mộng võ hiệp. Nếu như có thể học biết, vô luận trả giá cái gì bọn họ đều nguyện ý. Ta không thu học trò. Diệp Tinh lắc đầu nói. Hắn có thể không có ở đây đi dạy dỗ người khác. Nghe Diệp Tinh như thế nói, Lý Hằng Minh cùng Thạch Lỗi trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá Lý Hằng Minh suy nghĩ một chút lại nhìn Diệp Tinh hỏi, Diệp ca, những người khác có luyện võ lợi hại sao? Diệp Tinh biết công phu, những người khác nói không chừng cũng có một ít sẽ. Xem Diệp Tinh như thế trẻ tuổi cứ như vậy lợi hại, những người khác có thể mạnh hơn. Có. Diệp Tinh gật đầu một cái. Vậy bọn họ ở nơi nào? Lý Hằng Minh truy hỏi nói. Diệp Tinh bình tĩnh nói, xem truyền thống Trung Hoa võ thuật, tỉ như bát cực quyền cùng đều có người luyện đến cảnh giới nhất định, muốn tìm được bọn họ, nhìn chính các ngươi. Quá tốt. Nghe được Diệp Tinh khẳng định trả lời, Lý Hằng Minh cùng Thạch Lỗi trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Tinh không thu học trò, nhưng là người khác nói không chừng sẽ thu. Lý Hằng Minh đã quyết định chủ ý, vô luận những người đó hơn hiếm thấy, hắn cũng phải tìm được bọn họ. Này, ba. Mấy vị nam sinh ở thảo luận, còn như cô gái thì gọi điện thoại thời gian đầu tiên liên lạc người nhà mình. Xuống núi con đường bị chặn lại, các nàng cần phải đợi người khác cứu viện. Lúc này Chu Kinh Thiên nhận được Chu Lãnh Huyên điện thoại, hoàn toàn luống cuống. Ba, ngươi nói Lãnh Huyên bị vây ở Hôn Nguyên Sơn. Chu Vũ Huyên nhìn mình phụ thân. Ừ, Hôn Nguyên Sơn nơi đó tại hạ mưa xối xả, không biết nguyên nhân gì đỉnh núi xảy ra sạt lở, thậm chí có heo rừng, chó sói cùng dã thú qua lại, hiện tại Lãnh Huyên còn có những người khác bị vây ở trên núi. Chu Kinh Thiên một vừa gọi điện thoại một bên đi ra ngoài, mặt hắn lên tràn đầy vẻ lo âu. Nghe vậy, Chu Vũ Huyên cũng là sắc mặt biến, Chu Lãnh Huyên một vị phổ thông nữ sinh, làm sao có thể ứng đối như vậy nguy hiểm. Ba, vậy Lãnh Huyên tình huống bây giờ như thế nào? Chu Vũ Huyên lại nhanh chóng hỏi. Này, ta là Chu Kinh Thiên, Hôn Nguyên Sơn. Chu Kinh Thiên không trả lời con gái mình nói, không biết bấm ai dây số, nhanh chóng đem tình huống nói một lần. Cúp điện thoại, Chu Kinh Thiên vừa nhìn về phía con gái mình, nói, hiện tại Lãnh Huyên ở trong sân động, Diệp tiên sinh cũng ở đó, mà heo rừng cùng chó sói đều đã bị Diệp tiên sinh giải quyết, tạm thời không cần lo lắng. Diệp Tinh. Chu Vũ Huyên nghĩ tới cái đó một quyền đá vụn thanh niên, trong lòng khó hiểu ổn định rất nhiều. Diệp Tinh thực lực mạnh như vậy, có hắn ở đây, rất nhiều nguy hiểm cũng có thể tránh. Ngươi gọi điện thoại và mẹ ngươi nói một tiếng, ta muốn lập tức đi Hôn Nguyên Sơn. Chu Kinh Thiên trầm giọng nói. Được. Chu Vũ Huyên liền vội vàng gật đầu. Bên trong sân động, mọi người liên lạc một chút người nhà, trong lòng tạm thời ổn định xuống. Ta đi bên ngoài làm một ít nổi lửa đồ tới đây. Diệp Tinh nhìn mọi người nói. Diệp ca, ngươi đi nơi nào? Lý Hằng Minh vội vàng đứng lên. Thấy những người khác cũng nhìn hắn, Lý Hằng Minh có chút lung túng nói, ta chuẩn bị giúp Diệp ca bận điệu. Không cần, ta ngay ở bên cạnh. Diệp Tinh lắc đầu nói. Cách đó không xa thì có mấy cái cây, Diệp Tinh đi ra ngoài, một đấm đánh ra, một thân cây mục lại bị trực tiếp đánh gãy, sau đó mấy quả đấm đi xuống, cây này mục toàn thể cũng đổi được bể tan cảnh. Trước mọi người đã kiến thức Diệp Tinh thủ đoạn, lúc này thấy tình cảnh như vậy, trong lòng lại không có gì kinh ngạc. Các ngươi đem những thứ này trên gỗ mặt nước làm liền, sau đó đem đống lửa dâng lên tới. Ta tới xử lý một chút heo rừng. Hắn lại phân phó nói. Được, Diệp Tinh, ta trước kia làm qua cái này. Thạch Lỗi lập tức nói. Ta nơi này có bật lửa. Tám người không giúp được gì, liền tập trung tinh lực đem trên gỗ nước làm liền, thử đem đống lửa dâng lên tới. Lý Hằng Minh, đem chuôi này đoạn đao cho ta. Lý Hằng Minh nghe vậy, lập tức đem mình bọc mở ra, lấy ra một chuôi đoạn đao. Mà Diệp Tinh quần áo mưa, mang đoạn đao nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, trên đất đào một cái hố, mưa xối xả rất nhanh liền đem điều này cái hố tích đầy nước. Diệp Tinh dùng đoạn đao nhanh chóng đem trên thân heo rừng thịt cắt xuống, ở vũng nước trung tướng chi rửa sạch sẽ. Trên thân heo rừng tốt nhất một chút thịt đều bị cắt lấy, còn dư lại một ít Diệp Tinh không có cần, hắn đi thẳng tới một nơi, đây là một nơi cao dốc đứng vách đá đoạn, hắn đem còn thừa lại heo rừng bộ phận tất cả đều ném xuống. Heo rừng thi thể để ở chỗ này cũng không dùng, ngược lại sẽ hấp dẫn cái khác động vật đến, vứt bỏ là tốt nhất. Cùng xử lý xong sau đó, bên trong sơn động đống lửa đã dâng lên rồi. Đem một ít cây chi ở hai bên đứng lên, tạo thành hai cái sờ kẹn, sau đó Diệp Tinh dùng một cảnh khác đem mấy khối sâu thịt trước, bắt đầu lan lộn. Bất quá chỉ có Diệp Tinh sẽ nướng, cái khác mấy người chỉ là ở kiên khán. Thạch Lỗi, ngươi biết nướng thịt sao? Hạ Lâm tựa hồ có chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng hỏi bạn trai mình. Thạch Lỗi lúng túng cười hai tiếng nói, trước kia dùng chuyên môn máy móc thi đậu, lửa này chất ta nướng không? Xe máy móc nhiệt độ đều là cố định, có thể mình điều chỉnh, nướng thời điểm chỉ phải chú ý lăn lộn là được rồi, đơn giản rất nhiều. Trước kia Thạch Lỗi vậy thử qua đống lửa thịt nướng, nhưng là nướng căn bản không có thể ăn, hắn hiện tại tự nhiên không dám nêu xấu. Chương 127, không gì không thể. Tất cả mọi người nhìn Diệp Tinh, xem hắn thuần thục lăn lộn thịt heo rừng. Diệp Tinh, ngươi lúc nào học biết điều này? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi, nàng cũng không biết Diệp Tinh sẽ những thứ này. Ta thích xem những cái kia dã ngoại cầu sinh loại tiết mục, thử mấy lần liền học được. Diệp Tinh cười nói. Trên thực tế, hắc ám ngày tận thế hạ xuống, không có ánh mặt trời, nhóm lớn thực vật tử vong, lương thực cây trồng cũng là như vậy, rất nhiều người cũng không có ăn, bởi vì đói bụng thậm chí bùng nổ cuộc chiến sinh tử. Rất nhiều người đều đi săn bắt những động vật kia. Một ít động vật biến dị không thể ăn, nhưng là cũng có một ít có thể bình thường ăn. Ở ngày tận thế vùng vẫy cầu sinh lâu như vậy, Diệp Tinh trên căn bản cái gì cũng sẽ. Thật lợi hại, Diệp Tinh, ta cảm thấy lấy ngươi bản lãnh, nếu như đi những thần kia bí rừng rậm, phi châu thảo nguyên to như vậy thám hiểm, tuyệt đối thành thạo. Lý Hằng Minh thở dài nói. Hắn nhưng trong lòng rất hâm mộ Diệp Tinh, nếu như hắn có những năng lực này, vậy thì tốt biết bao. Diệp Tinh cười một tiếng, không có nói gì, chuyên tâm nướng trước mắt thịt heo rừng. Dần dần, thịt heo rừng đổi được vàng nóng, phía trên dầu mỡ bắt đầu nhỏ xuống, một cổ mùi thơm kỳ dị lan tràn ra. Thật là đói à. Nghe mùi thơm này, Trương Mộng sờ bụng một cái, không nhịn được nói. Trước bữa ăn tối còn không có ăn liền bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm, các nàng trải qua lớn như vậy nguy cơ hiện tại mới an định lại, đã sớm bụng đói ục ục. Rất nhanh cái này thịt nướng nướng xong, Diệp Tinh đem phần thứ nhất đưa cho Lâm Tiểu Ngư. Không có gia vị phẩm, có thể mùi vị không tốt lắm. Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư nếm một chút, mặt tươi cười nói, ăn ngon lắm, so ta ăn rồi tất cả thịt heo cũng thơm. Mặc dù không có mùi vị gì, nhưng là cả thịt heo rừng lại có một cổ mùi thơm kỳ dị. Nói xong, nàng cầm trong tay thịt đưa tới, để cho Diệp Tinh cắn một cái. Ừ, là thật không tệ. Diệp Tinh cười một tiếng. Động vật hoang dã thịt vốn là so nhà nuôi thân nhau rất nhiều. Từ từ ăn, chú ý nóng. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư dặn dò một chút, sau đó đem nướng xong mấy khối thịt đưa cho Trương Ngộng, Chu Lánh Huyên các loại. Cảm ơn. Trương Ngộng, Chu Lánh Huyên vội vàng nói cảm ơn. Nhận lấy thịt heo rừng, các nàng cũng bắt đầu ăn. Tiểu Ngư nói không sai, cái này thịt heo rừng quá thơm. Bên ngoài bây giờ thịt heo đều là dùng thức ăn gia súc lớn lên, mùi vị so với cái này thịt heo rừng chênh lệch quá xa. Ăn ngon. Mấy vị cô gái nếm một chút, cũng không nhịn được nói. Các nàng trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Ở nơi này trời mưa như thác đổ, bụng đói ục cục thời điểm đống nhiên ăn vào thơm ngát thịt heo, còn có so với cái này để cho người thỏa mãn sao? Mấy vị nữ sinh sau này, Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh cũng đều ăn vào. Một đám người tất cả đều ở lớn khối đó gì, hiện tại ăn no trọng yếu nhất. Ăn một ít, mấy người lại uống một chút nước, bất quá tổng cộng chỉ có 4 chai nước, uống một chút mọi người liền không bỏ uống được. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh dùng đoạn đao cẩn thận cắt một khối lớn nham thạch, sau đó đem chi cắt kim loại thành chén trạng, hơn nữa xông lên rửa sạch sẽ. Hắn nhận một ít nước mưa, sau đó đặt ở trên đống lửa từ từ nấu. Diệp Tinh, như vậy nước có thể đốt mở sao? Trương Mộng tò mò hỏi. Có thể, một vài chỗ cư dân đem những tảng đá này làm nồi sắt tới sử dụng, rán thịt, nấu nước, những thứ này rất bình thường. Diệp Tinh giải thích một chút. Dần dần, đá bên trong nước bắt đầu tản ra hơi nóng, cuối cùng tại sôi trào. Tốt lắm, nước nóng nấu sôi, lạnh một lát liền có thể uống, các ngươi cũng không cần đặc biệt tiết kiệm nước. Diệp Tinh mỉm cười nói. Uống nước xong, lại đem bình trang bị đầy đủ, sau đó Diệp Tinh đem cắt đi dư thừa thịt heo rừng trực tiếp bỏ vào nấu, đến khi nấu thành thịt khô sau lại thu vào, những thịt này liền là có thể trực tiếp ăn. Làm xong hết thể các thứ này, thời gian đã đến gần ban đêm 12h. Tiểu Ngư, các ngươi đem lều vải dựng đứng lên nghỉ ngơi đi, chúng ta nam sinh thủ ở bên ngoài. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, mỉm cười nói. Ừ, Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái, nghiêm túc nói, nếu như mệt nhọc cầm chúng ta tê. Hang núi diện tích lại bị Diệp Tinh làm lớn ra rất nhiều, còn dư lại duy nhất một cái lều vải mở ra, mặc dù 6 người nữ sinh ngủ chung có chút chen chúc, nhưng ở dưới hoàn cảnh này đã rất tốt. Mà Diệp Tinh, Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh 3 người lưu lại thủ đêm. Bên trong lều cỏ, 6 vị nữ sinh ngủ chung một chỗ, nói đến lặng lẽ nói. Tiểu Ngư, nhà ngươi Diệp Tinh thật lợi hại. Đúng vậy, năng lực kiếm tiền mạnh, khí lực lớn như vậy, tùy tiện đánh chết heo rừng cùng chó sói, còn sẽ nướng, nhất định chính là không gì không thể. Cái này Diệp Tinh nhất định chính là Tiểu Ngư thân bảo vệ. Trương Ngộng, Hạ Lâm cùng nhỏ giọng nói. Các nàng là thật hâm mộ, cơ hồ ở bất kỳ phương diện nào Diệp Tinh cũng có thể làm được tốt nhất. Nhất là Hạ Lâm, Chu San hai người. So ra, bọn họ bạn trai cũng không có gì xuất sắc địa phương. Trong bóng tối, Chu Lãnh Huyên trong mắt vậy hiếm thấy lộ ra một vẻ hâm mộ. Lều vải bên cạnh, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, hấp thu chung quanh không trung linh khí. Hắn ở nghỉ đông liền đã đạt đến thức tỉnh cảnh giới, nhưng là hiện tại đã qua mấy tháng, lại không có tiến bộ nhiều ít. Luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh, thật ra thì đều là hấp thu linh lực quá trình, bất qua yêu cầu linh lực cũng là càng ngày càng nhiều. Tu luyện một lát, Diệp Tinh nhìn bên cạnh không ngừng ngáp Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh hai người. Các ngươi muốn mệt nhọc ngủ trước một lát đi. Diệp Tinh nói thẳng. Tốt lắm, Diệp Tinh, cùng ngủ một lát sau ngươi lại bảo chúng ta. Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh nhìn nhau một cái, vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là nói. Bọn họ quả thật khốn đến không được. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại Diệp Tinh ở yên lặng nhìn bên ngoài sơn động. Hắn hiện khi đạt tới thức tỉnh cảnh giới, coi như mấy ngày không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Tiểu Hắc rốt cuộc đi đâu? Thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh gì. Lúc này Diệp Tinh trong lòng có một vẻ lo âu. Tim bảo trùng Tiểu Hắc từ ban ngày rời đi đến hiện tại cũng không có phản ứng, Diệp Tinh cũng không biết nó rốt cuộc đi nơi nào. Đối với Diệp Tinh mà nói, tim bảo trùng có rất lớn tác dụng, hắn dĩ nhiên chẳng ngờ Tiểu Hắc xuất hiện cái gì bất ngờ. Ừ, mưa đã tạnh. Đang suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài tiếng mưa rơi lập tức nhỏ đi rất nhiều. Một đêm trôi qua rất nhanh, cái này ban đêm ngược lại là không có xuất hiện lại nguy hiểm gì, tựa hồ lúc trước heo rừng, chó sói cùng đều là ở đó trong chốc lát mới rời đi rừng rậm chỗ sâu. Trên mặt đất còn có nước mưa dấu vết, bất quá mặt trời đã lộ ra một góc, quang minh xuất hiện lần nữa. Trời đã sáng. Thạch Lỗi, Lý Hằng Minh tỉnh lại, thấy mặt trời xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Mấy tên nữ sinh vậy từ trong lều đi ra. Hoa, cầu vồng. Đồng nhiên, Trương Mộng tay chỉ hướng một nơi. Mọi người nhìn thấy, ở Hôn Nguyên Sơn cánh đông vị trí, một đạo cầu vồng xuất hiện trên không trung, tản ra ánh sáng bảy màu. Hắc ám tiêu tán, quang minh lần nữa trọng lâm nhân gian. Tiểu Ngư, đói bụng không? Diệp Tinh từ cách đó không xa đi tới, trong tay còn cầm mấy cái trái cây. Chương 128, Lạc Hoàng. Đây là một ít có thể ăn trái cây rừng. Lâm Tiểu Ngư nếm một chút, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, nói, ăn ngon. Cách đó không xa, Chu Lãnh Huyên đi tới, nhìn mọi người nói, ta mới vừa rồi liên lạc bên ngoài, lúc này Hỗn Nguyên Sơn bên ngoài đã có máy móc ở đào sới đá vụn. Dựa theo độ tiến triển, có thể buổi chiều chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Quá tốt. Nghe vậy, Trương Mộng đám người trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Rời đi nơi này, trở lại nhà trọ, bây giờ là các nàng lớn nhất tâm nguyện. Các nàng tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó lấy ra ngày hôm qua nước sôi nấu qua thịt phiến bắt đầu ăn. Nơi đó có người. Đang ăn, đồng nhiên Thạch Lỗi chỉ hướng xa xa. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh đang không ngừng đến gần bọn họ. Diệp Tinh vậy đang nhìn, ở đạo thân ảnh kia mới xuất hiện hắn liền phát hiện. Thư Lạc Y Y. Đến khi đạo thân ảnh kia hoàn toàn đến, Diệp Tinh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đó là một vị nhìn như 20 tuổi ra mặt thanh niên, ngắn đầu đinh sát, vóc người rất cao lớn. Làm người ta kỳ quái chính là, hắn trên lưng có một cái bé gái. Bé gái nhìn qua đại khái cỡ 7 tuổi dáng vẻ, chỉ bất qua ánh mắt có chút đờ đẫn, nằm ở thanh niên đầu vai, khóe miệng còn có nước miếng chảy. Các ngươi tốt, ta và muội muội ta một đêm không có ăn cái gì, có thể hay không cho ít đồ ăn. Thanh niên Thư Lạc Y Y nhìn Diệp Tinh các người, khẩn cầu. Chính hắn không ăn cái gì có thể. Nhưng là muội muội mình nhưng không chịu nổi. Chiều hôm qua hắn mang em gái mình chuẩn bị xuống núi, chợt gặp phải đá vụn rơi xuống, nếu không phải phản ứng kịp thời, có thể hiện tại đã bị đè ở đá vụn xuống. Được, những thứ này cho ngươi đi. Diệp Tinh không có gì do dự, đem mấy khối thịt heo rừng đưa tới. Lúc này Diệp Tinh nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Thư Lạc Y Y, hắc ám ngày tận thế thời đại hoa hạ hạng trước 10 hoàng cảnh cường giả, danh hiệu Lạc Hoàng. Hắn là quân đội giải ngũ binh, có một cô em gái, chỉ bất quá muội muội đầu nhận tổn thương, chỉ số thông minh rất thấp. thẳng đến hắc ám ngày tận thế thời đại mới bị một người chữa khỏi, sau đó Thư Lạc Y Y liền một mực đi theo người nọ, thành tựu báo đáp. Diệp Tinh biết tương lai rất nhiều cường giả, bất quá cụ thể ở nơi nào hắn thì không biết, không nghĩ tới hiện tại gặp Lạc Hoàng.
Cảm ơn.
Thư Lạc Y Y nhìn Diệp Tinh, nhận lấy thịt phiến, vô cùng cảm kích nói. Hắn đem muội muội mình buông xuống, thận trọng nói, "Tiểu Linh, ăn cái gì?" Bé gái đối với chung quanh rõ ràng rất sợ, đi anh mình trong ngực rụt một cái, sau đó nhận lấy thịt khô, nhỏ miệng ăn. Muội muội ngươi tựa hồ có chút Diệp Tinh nhìn cái này bé gái, suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi, "Ngươi vậy đã nhìn ra?" Thư Lạc Y ánh mắt có chút tạm đạm, lắc đầu nói, "Muội muội ta đầu nhận tổn thương, nao bộ trưởng thành rõ ràng thấp hơn bạn cùng lứa tuổi. Vậy ngươi có hay không mang muội muội ngươi lên bệnh viện xem qua?" Lâm Tiểu Ngư mấy người vậy đi tới, đề nghị nói. Thư Lạc Y lắc đầu một cái, nói, "Rất nhiều bệnh viện ta cũng chạy khắp, không dùng. Hắn có thể kiếm đến một ít tiền, nhưng là chữa trị em gái hắn bệnh cũng không phải là có tiền liền có thể làm được. Ta biết mấy vị sở trường não bộ trị liệu người, ta có thể đem bọn họ phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi có thể đi tìm bọn họ, thử nghiệm chữa trị một chút." Bên cạnh, Chu Lãnh Huyên bỗng nhiên nói. Nàng nhanh chóng biên tập tin tức, gửi cho Thư Lạc Y.
"Cảm ơn, ta nhất định sẽ đi thử một chút."
Thư Lạc Y nhìn trên điện thoại di động tin tức, trịnh trọng nói cảm tạ. Diệp Tinh lúc này nhìn bé gái, suy nghĩ một chút nói, "Nếu không để cho ta thử một chút." Thư Lạc Y Lìa sững sốt một chút, không hiểu nhìn Diệp Tinh. "Ta là một vị bác sĩ." Diệp Tinh cười cười nói. Hiện tại nhưng mà kết giao Thư Lạc Y Lìa thời cơ tốt, như vậy cơ hội hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua. Hắc ám ngày tận thế không chỉ là một người trò chơi, đoàn đội so người quan trọng hơn.
"Được."
Thư Lạc Y Lìa gật đầu một cái, hỏi, "Ta phải làm sao?"
"Không cần phải làm gì, ta chỉ cần cầm một chút mạch."
Diệp Tinh cười nói. Thư Lạc Y Lìa nghe vậy, đem em gái mình một cái tay nhỏ lấy ra. Bé gái Tiểu Linh rõ ràng có chút kháng cự, rất sợ dáng vẻ. Tay phải đắp cô gái mạch đập, Diệp Tinh khống chế một chút linh lực nhưng nhanh chóng tiến vào Tiểu Linh trong cơ thể. Bên cạnh, Hạ Lâm, Chu San các người tò mò nhìn. Các nàng không nghĩ tới Diệp Tinh lại vẫn biết y dược thuật, chẳng lẽ Diệp Tinh thật sự là không gì không thể. Ngắn thời gian ngắn, Diệp Tinh cho các nàng quá nhiều kỳ tích. Não bộ có một ít cục xương, chèn ép một ít thần kinh. Diệp Tinh kiểm tra một chút, nhanh chóng phán đoán đi ra. Muốn tiêu trừ cái này cục xương, đối với hắn mà nói có chút độ khó. Phỏng đoán muốn đạt tới vương cảnh mới có thể tùy tiện chữa trị. Cái này dẫu sao là não bộ, hơi không cẩn thận, thậm chí có thể đưa đến bé gái tử vong. Như thế nào? Thư Lạc Y không nhịn được hỏi.
Cái này có chút độ khó, nói thật nói, ta hiện tại không chỉ được.
Diệp Tinh lắc đầu nói. Thư Lạc Y trong mắt không có gì tâm trạng chập chờn, lắc đầu nói, không có sao. Hắn đã chạy rất nhiều địa phương, kính nhờ rất nhiều người, nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Hắn trong lòng cũng không nhận là Diệp Tinh có thể trị hết. Như vậy đi, chúng ta lưu một chút dãy số, có thể ta tài nghệ y thuật đề ra cao một chút liền có thể trị, đến lúc đó ta liên lạc ngươi.
Diệp Tinh cười nói.
Tốt lắm.
Thư Lạc Y Lìa gật đầu một cái. Cứ việc hiện tại Diệp Tinh nói chuyện tựa hồ có chút không đáng tin cậy, nhưng là hắn có thể cảm giác được Diệp Tinh là hảo tâm.
Phía dưới đã đang dọn dẹp đá vụn, chúng ta cùng nhau ở chỗ này cùng đi.
Diệp Tinh đề nghị.
Rắc rắc.
Hắn lời nói rơi xuống, đông nhiên lại là một đạo tan vỡ tiếng vang truyền tới, sau đó phía trên tảng đá lại xuất hiện từng đạo kẽ hở.
Thế nào?
Những thứ này nham thạch lại phải sụp đổ.
Phía dưới thềm đá sẽ không lại bị chặn lại chứ?
Mọi người sắc mặt biến đổi, theo bản năng hướng Diệp Tinh nơi này tụ tập.
Không cần lo lắng, núi sẽ không đổ.
Diệp Tinh nhanh chóng kiểm tra một chút nói.
Ngọn núi kia chỉ là xuất hiện một ít kẽ hở mà thôi, cũng không có những vật khác.
Rắc rắc.
Lúc này ở những địa phương khác, những cái kia đỉnh núi vậy xuất hiện từng đạo kẽ hở.
Cái này Hôn Nguyên Sơn rốt cuộc thế nào?
Trước kia cho tới bây giờ không có như vậy chuyện lạ.
Lý Hằng Minh nhìn những cái khe kia, trên mặt rõ ràng có vẻ sợ hãi.
Nếu như ngọn núi này toàn bộ sụp đổ, bọn họ khẳng định sẽ bị sống chôn ở chỗ này.
Đi, chúng ta tránh chỗ này địa phương.
Diệp Tinh trầm giọng nói, hắn mang mọi người hướng một nơi đi về phía.
Ngao.
Đi tới một nơi thời điểm, bỗng nhiên một đạo chó sói thanh âm vang lên, nhất thời, cái khác chó sói thanh âm này thay nhau vang lên trước.
Bầy sói.
Thạch Lôi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương.
Mấy tên nữ sinh thậm chí hù được hét dầm lên.
Bầy sói phần lớn đều là một đoàn thể, coi như Diệp Tinh lợi hại, cũng rất khó bảo vệ các nàng.
Diệp Tinh, làm thế nào?
Tất cả mọi người nhìn Diệp Tinh, trên mặt có sợ hãi.
Tùy cơ ứng biến, hiện tại chúng ta cũng đứng yên đừng núp nhích, coi như bầy sói đến, vậy dù sao cũng không muốn phân tán.
Nghe được bầy sói thanh âm, Diệp Tinh nhanh chóng nói.
Chương 129, vết nứt không gian.
Mọi người ngoan ngoãn nghe theo, bất quá đợi một lát, những chó sói kia cũng không có đến, không biết chạy đi nơi nào.
Có rắn à?
Chó sói không đợi được, nhưng là lại có một cái trường điều 2m rắn bò tới. Tê tê khạc lưỡi rắn.
Diệp Tinh mặt mũi không thay đổi, tay phải từ dưới đất trực tiếp lấy ra một cục đá, sau đó giống như nhanh như tia chớp đánh ra.
Tê tê.
Đá chính giữa con rắn này ánh mắt, nhất thời có máu văng ra,
con rắn này thê thảm tê, dần dần không động đậy nữa.
Chết.
Lâm Tiểu Ngư, Chu Lãnh Huyên các người hơi yên lòng.
Thật là chính xác thủ pháp.
Thư Lạc Y Lìa nhìn con rắn này cứ như vậy dễ chết mất, trong lòng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Tinh như thế lợi hại. Tiếp theo lại có mấy con dã thú xuất hiện, nhưng đều bị Diệp Tinh tùy tiện đánh chết.